còn gặp có mang đồng dạng mơ ước pháp minh hòa thượng. Hai người đang chuẩn bị đồng tâm hiệp lực, làm một vô lớn. Lại không nghĩ thế mà bị không hiểu thấu hiển linh nhân hoàng điện quấy cục, càng làm cho rách nát thật lâu nhân hoàng điện cấp tốc tỏa sáng sinh cơ, thậm chí còn cướp đi rất nhiều vốn nên thuộc về đại hương thiện tự hương hỏa. Đây hết thể đều là bởi vì cái kia Lý Hằng. Ghê tởm. Đáng chết. Tiểu hòa thượng, ngươi hận cái kia Lý Hằng sao? Ngay lúc này, một cái có chút thanh âm giả mua đống nhiên tại Viên Thông hòa thượng trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Viên Thông hòa thượng có chút bối rối không biết làm sao, hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Ngươi có thể xưng hô ta là Vạn Niên Thánh Hổ Vương Bồ Tát. Thanh âm giả mua trang nghiêm túc mục, lộ ra vô cùng thần thánh, nói, A-di-đà Phật. Bần tăng cảm niệm ngươi đối ngã Phật tín ngưỡng kiên định, thế là giáng lâm phân thần ở đây, giúp ngươi một tay. Bồ Tát. Vạn Niên Thánh Hổ Vương Bồ Tát. Viên Thông hòa thượng trên mặt hiện lên một tia mê mang, hắn đọc thuộc lòng Phật gia kinh điển, chưa từng nghe nói qua có dạng này một tôn Bồ Tát. Nhưng hắn nghe được cái này Bồ Tát là cảm niệm hắn tín ngưỡng kiên định, đến giúp hắn một tay về sau, tâm tư lập tức hoạt lạc, quên đi trong lòng nghi hoặc, vội vàng nói, A Di Đà Phật, tiểu tăng tham kiến Bồ Tát. Xin hỏi Bồ Tát, bây giờ cái này trong thành Trường An, từ đế vương, cho tới bách tính, thà rằng tin đồn thất thiệt tế tự hư vô, cũng không biết lễ Phật kính Phật, phải làm như thế nào. Tự nhiên đánh vào A Tỳ địa ngục. Thanh âm giả mua vẫn như cũ trang nghiêm, trầm giọng nói, Viên Thông, bần tăng chính là chính quả Bồ Tát, không tiện huyền thánh, bây giờ liền ban cho ngươi thần lực, lại đi kia trấn yêu điện trước, cầm nã Lý Hằng, ý của ngươi như nào? Ban cho thần lực. Viên Thông hòa thượng lập tức đại hỉ, lập tức đáp ứng, trong lòng cao giọng nói, A Di Đà Phật, tiểu tăng nguyện vì Bồ Tát thay mặt đi. Chương 28, Trấn Yêu Điện trước, Phật độ hữu duyên. Trấn Yêu Điện trước đã là chiêng trống vang trời, cờ màu bay lên, người đông nghìn nghịt. Trong điện cung phụng Trấn Yêu thần người, cầm trong tay một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, uy phong lẫm liệt. Làm gần vài chục năm nay Trường An xung quanh tu kiến lớn nhất cung điện, lại là đương kim thánh thượng Kim Khẩu Khâm Điểm tiên nhân hành cung, còn có hoàng tử tiến hành mở linh, hoàn toàn chính xác nên được thịnh vượng như thế. Bởi vì địch nhân kiệt được bổ nhiệm làm Trấn Yêu Điện chủ trì, cha mẹ của hắn tự nhiên cũng đã nhận được cho phép, có thể thoát ly phổ thông quần chúng vây xem, cùng rất nhiều các đạt quan quý nhân cùng một chỗ, đứng tại Trấn Yêu Điện bên trong trên tường quan sát mở linh điện lễ. Cái này khiến lão lưỡng khẩu kích động toàn thân phát run. Trước đó bọn hắn leo lên trong cung điện tường thời điểm, từng cẩn thận hỏi qua đứng tại bên cạnh mình người là thân phận gì. Lại đều là tam phẩm, nhị phẩm văn võ quan viên. Tại cách đó không xa, còn đứng lấy các vị hoàng tử hoàng nữ. Thậm chí ngay cả đường triều thái tử điện hạ đều tới. Như vậy đại nhân vật, bọn hắn ngày bình thường ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có, hiện tại lại có thể sóng vai đứng thẳng, thậm chí có thể tới trò chuyện. Lão lưỡng khẩu chưa hề nghĩ tới mình thế mà lại còn có một ngày như vậy. Cái này chỉ sợ không chỉ là bởi vì nhân kiệt được bổ nhiệm làm Trấn Yêu Điện chủ trì. Lão lưỡng khẩu đầu tiên là nhìn một chút con của mình, vừa nhìn về phía đứng tại địch nhân kiệt sau lưng Lý Hằng, trong lòng nhất thời có chỗ minh ngộ. Vị này thập ngũ hoàng tử phân lượng, quả nhiên không phải bình thường a. Đang. Ngay lúc này, Trấn Yêu Điện bên trong tường viện vang lên đinh thai nhức góc chuông vang, tụ tập tường viện trong ngoài ánh mắt mọi người. Hoa mỹ tráng lệ Trấn Yêu Điện trước, từng cái mới đến mặc cho người coi miếu mặc tế lễ hoa phục, tại địch nhân kiệt dẫn dắt phía dưới, một mực cung kính hướng Lý Hằng hành lễ. Cung nên cầm vận tế tổ pháp sư tới đây, vì Trấn Yêu Điện mở linh, vì đại đường cầu phúc. Cung nên cầm vận tế tổ pháp sư tới đây, vì Trấn Yêu Điện mở linh, vì đại đường cầu phúc. Lý Hằng hôm nay mặc pháp bào màu tím, phía trên thêu lên kim sắc hoa văn, miêu tả ra một bộ sông núi giang hồ bức tranh. Hết sức hoa lệ, cũng hết sức cao quý. Pháp bào này là xuất từ Lý Minh Đạt chi thủ. Tiểu nha đầu kia nghe nói Lý Hằng muốn vì Trấn Yêu Điện mở linh, liền xung phong nhận việc địa muốn cho Lý Hằng may tế lễ pháp bào. Bất quá, nàng thêu công quả nhiên là cực kỳ xuất sắc. Lý Hằng hiện tại mặc một thân pháp bào, tại làm công phương diện có thể nói là đăng phong tạo cực. Lớn như vậy Trường An thành đều chưa hẳn có thể tìm tới tiêu chuẩn cùng tương cận. Bởi vậy, khi hắn một bộ tử kim pháp bảo, leo lên Trấn Yêu Điện cầu thang, đứng tại Trấn Yêu Điện cổng, đưa lưng về phía Trấn Yêu thần người thời điểm, lập tức liền đưa tới vô số quần chúng vây xem gieo họ. Cung nên cầm vận tế tổ pháp sư. Cung nên cầm vận tế tổ pháp sư. Mới đầu chỉ là phổ thông bách tính tại dạng này gọi, nhưng tâm tình như vậy rất nhanh liền lây nhiễm đứng tại bên trong trên tường quan lại quyền quý, cũng đều nhịn không được hô lên. Liền ngay cả hoàng tử hoàng nữ vị trí, cũng có tương tự thanh âm vang lên. Thập ngũ ca. Người thật là dễ nhìn. Quá đẹp. Đây là Cao Dương đang hoan hô, còn tại lanh lợi. Mặc dù nàng đã 16 tuổi, nhưng vẫn là thích dạng này trách trách hô hô. Thập ngũ ca mặc ta theo pháp bảo. Lý Minh Đạt trong lòng Mỹ tư tư, chỉ cần có thể cho thập ngũ ca giúp đỡ một chút, dưới cái nhìn của nàng chính là một kiện đáng giá chuyện vui. Còn lại mấy vị hoàng tử hoàng nữ cũng đều nhịn không được sợ hãi thán phục. Hơn một năm trước kia, Lý Hằng vẫn chỉ là một cái không có ý nghĩa thuận vương, dù là đi trên đường đều chưa hẳn có người nhận biết, hiện tại mới trôi qua bao lâu, thế mà liền đã có biến hóa to lớn như vậy. Chỉ là lộ diện một cái, liền để hàng ngàn hàng vạn bách tính gieo họ nên đón. Như thế hy vọng, tại các hoàng tử hoàng nữ bên trong chỉ sợ thuộc về thứ nhất, cho dù là thái tử Lý Thừa Càn cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Lý Hằng. Lý Thừa Càn ánh mắt u ám, nhưng trên mặt nhưng như cũ treo tiếu dung, nhìn qua Trấn Yêu Điện trước Lý Hằng, một bộ hết sức vui mừng biểu lộ. Tại vạn chúng tiếng hoan hô bên trong, Lý Hằng chậm rãi đi vào Trấn Yêu Điện, đưa bàn tay đặt ở thờ phụng Trấn Yêu thần người điện thờ phía trên. Đồng thời tâm hắn niệm khẽ động, đem Trấn Yêu phủ từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, đặt ở Trấn Yêu thần người tượng nặng bên trong. Ừm, lại còn có dạng này kỳ dị hiệu quả. Lý Hằng trong lòng ngạc nhiên, hắn phát hiện Trấn Yêu phủ dán tại Trấn Yêu thần người tượng nặng bên trong về sau, thế mà xuất hiện một cái trước kia không có hiệu quả. Cả tòa Trấn Yêu điện phạm vi bên trong, yêu lực không còn. Bất luận là lây dính yêu khí sự vật, vẫn là lưu lại yêu khí yêu thi, hoặc là bị yêu ma phụ thể sinh linh. Chỉ cần cùng yêu ma tương quan, chỉ cần không có vượt qua Trấn Yêu phủ trấn áp 5 số cực hạn, chỉ cần xuất hiện tại Trấn Yêu điện bên trong, liền đều làm mất đi hết thể thần dị. Đồng thời, nhờ vào Trấn Yêu phủ dung hợp, Trấn Yêu thần người tượng nặng bên trên tán phát ra ánh ánh kim quang, ấm áp mà ấm áp. Lộ ra vô cùng trang nghiêm thần thánh, để cho người ta gặp chi an tâm. Lúc này, bên ngoài đang đợi quan sát Trấn Yêu điện bên trong mở linh tình huống đông đảo bách tính, quan lại quyền quý, cùng người coi miếu đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Trấn Yêu điện bên trong. Nhìn thấy điện thờ tượng nặng phía trên phát ra kim quang, lập tức tất cả đều hoan hô. Tại tuyệt đại đa số người xem ra, chỉ cần Trấn Yêu điện có thể thành công mở linh, chính là một kiện thiên đại tin vui. Ý vị này đại đường lại thêm một cái phù hộ bình an thần minh, cuộc sống sau này khẳng định sẽ trở nên càng tốt hơn, càng thêm giàu có. Địch Nhân Kiệt thấy thế vui mừng quá đỗi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Hằng chỉ là mở ra linh, thế mà liền có thể gây nên tượng nạn phát sáng, sinh ra dạng này tường thụy dị tượng. Quá thần kỳ. Kể từ đó, về sau Trấn Yêu điện hương hỏa tất nhiên hương thịnh, đối với làm Trấn Yêu điện chủ trì hắn tới nói, tuyệt đối là một trận chỗ tốt cực lớn. Thế là, Địch Nhân Kiệt lần nữa đem người hướng Lý Hằng hành lễ quỳ gối, cao giọng nói, đa tạ Cầm Vận Tế Tổ Pháp Sư vì Trấn Yêu thần người mở. A Di Đà Phật. Ngay lúc này, một tiếng Phật hiệu đột ngột vang lên, lại hết sức to, cơ hồ vượt trên Trấn Yêu điện bên ngoài người đông nghìn nghịt tiếng hoan hô, trực tiếp đánh gãy Địch Nhân Kiệt thanh âm của người. Lập tức chỉ thấy một cái giữ lại râu dài, mặc màu vàng tăng bào, hất lên màu đỏ cà sa lão hòa thượng chậm rãi xuyên qua đám người, từng bước một đi vào bên trong tường, đi tới Trấn Yêu điện trước. Hắn một màn này hiện, Trấn Yêu điện trong ngoài lập tức nghị luận ầm ĩ. Viên Thông đại sư, đây là Đại Hưng Thiện Tự phương trưởng đi, hắn tới làm cái gì? Nghe nói gần nhất một năm này Đại Hưng Thiện Tự hương hỏa giảm mạnh chín thành, thùng công đức đều muốn thấy đáy, hiện tại lại mở Trấn Yêu điện, đoán chừng là cấp nhãn. Đây chính là hoàng thượng hạ lệnh tu kiến cung điện, lao hòa thượng này lại dám chạy đến nơi đây đến dương ai. Rất nhiều người đều không thể tin nhìn qua lão hòa thượng này. Địch Nhân Kiệt sắc mặt tâm trầm, cau mày, trầm giọng nói, Viên Thông đại sư, ngươi tới nơi này làm cái gì? A Di Đà Phật. Viên Thông hòa thượng cao tụng một tiếng Phật hiệu, ánh mắt không nhìn thẳng Địch Nhân Kiệt, nhìn về phía Trấn Yêu điện bên trong Lý Hằng, nói, Thập Ngũ điện hạ cùng ta Phật hữu duyên, bần tăng chuyên tới để độ hắn. Lời này vừa ra, Trấn Yêu điện trong ngoài lập tức toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người phảng phất như thấy quỷ đồng dạng nhìn về phía Viên Thông hòa thượng. Điên rồi đi hòa thượng này. Chương 29, như thế mặt dày vô sỉ. TT. Hít khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Viên Thông hòa thượng ánh mắt đều giống như đang nhìn một người chết. Từ xưa đến nay, hoàn toàn chính xác có người trong hoàng thất tin Phật, thậm chí đế vương, hoàng hậu, hoàng tử, hoàng nữ tin Phật cũng không ít, nhưng cũng vẹn vẹn tại hướng Phật Đà Bồ Tát cầu phúc thôi. Chưa hề có người trong hoàng thất tiếp nhận độ hóa, xuất gia. Cũng chưa từng có tăng nhân dám như bây giờ Viên Thông hòa thượng, công nhiên giảng mình muốn độ hóa một vị hoàng tử. Đây rõ ràng chính là tại khiêu chiến thiên tử quyền uy. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ngươi vừa rồi, nói cái gì? Lý Hằng từ Trấn Yêu điện bên trong đi ra, đứng ở trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống Viên Thông hòa thượng, ta cùng cái gì hữu duyên? Điện hạ cùng ta Phật hữu duyên, nên nhập ta không môn. Viên Thông hòa thượng mặt không đổi sắc, trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung, chắp tay trước ngực nói, còn xin điện hạ theo ta cùng nhau trở về Đại Hưng Thiện Tự, quy y xuất gia. Người tới. Lý Hằng lại là căn bản lười nhác cùng hòa thượng này phân trần, trực tiếp nghiêm nghị quát, xin ra ngoài. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trấn Yêu Điện đằng sau lao ra hai tên khoác lân giáp quân tốt, cầm trong tay xin thép, một trái một phải, trực tiếp kẹp lại Viên Thông Hòa Thượng cổ, muốn đem hắn trò xin ra ngoài. Nhưng cái này Viên Thông Hòa Thượng lại phảng phất có mang thần lực, đúng là vững vàng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, mặc cho hai cái này quân tốt như thế nào xin hắn, thế mà đều không có cách nào để cước bộ của hắn xê dịch nửa phần. A-di Đà Phật. Viên Thông Hòa Thượng hô to Phật hiệu, nhẹ nhàng lắc một cái bả vai, hai tên quân tốt lập tức liền cảm giác có một cỗ tràn trề đại lực vào tới, tại chỗ liền bị chấn bay ngược ra ngoài. Như thế chẳng cảnh, để mọi người tại đây kinh nghi bất định. Hòa Thượng này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là một cái võ đạo cao thủ, đến Trấn Yêu Điện mở linh điển lễ bên trên rào cục. Điện hạ. Viên Thông Hòa Thượng vẫn như cũ chắp tay trước ngực, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, nhìn xem Lý Hằng, thản nhiên nói, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, nhất định nhập ta Phật môn, làm gì cố chấp. Lý Hằng con mắt có chút meo lại, trên ánh mắt hạ đánh giá Viên Thông Hòa Thượng, chậm rãi đi xuống bậc thang, không nói một lời đi tới Viên Thông Hòa Thượng trước mặt, hừ lạnh nói, ta như thế nào cùng ngươi Phật hữu duyên. Ngã Phật nói hữu duyên, điện hạ chính là hữu duyên. Viên Thông Hòa Thượng thản nhiên nói, một bộ đương nhiên biểu lộ, lập tức thế mà trực tiếp giơ tay lên, hướng Lý Hằng bả vai bắt tới, đồng thời cao giọng nói, A Di Đà Phật, mà theo lão tăng trở về chùa đi thôi. Cong. Lại tại lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên, trong đám người lao ra một cái cầm kiếm văn sĩ, đem mũi kiếm nằm ngang ở Viên Thông Hòa Thượng trước mặt. Chính là Lý Bạch. Hắn cũng là Trấn Yêu Điện người đề xuất một trong, hôm nay đương nhiên sẽ không vắng mặt. Nhất phẩm võ giả thực lực cường đại dường nào, một kiếm này chi uy lúc này liền đem Viên Thông Hòa Thượng áp chế, làm cho hắn lui về sau 3-5 bước, sắc mặt u ám mà nhìn xem Lý Bạch. Cùng lúc đó, mười mấy tên quân tốt đã vọt lên, đem Viên Thông Hòa Thượng đoàn đoàn bao vây. Điện hạ, không có sao chứ? Lý Bạch bảo hộ ở Lý Hằng trước người, nói, cái này Phong Hòa Thượng không biết là uống nhầm cái thuốc gì rồi, cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Không sao. Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Viên Thông Hòa Thượng, nói, là ai để ngươi tới? Ngã Phật Từ Bi, cảm niệm điện hạ ham sâu khổ ách, đặc phái ta đến độ hóa điện hạ như không môn, thoát khỏi hồng trần nỗi khổ. Viên Thông Hòa Thượng thần sắc trang nghiêm, một mặt trang trọng. Cái gì gọi là hồng trần nỗi khổ? Lý Hằng tiếp tục hỏi. Danh lợi, công tích, vinh quang, tình cảm, đều là hồng trần nỗi khổ. Viên Thông Hòa Thượng chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, điện hạ thụ vạn dân gieo họ, hưởng chúng sinh thanh danh tốt đẹp, cầm giữ thịnh vượng hương hỏa, đã ham sâu hồng trần, nếu không nhập không cửa, ngày sau khó thoát vận rủi. Đại Hưng Thiện Tự vì tiền triều nước chùa, tín đồ khắp Trường An, hương hỏa vô lượng, đồng ruộng vô số, tiền tài như núi. Lý Hằng thần sắc trầm trọng nói, như thế cũng gọi không môn, cũng gọi thoát ly hồng trần. Điện hạ sai. Viên Thông Hòa Thượng lắc đầu liên tục, mỉm cười nói, tín đồ là cung cấp nuôi dưỡng ngã Phật, hương hỏa là kính dâng cùng ta Phật, tiền tài cũng là vì ngã Phật mạ vàng thân, đều không phải ta chùa cầm giữ, tự nhiên không có hồng trần chi ác, chúng ta tăng nhân hết thể giai không, làm sao không là không môn. Lý Hằng nghe được trợn mắt hốt mồm, trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ song tiêu người, cuối cùng đành phải lắc đầu, khoát tay nói, xin ra ngoài đi. Xem ra điện hạ đối ngã Phật vĩ lực còn không nhận biết. Viên Thông Hòa Thượng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nghiêm nghị quát, thôi được, liền để chư vị nhìn xem, cái gì gọi là chân chính thần lực. Lớn uy Thánh Hổ Vương Bồ Tát. Hắn cao giọng la lên một vị nào đó Bồ Tát tôn hiệu, ý đồ triệt để kích hoạt thể nội thần lực. Bất thình lình tiếng la, cũng hoàn toàn chính xác đem bốn phía quân tốt hạ nhảy một cái. Nhưng tiếp xuống, lại vô sự phát sinh. Viên Thông Hòa Thượng cũng không có cảm giác được mình sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí ngay cả nguyên bản bởi vì thần lực kích thích thân thể mà mạnh lên lực lượng đều đang nhanh chóng biến mất. Hắn có chút bối rối, sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, lần nữa hô to, Lớn uy Thánh Hổ Vương Bồ Tát. Lớn uy Thánh Hổ Vương Bồ Tát. Lớn uy. Xin ra ngoài. Lý Hằng phất tay áo vung lên, nghiêm nghị quát. Đông đảo quân tốt ứng thanh mà động, mấy chục thanh xin thép gác ở Viên Thông Hòa Thượng trên cổ, kẹp lại hắn yết hầu, xách hắn hướng Trấn Yêu Điện đi ra ngoài. Lần này Viên Thông Hòa Thượng còn muốn phản kháng. Lại phát hiện trong cơ thể mình thần lực đã hoàn toàn không biết tung tích, mình lại trở thành một cái vai không thể gồng gánh lao hòa thượng. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Vạn Niên Thánh Hổ Vương Bồ Tát, Vạn Niên Thánh Hổ Vương Bồ Tát. Viên Thông Hòa Thượng đang trong đầu điên cuồng gọi, nhưng không có nhận thu được bất kỳ đáp lại nào. Phảng phất tôn này Đại Bồ Tát chưa hề xuất hiện qua. Cùng lúc đó, hắn đông nhiên cảm giác mình giống như là bị người tạt một chậu nước lạnh, ý thức nhận biết lập tức tỉnh táo lại, lập tức mặt như màu đất. Mình trước đó đều làm cái gì? Viên Thông Hòa Thượng đến, đối với Trấn Yêu Điện mở linh nghi thức tới nói, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Thậm chí còn làm ra nhất định chính diện tuyên truyền tác dụng. Dù sao, Viên Thông Hòa Thượng kia một phen quỷ biện, tất cả mọi người ở đây đều nghe được, đầy đủ nhận thức được Phật môn vô sỉ cùng song tiêu, đơn giản để cho người ta buồn nôn. Bất quá, Lý Hằng tâm tư lại là đã đặt ở địa phương khác. Tại Viên Thông Hòa Thượng xuất hiện trong nháy mắt, hắn trong đan điển chấn yêu kiếm liền phát ra chiến minh, cảm giác được Viên Thông Hòa Thượng trên thân bám vào yêu khí. Viên Thông Hòa Thượng bị yêu lực cường hóa, không thua gì nhất phẩm võ giả. Đây là bởi vì chấn yêu điện bên trong yêu lực không còn, cho nên hòa thượng này chỉ có thể biểu hiện ra nhục thân bên trên cường hãn, không cách nào vận dụng yêu lực. Nếu không hẳn là sẽ càng mạnh. Thế là, Lý Hằng tại nhìn thấy Viên Thông Hòa Thượng về sau, liền bắt đầu thông qua chấn yêu kiếm dò xét chung quanh yêu ma khí tức. Thật sự là hắn không muốn chủ động đi tìm yêu ma phiền phức. Nhưng bây giờ, đối phương đều tìm tới cửa, hắn tự nhiên không có ngồi chờ chết đạo lý. Về phần kia Viên Thông Hòa Thượng, có nhiều thời gian tính tổng nợ. Khoảng cách trấn yêu điện 300 dặm một đầu trong sân cốc. Vạn Tuế Hồ Vương mang theo con của hắn Ngọc Hồ Sinh nhàn nhã đi lại, cái này lao Hồ Vương thần sắc nhẹ nhõm tự tại, Ngọc Hồ Sinh lại là sắc mặt tâm trầm. Phụ thân, vì cái gì không trực tiếp xuất thủ bắt kia nhân loại? Ngọc Hồ Sinh không hiểu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Lý Hằng trong mắt đại nguy cơ. Cái này nhân loại, có chút kỳ quái. Vạn Tuế Hồ Vương đứng chắp tay, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Hắn nhìn bất quá chừng 30 tuổi, nho nhã tuấn lãng, mặc cả người trắng áo, cầm trong tay quạt xếp, lưng đeo ngọc bội, giống như từ trong thư viện đi ra văn sĩ, trên mặt vĩnh viễn treo nụ cười tự tin. Chỗ nào kỳ quái, bất quá là một phàm nhân mà thôi, trên thân không có nửa điểm pháp lực ba động. Ngọc Hồ Sinh lại là xem thường, nhìn xem trấn yêu điện phương hướng, nói, lúc trước giết chết ta hai cái nữ nhi, nhất định là sau lưng của hắn ẩn tàng tu sĩ đại năng. Không không không. Vạn Tuế Hồ Vương lắc đầu liên tục, nói, cái này nhân loại cho ta cảm giác rất kỳ quái, thật sự là hắn không có nửa điểm pháp lực khí tức, nhưng lại cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ trên người hắn ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mà lại cái kia tòa trấn yêu điện bên trong có cực mạnh thuần dương chi lực, bài xích hết thể yêu khí, liền liền làm cha bám vào tại kia xuẩn hòa thượng trên người yêu lực đều bị trấn áp. Ý của phụ thân là, Ngọc Hồ Sinh cau mày nói, kỳ thật giết chết ta kia hai cái nữ nhi, chính là cái này Lý Hằng. Đường quốc hoàng tử. Hẳn là. Vạn Tuế Hồ Vương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thâm thúy, bất quá, vào lúc này đông thổ đại đường, hắn lại dám công nhiên khoe khoang thần thông, đến tột cùng là bối cảnh gì, lai lịch ra sao. Tây Thiên Phật gia ý chỉ đã hạ đạt 500 năm, chưa từng có người nào dám chống lại, cái này nhân loại hoàn toàn chính xác kỳ quái. Ngọc Hồ Sinh suy đoán nói, có phải hay không là vị kia đạo môn thiên tôn hoặc là thiên đình đế quân đệ tử? Không có khả năng. Vạn Tuế Hồ Vương lắc đầu nói. Ngươi không hiểu, Tây Thiên Phật chỉ hoàn toàn không phải mặt ngoài cấm chỉ có đạo chân tu xuất hiện tại đông thổ đơn giản như vậy. Ở trong đó liên quan đến đại ẩn bí, đừng nói là đạo môn thiên tôn, thiên đình đế quân truyền nhân, liền xem như chính bọn hắn, cũng phải vì chuyện này nhường đường, cũng muốn toàn phương vị phối hợp. Lại, càng như thế khoa trương. Ngọc Hồ Sinh bỗng nhiên có chút bối rối. Hắn nhớ tới mình tân hôn thế tử. Nơi này chính là Tây Thiên Phật gia cấm chỉ có đạo chân tu xuất hiện đông thổ. Người này lại dám tại đông thổ hạch tâm chi địa khoe khoang thần thông, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Ý niệm tới đây, hắn liền mười phần hối hận. Nguyên bản Ngọc Hồ Sinh là nghĩ đến đem mình hai cái nữ nhi chết tại đại đường tin tức nói cho Vạn Tuế Hồ Vương, để chính Vạn Tuế Hồ Vương tiến về đông thổ, vô luận là thành công cho mình nữ nhi báo thủ, vẫn là chết tại đông thổ, hắn đều không lỗ. Nhưng không ngờ mình cái này lão phụ thân thế mà mang theo hắn cùng nhau tới, cái này không riêng để hắn phụ từ tử hiếu kế hoạch thất bại. Còn muốn đối mặt không biết to lớn phong hiểm. Sẽ chỉ so ngươi suy nghĩ càng thêm khoa trương. Vạn Tuế Hồ Vương cười lạnh nói, vi phụ sinh tại Phục Hy trong năm, lớn ở Thần Nông trong năm, thành tại Hiên Viên trong năm, đến nay đã có vài năm. Từng thấy tận mắt trụ trời sụp đổ, ngân hà chút xuống, đã từng gặp Vũ Vương trị thủy, thương thang phát thiên, võ chu phong thần, giờ này ngày này muốn phát sinh, không thể so với phía trước những ngày yếu. A, cái này, cái này. Ngọc Hồ Sinh nghe vậy lập tức sợ đến trắng bệch cả mặt như tờ giấy, hoảng đến toàn thân phát run, phụ thân, nếu không chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Thế nào, ngươi không phải là muốn đưa cho ngươi hai cái nữ nhi báo thù sao? Vạn Tuế Hồ Vương cười như không cười nhìn xem Ngọc Hồ Sinh, nói, còn cố ý đi tìm vi phụ, muốn cho vi phụ một người tới cái này đông thổ. Phụ thân. Ngọc Hồ Sinh tại chỗ liền quỳ trên mặt đất, đang muốn giải thích. Tốt, không cần nhiều lời. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vạn Tuế Hồ Vương tựa hồ cũng không thèm để ý Ngọc Hồ Sinh tính toán, thản nhiên nói, mỗi khi gặp đại kiếp cũng tất có đại cơ duyên, coi như ngươi không đi nói, vi phụ hơn phân nửa cũng tới cái này đông thổ nhìn xem. Đa tạ phụ thân, đa tạ phụ thân. Ngọc Hồ Sinh lập tức nuối lòng một ngụm. Bất quá, hiện tại hẳn là còn không phải thời điểm, chúng ta đi thôi. Vạn Tuế Hồ Vương trầm giọng nói, lúc trước ta lấy kia Xuẩn Hòa Thượng làm thăm dò, cái kia kỳ quái Đường Quốc Hoàng tử cũng đã phát hiện ta. Vậy hắn có thể hay không đổi tới? Ngọc Hồ Sinh khẩn trương nói. Hắn không dám. Vạn Tuế Hồ Vương tự tin lắc đầu, nhẹ nhàng vung quạt xếp, đã tính trước, cười nói, vi phụ vạn năm tu hành, pháp lực đã là nhân gian tuyệt đỉnh, chính là trên trời tiên nhân hạ giới cũng không dám tùy tiện ra tay với ta, huống chi là một cái nho nhỏ nhân gian tu sĩ. Dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Ngọc Hồ Sinh thở dài một hơi. Người ta cũng không cần quá mau, chỉ cần chậm rãi du sơn ngoạn thủy là đủ. Vạn Tuế Hồ Vương mỉm cười nói, tại cái này rộng rãi nhân gian, có thể thương ta người không có mấy cái. Trấn Yêu Điện mở linh điển lễ kết thúc mỹ mãn, Lý Hằng cũng tham gia tiệc ăn mừng. Vẫn ngồi ở chủ vị. Thế nhưng là hắn tâm tư đã sớm không ở chỗ này. Đợi đến mọi người đều rời đi, hắn cũng trở lại Nhân Hoàng Điện về sau, liền ngồi ở Hiên Viên Hoàng Đế giống trước, lâm vào trầm tư. Tiếp xuống nên làm cái gì? Lý Hằng trong lòng thiên nhân giao chiến, thầm nghĩ, là trốn, vẫn là chiến. Kỳ thật, mở linh điển lễ kết thúc trước đó, hắn liền đã thông qua Trấn Yêu Kiếm khóa chặt hai cái yêu ma khí tức. Tại khóa chặt hai cái này yêu ma về sau, Trấn Yêu Kiếm liền phát ra chiến minh âm thanh, tựa hồ có chút hưng phấn. Ý vị này, hai cái này yêu ma pháp lực chí ít cũng có 3.000 năm, Trấn Yêu Kiếm chỉ có tại kiểm chắc đến 3.000 năm trở lên pháp lực yêu ma lúc mới có loại này kịch liệt phản ứng. Đồng thời, bởi vì kia một cỗ âm thầm tăng cường Viên Thông Hòa Thượng yêu lực không có đột phá Trấn Yêu Điện trấn áp, cũng liền mang ý nghĩa, cái này yêu quái pháp lực tiêu chuẩn, hẳn là tại 1.200.000 năm trở xuống. Trấn Yêu Điện mở linh nghi thức xong thành về sau, Trấn Yêu Phủ liền bắt đầu tiếp thu tín ngưỡng nguyện lực, đồng thời bởi vì một ngày này người tới rất nhiều, trực tiếp liền đem Trấn Yêu Phủ tuổi tác thượng tuyến đề cao đến 1.200.000 năm. 3.000 năm trở lên, 1.200.000 năm trở xuống. Lý Hằng tính ra hai cái này yêu ma khả năng ở vào thực lực phạm vi. Nhưng tại đạt được cái kết luận này về sau, tâm tình của hắn lập tức trở nên hết sức phức tạp. Mặc dù Trấn Yêu Phủ có thể trấn áp một cái, nhưng còn có một cái khác, coi như bọn hắn đều chỉ có 3.000 năm pháp lực, nhưng của ta đạo hạnh chỉ có 900 năm, chỉ sợ không phải đối thủ. Bất quá, bằng vào Trấn Yêu Kiếm ta có thể đem chiêu pháp uy lực tăng lên gấp 3, thực lực có thể tăng vọt, không biết có thể hay không cùng có 3.000 năm pháp lực yêu ma đối kháng. Lý Hằng cau mày, lâm vào xoắn xuýt, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là không có giúp đỡ cảm giác. To như vậy một cái Trường An thành, chỉ có hắn một người có thể đối phó yêu ma. Xuyên qua đến thế giới này hơn một năm, Lý Hằng chưa từng thấy có ai có được cùng yêu ma đối kháng năng lực. Cho dù là siêu phẩm võ giả, chỉ sợ cũng không phải lúc trước bị hắn một kiếm đứng cái kia hồ yêu đối thủ. Hiện tại có mạnh hơn yêu ma tìm tới cửa, không cần nghĩ cũng biết nhất định là vì lúc trước bị hắn giết chết hồ yêu mà tới. Đây là không chết không thôi thù hận. Không có khả năng thiện. Coi như trốn, đều chưa hẳn có thể trốn được. Đối mặt loại tình huống này, mình phải làm gì? Nếu như một mực ngốc trong Trấn Yêu Điện, có lẽ có thể bằng vào Trấn Yêu Phủ lực lượng, để yêu ma không cách nào tiến vào nơi này, tạm thời tự vệ. Thế nhưng là Nhân Hoàng Điện, bên cạnh mình bằng hữu, thân nhân, thậm chí toàn bộ đại đường, phải làm gì? Như Nhân Hoàng Điện bị hủy, Trường An bị hủy, mình tiếp xuống đi nơi nào đánh dấu? Bởi vậy, tại trải qua một phen suy tư về sau, Lý Hằng quyết tâm đã định. Cùng ngồi chờ chết, không bằng liều mạng. Mà lại, bằng vào Trấn Yêu Kiếm cùng Trấn Yêu Phủ, mình chưa hẳn không có phần thắng. Giết! Trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu. Vạn Tuế Hổ Vương chính mang theo Ngọc Hồ Sinh ưu thai du sơn ngoạn thủy. Một ngày này bọn hắn đã đi tới Trường An Tây bên cạnh hơn 300 dặm, leo lên một ngọn núi, dõi mắt trông về phía xa, tầm mắt khoáng đạt, tâm thần thanh thản. Phụ thân liệu sự như thần, người hoàng tử kia quả thật không có đuổi theo. Ngọc Hồ Sinh thần sắc nhẹ nhõm, lập tức thở dài nói, chỉ là đáng tiếc ta kia hai cái thiên kiều bá mị nữ nhi, ngày bình thường ít đi rất nhiều sung sướng. Không cần lặp đi lặp lại nhắc lên, ngày sau nếu có cơ duyên, vi phụ còn sẽ tới đây, đến lúc đó tự sẽ đem hoàng tử này chính tay đâm. Vạn Tuế Hổ Vương quay đầu nhìn về phía Trường An thành phương hướng, đang muốn nói thêm gì nữa, chợt sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, trong đồng tử phản chiếu ra một đầu đen nhánh cự long. Đây là cái gì? Chương 31, Quân Lâm Thiên Hạ Tử Long Khí. Ầm ầm. Trời nghiêng tiếng vang từ Trường An phương hướng mà lên, cũng tại trong nháy mắt chạy xiết mà tới. Ở trong mắt Vạn Tuế Hổ Vương, một đầu đen nhánh cự long lướt ngang trường thiên trong vòng hơn 10 dặm, trong nháy mắt bay vút lên đến, phát ra kinh thiên động địa gầm thét, uy thế kinh thiên. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng thương khung bỗng nhiên gặp trở nên một mảnh đen kịt. Phảng phất trên trời mặt trời đều biến mất. Tựa như nhật nguyệt tinh thần đều muốn bị đầu này hắc long thôn phệ. Đối mặt đầu này hắc long, Vạn Thuế Hổ Vương chỉ cảm thấy toàn thân mình pháp lực đều nhận được áp chế, tu chỉ vạn năm yêu thân không cách nào ức chế bắt đầu run rẩy, cơ hồ muốn đứng không vững. Trên mặt biểu lộ từ chấn kinh trở nên hãi nhiên, rất nhanh liền biến thành sợ hãi. Về phần đứng ở bên cạnh hắn Ngọc Hồ Sinh càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, chỉ có thể sắc mặt trắng bệch địa ngước nhìn thiên khung, đầy mắt đều là tuyệt vọng. Nhưng đó cũng không phải kết thúc. Tại đầu này Hắc Long về sau, thế mà còn đi theo một đầu dài đến trong vòng hơn 10 dặm Kim Long, những nơi đi qua, phong vân dũng động, cấp tốc bốc lên, để thiên địa pháp lý đều né tránh. Đồng thời, cùng Hắc Long kia phảng phất muốn thôn vệ nhật nguyệt vận vị khác biệt, đầu này Kim Long giống như là mang theo vô cùng vô tận lửa giận mà đến, để trong thiên địa này pháp lý quy tắc đều phẫn nộ. Giống như thiên nộ giáng lâm. Dạng này uy áp so sánh với trước đó Hắc Long thậm chí càng khủng bố hơn, càng thêm khó mà phản kháng. Vạn Thuế Hổ Vương rốt cục cũng khó có thể kiên trì, cơ hồ muốn bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng vận chuyển lên thể nội mênh mông pháp lực, nắm lấy Ngọc Hồ Sinh hướng tây bên cạnh trốn chạy. Hắn thấy, chỉ cần có thể thoát đi cái này Đông Thổ đại đường biên giới, hẳn là liền sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng lại tại hắn dâng lên độn quang trong nháy mắt, phương đông lần nữa truyền đến một tiếng long ngâm, bừng bừng tử khí đất bằng dâng lên, vô biên quý khí mãnh liệt mà đến, hội tụ thành một đầu quân lâm thiên hạ tử long, trấn áp hết thảy. Oanh! Vạn Thuế Hổ Vương cùng Ngọc Hồ Sinh trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Cái này như là hai viên thiên thạch đụng ở trên mặt đất, chấn quanh mình sông núi lắc lư, từng mảnh cây cối hét lên rồi ngã gục, kinh khủng sóng xung kích kéo dài đến bên ngoài mấy dặm, để phiến khu vực này mặt đất đều nứt ra chìm xuống. A a a! Vạn Thuế Hổ Vương phát ra phẫn nộ tiếng giống, từ khi pháp lực của hắn vượt qua 9.000 năm về sau, liền rốt cuộc chưa từng có như thế cảm giác vô lực. Hắn muốn phản kháng, muốn phản kích. Thế nhưng là, căn bản không có năng lực, căn bản là làm không được. Cái này ba đầu Kim Long uy năng đã cường đại đến cực điểm, để Vạn Thuế Hổ Vương chỉ cảm thấy mình giống như là tại đối mặt trên trời chân tiên thần tướng, hoặc là đối mặt có vài vạn năm kinh khủng pháp lực yêu vương. Vì cái gì Đông Thổ Đại Đường sẽ xuất hiện loại tầng thứ này đại năng? Vì cái gì người này dám không nhìn Tây Thiên Phật ra pháp chỉ? Vì cái gì hắn dám dạng này công nhiên hiện ra uy lực như thế thần thông? Đây là vì cái gì? Hoang đường. Quá hoang đường. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang lần nữa nổ tung, để quanh mình trong vòng hơn 10 dặm sơn xuyên giang hà đều rung động, dẫn tới phụ cận bách tính nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy kia Hắc, Kim, từ ba đầu thần long về sau, nhao nhao quỳ xuống đất cùng bái. Chanh chanh chanh. Ngay lúc này, liên tiếp tiếng kiếm reo trống rông vang lên. Lập tức Hắc Long, Kim Long, Tử Long thế mà đều ngưng tụ thành ba đạo quá sức thuần túy kiếm quang, bộc phát ra vô tận phong mang, xuyên thủng vân tiêu, khóa chặt hai yêu, lăng không chém xuống. Đến dưới người của ta. Vạn Thuế Hổ Vương hét lớn một tiếng, hắn tự biết không cách nào đào thoát, lại đem Ngọc Hồ Sinh kéo đến dưới người mình bảo hộ, mình thì là hóa thành một đầu cao hơn trăm trượng cửu vĩ bạch hổ, chống trời mà lên. Nhìn bộ dạng này, đúng là đánh lớn tính ngạnh kháng cái này ba đạo kiếm quang, đến bảo vệ mình dưới thân Ngọc Hồ Sinh. Phụ thân. Ngọc Hồ Sinh cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mình vị này phụ thân khi nào dạng này quan tâm mình rồi. Thế mà còn muốn liều mình cứu mình. Cái này chẳng lẽ chính là nhân loại nói tới tình thương của cha như núi. Hắc Long khiếu thiên thôn nhật nguyệt. Kim Long tức giận kinh thiên địa. Quân lâm thiên hạ tử Long khí. Lý Hằng tại khoảng cách Vạn Thuế Hổ Vương cùng Ngọc Hồ Sinh gần trăm dặm địa phương. Liên tiếp chém ra ba thức thiên tử kiếm pháp. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn 900 năm đạo hạnh. Còn không cách nào làm được tại khoảng cách như thế xa địa phương phát động công kích, nhưng bằng mượn chấn yêu kiếm tăng phúc, hắn liền có thể làm được. Ba kiếm này uy lực đem chính Lý Hằng đều sợ ngây người. Kinh thiên động địa như vậy kiếm quang, như thế dung chuyển sông núi, chém đứt đại địa uy năng, lại là mình chém ra tới. Gấp ba tốc độ tăng không khỏi cũng quá biến thái. Ta tựa hồ, đã rất mạnh rồi. Lý Hằng rơi vào trầm tư, thầm nghĩ, ta ba kiếm này, uy lực không biết tương đương với bao nhiêu năm đạo hạnh. Cũng không biết kia hai con yêu mà có thể hay không đỡ được. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đi kiếm quang chém xuống địa phương. Do xét một cái công kích hiệu quả, xác nhận một chút kia hai con yêu mà chết sống. Bất quá, ra ngoài cẩn thận, hắn trực tiếp đem chấn yêu phù nắm vào trong tay, tùy thời chuẩn bị sử dụng. Ầm. Lý Hằng hơi nhún chân, thân hình như là mũi tên thoát ra, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Hắn bước ra một bước chính là trên trăm trượng khoảng cách. Đơn giản chính là xúc địa thành thốn. Trải qua ba đạo kiếm quang gột rửa, nguyên bản coi như sơn thanh thủy tú địa phương đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Lý Hằng lúc đến nơi này, chỉ thấy được cây cối liên miên bẻ gãy, thậm chí có không ít bị tận gốc đến cùng, mặt đất cũng tầng tầng sụp đổ, tạo thành ba cái vô cùng hố sâu to lớn. Ở giữa lớn nhất trong hố sâu, nằm một con cao hơn trăm trượng màu trắng cửu vĩ hồ. Trên lưng của nó có ba đạo vô cùng dữ tợn trên vai, máu tươi chảy ngang, cơ hồ đưa nó toàn bộ thân thể xuyên thủng, bên trong nội tạng đã bị triệt để xoắn nát. To lớn hồ ly đầu lâu cũng đã lăn xuống ở một bên, xích hồng sắc hai mắt viên viên trừng mắt, trong đó tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Chết không nhắm mắt. Hô! Lý Hằng thấy thế thở dài nhẹ nhõm, xem ra lão hồ ly này là sống không được nữa, đại nguy cơ xem như giải quyết. Bất quá, đây chỉ là một, còn có một cái khác đâu. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, rất nhanh liền phát hiện cái này to lớn cửu vĩ hồ dưới thân, thế mà còn có một con nhỏ một chút bạch hồ, mà lại chỉ có 5 cái đuôi. Cái này bạch hồ chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Lý Hằng đầu tiên là khẽ run rẩy, lập tức giả bộ như mù tịt không biết dáng vẻ, chớp chớp nhìn như thiên chân vô tà con mắt, phát ra nhu hòa tiếng kêu. Bị kiếm quang chém giết rồi. Lý Hằng thấy thế nhíu mày, lập tức nở nụ cười, không tệ, dạng này dễ dàng hơn giết chết. Nói, hắn trực tiếp giơ tay lên bên trong trấn yêu kiếm, liền phải đem cái này 5 đuôi bạch hồ chém giết. Đáng chết. 5 đuôi bạch hồ nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền hóa thành một đạo màu trắng độn quang phóng lên tận trời, đồng thời sau lưng vừa dài ra 4 đầu cái đuôi, biến thành cửu vĩ. Vương ta tại tối hậu quan đầu ý đồ ve sầu thoát xác, còn sót lại nguyên bản nhục thân làm yểm hộ, đoạt xá con ta nhục thân bỏ chạy, lại không nghĩ rằng nhân tộc này càng như thế ngoan độc, muốn đuổi tận giết tuyệt. Nguyên lai, cái này 5 đuôi bạch hồ cũng không phải là Ngọc Hồ Sinh, mà là Vạn Tuế Hồ Vương. Hắn tại tối hậu quan đầu đem Ngọc Hồ Sinh bảo hộ ở dưới thân, chính là tự biết khó mà ngăn cản kiếm quang uy năng, dứt khoát bỏ qua nguyên bản nhục thân, ý đồ dùng Ngọc Hồ Sinh nhục thân, nhân lúc người ta không để ý đào tẩu. Còn tốt cái này cổ quái nhân loại không biết bay, ngay cả chạy tới nơi này đều là chạy tới, lúc trước ta bị kiếm quang chỗ chạm, chỉ là mất tiên cơ thôi, ta còn có chạy trốn hy vọng. Vạn Tuế Hổ Vương trong lòng nghĩ như thế nói. Thế nhưng là hắn vừa mới hóa thành độn quang phóng lên tận trời, cũng không kịp trốn bao xa, chỉ thấy Lý Hằng hai chân có chút uốn lượn. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Lý Hằng dưới chân mặt đất lại chìm xuống lần nữa, mà chính hắn thì là đã nhảy lên bầu trời, xuất hiện ở Vạn Tuế Hổ Vương trước mặt. Cái này, Vạn Tuế Hổ Vương con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ. Chương 32, Phong Trần Chi Hiệp. Một cái không có nửa điểm pháp lực ba động phàm nhân, thả người nhảy lên, trực tiếp xông lên cao ngàn trượng không. Toàn bộ quá trình không có thi triển bất luận cái gì phi độn chi thuật, cũng chỉ là đơn thuần bằng vào lực lượng của thân thể, trực tiếp nhảy lên bầu trời. Nếu như là vào hôm nay trước đó có người nói với Vạn Tuế Hổ Vương loại lời này, hắn khẳng định sẽ cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm, hoang đường đến cực điểm, căn bản cũng không khả năng có loại chuyện này phát sinh. Đừng nói là không có nửa điểm pháp lực phàm nhân, liền xem như tu hành mấy ngàn năm đạo môn tiên nhân, trải qua thoát thai hoàn cốt, luyện liền tiên thân, đều chưa hẳn có thể có dạng này thể phách. Ngươi đến tuột cùng. Vạn Tuế Hổ Vương kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem nhảy đến trước mặt hắn Lý Hằng, không thể tin đến kinh hô, là cái thứ gì? Hắn lời còn chưa dứt, Lý Hằng liền đã giơ lên trấn yêu kiếm, điều động lên thể nội toàn bộ lực lượng, vận chuyển kiếm quyết. Cùng lúc đó, trên người hắn bạo phát ra vô cùng chói mắt kim quang, tản mát ra thần thánh trang nghiêm, bất hủ không xấu khí tức. Nhân vương bất phối thể. Dạng này khí tức để Vạn Tuế Hổ Vương tâm thần kinh hãi, thân thể cũng nhịn không được run rẩy, nghiêm nghị quát, nhân tộc. Ngươi như giết ta, Thanh Khâu sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này di ngôn không khỏi cũng quá cũ. Lý Hằng cười lạnh nói. Cùng lúc đó, hắn đã xem trấn yêu kiếm giơ lên cao cao, phía trên dâng lên diệt trừ hết thể yêu ma tà ma lực lượng, kim quang huy hoàng, trí thuần trí dương. Nhân vương chạm ma kiếm pháp. Chém. Lý Hằng người khoác kim quang, cầm trong tay thần kiếm, nghiêm nghị hét lớn, giống như cổ đại thống ngự đại địa nhân vương giáng lâm, trấn áp hết thể địch. Trong chớp nhoáng này, Vạn Tuế Hổ Vương chỉ cảm thấy mình giống như là về tới mấy ngàn năm, chưa chân chính mạnh lên thời điểm. Khi đó hắn từng xa xa trông thấy Hiên Viên Hoàng đế xuất binh, viện trinh Sibiu. Lúc ấy nhân hoàng cầm kiếm, đứng tại vô số tiên thần phía trước nhất, uy thế vô lượng, hoành ép chúng sinh. Người trẻ tuổi trước mắt này, không ngờ có mấy phần vận vị. Bây giờ thượng cổ đi xa, thế gian này sớm đã không còn nhân hoàng, chỉ có thiên tử tại vị, ngay cả nhân vương cũng không tính là, thế mà còn có người có thể chém ra dạng này nhân đạo chi kiếm. Ta đến tột cùng là gặp được người nào a? Vạn Tuế Hổ Vương đầy bụng nghi hoặc, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội biết được đáp án. Cong. Tiếng kiếm reo vang, giống như hạc kêu cửu tiêu, thấm nhuần thập phương. Lý Hằng một kiếm này đứng ở Vạn Tuế Hổ Vương trên cổ, trực tiếp liền đem đầu này vạn năm lão yêu đầu lâu chém rụng. Lập tức trong bàn tay hắn kiếm thế biến đổi, trấn yêu kiếm quang mang đại thịnh, lại là hoành không một chạm. Cái này kiếm thứ hai, tại đem Vạn Tuế Hổ Vương thi thể 9 cái đuôi đều chặt đứt đồng thời, cũng đem này tấm yêu thân chém thành hai nửa. Soạn. Máu tươi như là thác nước, từ đầu này vạn năm lão yêu thể nội chảy ra. Chỉ trong khoảnh khắc liền đem phía dưới ba cái cự đại hố sâu lấp đầy, thành ba cái cự đại huyết hồ. Bịch, bịch. Tán toái hồ ly thi thể rơi vào huyết hồ bên trong, vang lên ngập trời sóng máu, nhuộm đỏ quanh mình đại địa, xuyên thấu qua mặt đất khe hở, xông vào dưới mặt đất. Oeng. Lý Hằng từ trên trời giáng xuống, dưới chân mặt đất lần nữa sụp đổ xuống rất nhiều. Vô số núi đá bị rung động đến không trung, cũng có cây cối tàn nhánh rơi vào huyết hồ bên trong. Trong nháy mắt liền bị yêu huyết bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ nghiền nát, không còn tồn tại. Cái này, Lý Hằng nhìn thấy này tấm tình hình, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, cái này yêu huyết hình thành ba cái hồ lớn tính ăn mòn quá mạnh, nếu là có người rơi xuống đi vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành xương khô. Lập tức, tâm hắn nghĩ khẽ động, trở tay lấy ra trấn yêu phủ, nếm thử dùng bảo vật này đến tịnh hóa cái này ba cái huyết hồ yêu khí. Hiệu quả lại cực kỳ tốt. Chỉ mới qua một khắc đồng hồ sự tình, Lý Hằng liền đem cái này ba tòa hồ lớn tịnh hóa thành tinh khiết nước hồ, không chỉ có không có yêu khí, hoàn thành nhận chứa phong phú linh cơ bảo hồ. Nếu là người bình thường có thể thường xuyên đến cái này ba cái trong hồ lớn cuông âm, tuyệt đối có thể cực lớn tăng cường tự thân thể chất, loại trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Nếu là võ giả tới đây, thậm chí còn có thể tăng tốc võ công tiến cảnh tốc độ, chỗ tốt rất nhiều. Như vậy, có thể dành thời gian mang Tấn Dương tới đây. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng, để nàng ở chỗ này nhiều tắm rửa. Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt thờ nhỏ thể chất suy yếu, thậm chí đều từng bị ngự y chém làm chết yểu chi tướng, may mắn được thần y Tôn Tư Mạc tương trợ, mới có thể miễn cưỡng khỏe mạnh lớn lên. Cho dù hiện tại có ẩn chứa linh cơ hồ yêu da lông làm thành áo choàng, có thể nhờ vào đó ôn dưỡng thân thể, nhưng nàng thể chất kỳ thật vẫn là tương đối suy yếu. Nhu cầu cấp bách điều dưỡng. Tới này ba tòa hồ lớn tuyệt đối là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Lý Hằng không có thu lấy chìm ở đáy hồ hai đầu hồ yêu thi thể. Thứ nhất là cái này hai đầu hồ yêu thi thể quá mức khổng lồ, hắn nếu là trực tiếp xách trong tay mang đi, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn, để thế gian dung chuyển bất an. Thứ hai là trong tay hắn cũng không có có thể xử lý cái này hai đầu hồ yêu thi thể phương pháp, coi như lấy đi cũng không có tác dụng gì. Bất quá, cái này hai đầu hồ yêu thi thể ẩn chứa cái này cực kỳ nồng hậu dày đặc linh cơ, tự nhiên không thể lãng phí. Bởi vậy, Lý Hằng rời đi ba cái kia hồ lớn trước đó. Lại dùng trạm lư kiếm tại tầng sâu dưới mặt đất đào một cái cự đại chỗ trống, dùng để cất giữ cái này hai đầu hồ yêu thi thể. Chờ sau này hắn nắm giữ xử lý hồ yêu thi thể phương pháp về sau. Lại đến lấy. Dù sao cái này hai đầu yêu hồ thi thể linh cơ dồi dào, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không hư. Tồn lấy là được. Lý Hằng rời đi ba cái kia hồ lớn sau cái thứ nhất sáng sớm. Tiếng vó ngựa dồn dập quanh quẩn tại hai ngọn núi ở giữa, hai thân ảnh phóng ngựa phi nhanh, đi tới cái này ba tòa hồ lớn bên bờ. Cầm đầu là một cái nhìn hơn 30 tuổi nữ tử. Nàng dung mạo diễm lệ, ngũ quan lập thể, mặc một thân váy đỏ, đem có lồi có lõm dáng người chặt chẽ bao vây lấy, toàn thân cao thấp đều tản ra thành thuộc sức hấp dẫn. Đi theo nàng phía sau thì là một thiếu nữ, nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, ngũ quan tinh xảo, dung mạo xinh đẹp, mặc một bộ váy trắng, phát họa ra đường cong rõ ràng thân eo cùng bộ ngực, tràn đầy thanh xuân sức sống. Sư tôn, nơi này chính là ngài tối hôm qua nói tới có thần long bay vút lên chi địa. Thiếu nữ một mặt ngạc nhiên nhìn xem bốn phía, chỉ gặp từng tòa sơn phong nứt ra, từng mảnh rừng cây nghiêng gãy, không khỏi âm thầm liễu lưỡi, cái này thần long lực lượng cũng quá lợi hại. Ừm, ta tối hôm qua đêm xem thiên tượng, hoàn toàn chính xác gặp bên này có thần long bay vút lên. Thanh thục nữ tử khẽ gật đầu, nói, bất quá, lại tới đây ta mới phát hiện, tối hôm qua nơi này chỉ sợ không chỉ có thần long, có lẽ còn có tiên nhân. Thiên nhân. Thiếu nữ nghe vậy trừng lớn con ngươi sáng ngời, miệng thơm khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ kinh ngạc, sư tôn, trên đời này thật sự có tiên nhân sao? Tiên nhân là không phải so ngài dạng này siêu phẩm võ giả còn lợi hại hơn a? Nhìn thấy những này trên ngọn núi vết rách, cùng mảnh này phiến nghiêng gãy trong rừng cây sao? Thanh thục nữ tử thần sắc trang nghiêm, biểu lộ có chút sùng kính địa đạo, ta từ những này phía trên cảm thấy một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hạo đãng kiếm khí. Đây cũng chính là nói, chúng ta nhìn thấy trước mắt đủ loại này cảnh tượng, chính là tiên gia chi kiếm bộ phận uy năng còn xuất lại, tối hôm qua nơi này khả năng có tiên nhân cùng thần long tại đấu pháp. Sư tôn, cái này lại không phải là ngài tìm kiếm thật lâu tiên duyên. Thiếu nữ nghe vậy hưng phấn nói, như vậy, ngài cùng sư công hẳn là đều có thể đột phá siêu phẩm. Có khả năng, vô cùng có khả năng. Thành thục nữ tử nụ cười trên mặt khó mà ức chế, gật đầu nói, không nghĩ tới, ta Trương Xuất Trần cũng có thể có tìm được tiên duyên một ngày. Tuệ Nhi, chúng ta cái này về Trường An. Chương 33, Đại Hưng Thiện tự giấu giếm. Tại Nhân Hoàng Điện phục hy thị tượng nặng trước đánh dấu. Lý Hằng cho hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Một ngày mới, liền từ đánh dấu bắt đầu, mỗi ngày không gián đoạn, dưỡng thành thói quen tốt. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được võ công Tam Muội Chân Hỏa chỉ. Tam Muội Chân Hỏa. Lý Hằng trong lòng vui mừng, thứ này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, càng là trong truyền thuyết có thể khắc chế hầu ca hỏa diễm, không biết sau khi luyện thành uy lực thế nào. Kiếp trước ở địa cầu thời điểm, Lý Hằng từng nhìn qua một chút sách, bên trong giảng Tôn Ngộ Không là tâm viên, chỉ thay mặt sao động nội tâm. Mà Tam Muội có ý tứ là để sao động tâm thần yên ổn, cho nên Tôn Ngộ Không chỉ cần gặp được cùng Tam Muội tương quan, mặc kệ là Tam Muội Chân Hỏa, vẫn là Tam Muội Thần Phong, đều sẽ ăn thiệt thòi. Thế là, tại hệ thống phụ trợ dưới, Lý Hằng rất nhanh liền nắm giữ môn này chỉ pháp, minh bạch môn võ công này cụ thể hiệu quả, thuận tiện còn tăng lên một năm đạo hạnh, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Nguyên lai là một loại tại trên đầu ngón tay bám vào Tam Muội Chân Hỏa võ công, luyện đến tuyệt đỉnh về sau, còn có thể đem Tam Muội Chân Hỏa ngưng tụ thành thần quang, một chỉ điểm ra liền có một vệt thần quang bay ra. Tam Muội thần quang nhiệt độ cực cao, có thể mặc kim liệt thạch, dung luyện văn vật, đồng thời ẩn chứa quá sức tinh khiết lực lượng tinh thần, có thể áp chế đối phương tinh thần ý chí, còn đối yêu ma muốn trình độ nhất định khắc chế. Lý Hằng đối với cái này có chút hài lòng. Dù sao, đối với hắn hiện tại tới nói, uy hiếp lớn nhất chính là đến từ yêu ma, nhân loại phương diện hắn còn không có gặp qua có thể cùng hắn tướng địch nổi, lại càng không cần phải nói là uy hiếp được hắn. Tại quen thuộc qua Tam Muội Chân Hỏa chỉ hiệu quả về sau, Lý Hằng gặp thời điểm còn sớm, còn không khách hành hương tới cửa, thế là liền xếp bằng ở phục hy trước tượng thần bồ đoàn bên trên, rơi vào trầm tư. Lúc trước lao hổ ly kia trước khi chết từng uy hiếp qua ta, nói nếu là giết hắn, Thanh Khâu sẽ không bỏ qua ta, chẳng lẽ chỉ là trong truyền thuyết Thanh Khâu Chi Sơn. Sơn Hải Kinh Nam Sơn Kinh có ghi chép, Thanh Khâu Chi Sơn, dương nhiều ngọc, âm nhiều thanh hoạch. Có thú chỗ này, dáng như hổ mà cửu vĩ. Bình thường là bị cho rằng hổ tộc chỗ ở. Chẳng lẽ lại đằng sau còn muốn ứng đối càng nhiều lão hổ ly? Lý Hằng gãi đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng không phải là cái biện pháp, tốt nhất vẫn là tranh thủ mau chóng mạnh lên, ra tay trước, áp đảo Thanh Khâu. Cũng không biết kia hai con hổ ly tại Thanh Khâu tính là gì tiêu chuẩn, ban đầu bị ta ba kiếm giết chết hẳn là yếu một ít. Đằng sau cái kia thế mà có thể liên tục đối kháng ba kiếm bất tử, còn có trốn dư lực, chỉ sợ có 4.000 năm trở lên pháp lực. Vẫn còn may không phải là cái gì vạn năm đại yêu, bằng không, coi như ta có trấn yêu kiếm nơi tay, chỉ sợ cũng không có cơ hội phản kháng, liền thi triển trấn yêu phù cơ hội đoán chừng đều không có. Cái này khiến hắn lần nữa ý thức được thực lực mình tính hạn chế. Hơn 900 năm đạo hạnh. Vẫn là quá yếu. Ai u, ta đại pháp sư, làm sao một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ a? Ngay lúc này, một cái tiện hề hề thanh âm từ bên ngoài truyền đến, lập tức chỉ thấy một cái thân hình cao lớn, tướng mạo thô kệch người trẻ tuổi đi đến. Chính là Lý Hằng hồi lâu không thấy Tần Hoài Đạo. Đây không phải Tần đại tướng quân sao? Lý Hằng cũng cười, sao ngươi lại tới đây? Hắn đối Tần Hoài Đạo ấn tượng không tệ, đến một lần bản này chính là nguyên thân hảo huynh đệ, thứ hai đây cũng là hắn xuyên qua tới về sau nhìn thấy người bạn thứ nhất. Càng là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất dẫn hắn đi hoa hoa thảo thảo bằng hữu. Ai nha? Ta đây không phải nhớ ngươi nha. Tần Hoài Đạo đi tới, ngồi ở Lý Hằng bên người bồ đoàn bên trên, cười nói, hôm qua nhìn ngươi chủ trì trấn yêu điện mở linh nghi thức, thật đúng là quá huy phong. Kỳ thật, một năm trước thời điểm, ta nghe nói bệ hạ muốn đem ngươi an bài tại Nhân Hoàng Điện đương một cái người coi miếu, còn đi tìm phụ thân, muốn cho phụ thân đi cùng bệ hạ văn mài, nhìn có thể hay không cho ngươi một cái tốt hơn an trí. Lúc kia, ai có thể nghĩ tới giờ này ngày này quan cảnh. Cái này ngắn ngủi thời gian một năm. Ngươi không chỉ có đem Nhân Hoàng Điện làm thành Trường An hương hỏa thịnh nhất chi địa, còn lại vì mới mở trấn yêu điện mở linh, nghiễm nhiên là triều ta thứ nhất pháp sư. Đã dạng này, cứ nói thẳng đi, tìm đến bản pháp sư chuyện gì? Lý Hằng gọn gàng dứt khoát, khẽ cười nói. Hắc hắc, không thể gạt được ngươi. Tần Hoài Đạo cười cười, tả hữu quan sát, gặp bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói, ta nghe nói à, các ngươi những làm này sư, đều có một ít bí phương, có thể gia tăng phương diện kia năng khiếu, ngươi có hay không? À. Lý Hằng nhíu nhíu mày, khoe miệng có chút run rẩy, cái gì năng khiếu? Chính là cái kia năng khiếu à, ta nghe phòng di ái bọn hắn nói qua, không ít hòa thượng đạo sĩ đều có độc môn bí phương. Tần Hoài Đạo tiện hề hề mà nói, ai nha, chính là có thể gia tăng hoa hoa thảo thảo niềm vui thú bí phương, ngươi có hay không? Mau mau cút. Lý Hằng một mặt ghét bỏ khoát tay, nói, không có tâm bệnh đi, ngươi đường đường cánh quốc công chi tử, liền điểm ấy yêu thích. Nói giỡn nha, sinh động một chút bầu không khí. Tần Hoài Đạo qua loa tắc trách vài câu, lời nói xoay chuyển, nói, kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, thật đúng là thực có một chuyện phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Lý Hằng nghi ngờ nói. Còn nhớ rõ hôm qua Trấn Yêu Điện mở linh nghi thức thời điểm, đến tìm làm phiền ngươi lão hòa thượng kia sao? Tần Hoài đạo hỏi. Ngươi nói là Viên Thông hòa thượng. Lý Hằng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, ta nhớ được hắn là Đại Hưng Thiện tự chủ trì, ngày bình thường cũng coi là đức cao vọng trọng, hôm qua không giải thích được tìm đến phiền phước, thực sự ngoài dự liệu. Đúng, chính là lão hòa thượng này. Tần Hoài đạo nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, hôm qua hắn công nhiên tại bệ hạ chính miệng sát xây tiên nhân hành cung mở linh nghi thức bên trên quấy rối, đây là đại tội. Bởi vậy, tại bị ngươi hạ lệnh xin sau khi ra ngoài, chúng ta Thiên Nhu vệ trực tiếp đè ép hắn trở về Đại Hưng Thiện tự, thế mà vừa hay nhìn thấy một đám hòa thượng đang phơi lương thực, mà lại vô cùng hơn nhiều. Phơi lương thực. Lý Hằng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nói, ý của ngươi là nói, Đại Hưng Thiện tự bên trong chứa đựng lương thực số lượng quá nhiều rồi. Đại Hưng Thiện tự từng là trong thành Trường An quy mô lớn nhất chùa chiền, chứa đựng một chút lương thực cần làm tăng nhân dùng ăn, vốn không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng nếu lương thực số lượng quá nhiều, vậy liền không bình thường. Không sai. Tần Hoài đạo gật đầu, cười lạnh nói, lúc ấy chúng ta liền đã nhận ra không đúng, một cái chùa chiền mà thôi, vì sao lại chứa đựng nhiều như vậy lương thực. Tiếp xuống, chúng ta liền đem Đại Hưng Thiện tự bên trong cùng thượng toàn đều tụ tập giam lên, tại cả tòa trong tự viện cẩn thận điều tra. Ngươi đoán cuối cùng phát hiện cái gì? Tòa này trong tự viện, không chỉ có trồng chất như núi, đầy đủ mấy chục vạn người ăn mấy tháng lương thực, thế mà còn có một số tuyệt đối nhận không ra người đổ vật. Nói đến đây, hắn ngừng lại, trên mặt hiện lên một tia tim đập nhanh thần sắc, hiển nhiên can hệ trọng đại. Là cái gì nhận không ra người đổ vật? Lý Hằng cau mày nói, trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán. Vũ khí. Tần Hoài đạo đem thanh âm ép tới cực thấp, lần nữa xác nhận một chút quanh mình không người, đầy đủ vũ trang 3 vạn người binh khí cùng giáp trụ. Chương 34, Diệt Phật chi pháp, Bùi thị quý nữ, 3000 chữ chương tiết. Nhiều như vậy lương thực, còn có vũ khí. Lý Hằng nghe vậy lông mày có chút thượng thiêu, trầm giọng nói, chẳng lẽ lại Đại Hưng Thiện tự bọn này hòa thượng là muốn tạo phản? Ha ha, hòa thượng lại không con nữ không về sau, một đám ném nhà cửa nghiệp, đoạn tử tuyệt tôn người, bọn hắn tạo cái gì phản? Tần Hoài đạo lắc đầu cười lạnh nói, ngươi hẳn là cũng đoán được mà. Trong thành Trường An, có người ý đồ mưu phản, lấy Đại Hưng Thiện tự làm yểm hộ. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nói, bất quá, đã Đại Hưng Thiện tự sự tình đã bại lộ, chắc hẳn việc này cũng làm không được, nhưng Phụ Hoàng không có khả năng đối với cái này ngồi nhìn mặc kệ. Không sai, lúc này liên quan quá lớn, cuối cùng chỉ sợ không chỉ là Đại Hưng Thiện tự một nhà sự tình. Tần Hoài đạo có ý riêng, trầm giọng nói, nói không chừng sẽ lại xuất hiện năm đó hai võ sự tình. Ừm. Lý Hằng nhẹ gật đầu, nói, có chút ít khả năng. Tần Hoài đạo nói tới hai võ, chỉ là Bắc Ngụy Quá Võ Đế Thác Bạt Đảo cùng Bắc Chu Võ Đế Vũ Văn Đung. Hai người này đều từng có diệt Phật cử động. Chùa chiến bên trong cất giữ đại lượng lương thực có lẽ còn có đến cãi lại, nhưng chứa đại lượng vũ khí, tuyệt đối sẽ lấy mưu phản luận xử. Bất quá, có thể tại thiên tử mí mắt dưới mặt đất, thần không biết quỷ không hay tư tàng nhiều lính như vậy giáp người, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Thậm chí có thể là thân cư cao vị người. Lần này phát hiện hoàn toàn là ra ngoài ý muốn, có thể nói là đánh cỏ động rắn, gần như không có khả năng đem chân chính mưu phản người điều tra ra. Nói cách khác, Đại Hưng Thiện tự, thậm chí toàn bộ đại đường Phật môn, đều có thể bởi vậy trở thành dê thế tội, tiếp nhận đương kim thánh thượng lửa giận. Ta nghe phụ thân nói, thánh thượng nghe nói việc này phẫn nộ đến cực điểm, tại chỗ liền lên muốn đem Đại Hưng Thiện tự san thành bình địa suy nghĩ. Tần Hoài đạo lại cân nhắc một chút, nói, ý của ngươi thế nào? Ta ý tứ. Lý Hằng nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, xem ra, ta Tần đại tướng quân không phải mình nghĩ đến tìm ta, nói đi, là ai, là phụ thân ngươi, hay là của ta phụ hoàng? Điện hạ quả thật thông minh, vừa nghe là biết. Tần Hoài đạo nhẹ gật đầu, thần tình nghiêm túc, nói, là bệ hạ để cho ta tới, hỏi một chút ngươi đối với chuyện này cách nhìn. Cái nhìn của ta. Lý Hằng hơi suy nghĩ, nói, Phật môn từ trước chiếm núi xây chùa, phân đất vì trị, cho dù là Đại Hưng Thiện tự như vậy tại trong thành Trường An chùa chiền, cũng ở ngoài thành có đại lượng ruộng đồng. Đồng thời, những này Phật ruộng đều không nạp thuế má, sản xuất lương thực thuần về chùa chiền tất cả, cái này tại triều ta mà nói, chính là thiên đại lãng phí, còn dễ dàng cho chùa chiền góp nhặt lương thực, âm thầm mưu phản. Đây là cực lớn không ổn định nhân tố, về tình về lý, đều không nên tồn tại. Ý của ngươi là, Tần Hoài đạo con ngươi hơi co lại, hạ giọng nói, diệt Phật. Tạm thời không muốn. Lý Hằng lắc đầu, nói, trong thành Trường An bên ngoài, thậm chí toàn bộ đại đường, đều có đông đảo Phật gia tín đồ. Số lượng không ít, nếu là nhất cử diệt Phật, vô cùng có khả năng dẫn tới to lớn dung chuyển. Ừm, phụ thân nói với ta qua, đây cũng là thánh thượng lo lắng. Tần Hoài đạo gật đầu. Phật môn chính là quốc gia chi sâu mọn, mặc dù không thể nhất cử diệt chi, nhưng cũng không thể như bây giờ như vậy tiếp tục. Lý Hằng trầm ngâm nói, diệt Phật cản trở ngại có hai. Thứ nhất là bách tính tín ngưỡng, như tùy tiện diệt Phật, có thể sẽ dẫn tới đại lượng dân chúng oán giận, lại thêm ngoài có đột quyết chi hoạn, hai bên kết hợp, vô cùng có khả năng tạo thành thời cuộc bất ổn. Thứ hai là thiên hạ tăng lữ đông đảo, nếu như diệt Phật, những này tăng lữ an trí biến thành vấn đề, bọn hắn vốn cũng không có gia nghiệp, như không có chùa chiền cư trú, sợ là sẽ phải vào rừng làm cướp, cướp bóc. Nếu là có thể đem hai cái này trở ngại giải quyết, Phật môn không cần đi diệt, mình liền sẽ tiêu vong. Nói không sai, nói quá tốt rồi. Tần Hoài Đạo kích động đập thẳng đùi, vui vẻ nói, thế nhưng là, cái này nên làm như thế nào đâu. Ngươi nhìn hiện tại, triều ta đã sùng đạo, nhưng như cũ không kịp đám kia con lửa chọc Tuyên Dương đời sau phúc báo. Kiếp này chịu khổ, đời sau liền sẽ có phúc báo. Bản này chính là một cái không cách nào nghiệm chứng kỳ vọng, nhưng lại cho vô số cùng khổ bách tính vẽ lên một cái mỹ hảo bánh nướng. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện quy y xuất gia, ăn chay niệm Phật, bỏ rơi vợ con, bất hiếu bất nhân. Phát triển sức sản xuất càng cao, bách tính cuộc sống của mình liền càng giàu có, đối đời sau ký thác tự nhiên sẽ tương ứng giảm bớt. Lý Hằng trong mắt phảng phất có quang mang lấp lóe. Kể từ đó, tin Phật người tự nhiên là ít, quan tâm Phật môn như thế nào người cũng sẽ ít, xuất gia vì tăng người càng sẽ ít, vô luận là bách tính tín ngưỡng vấn đề, vẫn là tăng lữ số lượng vấn đề, đều đem đạt được làm dịu. Bất quá, sức sản xuất phát triển cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, tại chính thức cải thiện dân sinh trước đó, kỳ thật còn có một cái biện pháp, đó chính là để Phật môn tín đồ đổi tin. Phật gia là Tây đến chi thần, tại nhân tộc ta không có công tích, cùng tín ngưỡng những này Phật Đà Bồ Tát, chẳng bằng lễ kính tổ tông. Tôn Tam Hoàng, bái Ngũ Đế, cũng coi là cảm tạ thay mặt lĩnh chúng ta tiên dân gian khổ khi lập nghiệp địa quật khởi chư vị nhân tổ. Nhân Hoàng Điện mặc dù xây dựng thêm một chút, nhưng khách hành hương số lượng càng nhiều, địa phương có chút không đủ lớn, vẫn là cần lớn hơn một chút, mới phương diện cùng Phật môn tranh đoạt khách hành hương. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát không che giấu nữa mục đích của mình. Bất quá, những lời này cũng đích thật là giải quyết Phật môn hiện trạng biện pháp, là có nhưng thực thao tính. Mà lại, tiếp xuống Lý Hằng dự định làm một chút có thể đề cao sản xuất bên trong phát minh sáng tạo, đến lúc đó liền lấy cớ là chư vị Nhân Hoàng Điện hạ hiển linh, ban thưởng thần khí, trợ giúp thiên hạ lê dân có thể tốt hơn trồng trọt. Dạng này tuyệt đối có thể rõ rệt đề cao sức sản xuất, đồng thời còn có thể đề cao Nhân Hoàng Điện tại bách tính trong lòng địa vị. Dù sao, đời sau bánh coi như cho dù tốt ăn, hiện tại cũng là ăn không được, nhưng sức sản xuất tăng lên, cày ruộng sản lượng tăng lên lại là thật ăn vào mình miệng bên trong. Đồ đần đều biết cái nào tốt. Hoàn toàn chính xác đều là biện pháp tốt. Tần Hoài Đạo nhẹ gật đầu, cười nói, điện hạ, trước kia thật đúng là không nhìn ra. Không nghĩ tới ngươi dạng này có bản lĩnh, lợi hại, lợi hại. Bất quá, những làm này đều là lâu dài chầm chậm mưu toan, hiện tại bệ hạ thịnh nộ, nhất định phải tại lập tức đối đại hương thiện tự cùng toàn bộ Phật môn làm ra một cái xử trí, ý của ngươi thế nào? Đây cũng là phụ hoàng để ngươi hỏi. Lý Hằng tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi liền coi ta là thành cái ống loa đi. Tần Hoài Đạo bất đắc dĩ giang tay ra, nói, ai kêu ta bây giờ không phải là lấy trước kia cái nhàn tản thái tử hộ vệ. Bị điều đến bên cạnh bệ hạ làm trông coi, tự nhiên muốn cho bệ hạ đưa tin. Rời đi phủ thái tử rồi. Lý Hằng nghe vậy gật đầu cười nói, dạng này cũng không tệ. Dù sao, vị này thái tử về sau hạ chàng cũng không tốt như vậy. Ai nha, ngươi mau nói đi. Tần Hoài Đạo thúc giục nói, chờ một lát nữa ngươi cái này Nhân Hoàng Điện bên trong khách hành hương đều muốn tới. Tăng thuế. Lý Hằng trực tiếp nơi đó nói, Phật môn phạm sai lầm, liền muốn gánh chịu hậu quả, trước kia Phật môn điển sản ruộng đất không thêm thuế má. Chính là thiên tử ân đức. Đã Phật môn không biết tốt xấu, vậy liền từ nay về sau tăng thuế bốn thành, lấy hiển thiên tử vi đức. Ngoài ra, đại hương thiện tự tăng chúng toàn bộ phân phát hồi hương, an chi đến bản địa chùa miếu bên trong. TT, ngươi đây là muốn đại hương thiện tự bọn này hòa thượng chết ta. Tần Hoài Đạo đập đi một chút miệng, cười nói, bất quá, dạng này cũng rất tốt, tự làm tự chịu. Đại hương thiện tự tư tàng vũ khí sự tình khẳng định sẽ bị giữ bí mật, tuyệt không cho phép ngoại nhân biết được. Cuối cùng hướng thế nhân công bố. Đại khái suất là cất giữ đại lượng lương thực bị triều đình phát hiện, cuối cùng dẫn đến toàn bộ Phật môn bị liên lụy, cho nên tăng thuế chấn tướng. Kể từ đó, đại hương thiện tự tăng nhân, tất nhiên sẽ nhận toàn bộ đại đường Phật môn cam thủ. Những này tăng nhân bị phân phát đến các nơi chùa miếu về sau, thời gian tuyệt sẽ không tốt hơn. Tân Hoài Đạo tại Lý Hằng nơi này đạt được giải đáp về sau, liền muốn cáo từ rời đi, chỉ là trước lúc rời đi, hắn lại nói cho Lý Hằng một tin tức. Bùi Giáng Tuệ cùng với nàng sư phụ du lịch trở về. Ngươi phải cẩn thận. Bùi Giáng Tuệ xuất thân Hà Đông Bùi thị, chính là cao tổ tể tướng Bùi Cụ tôn nữ. Xuất thân cao quý. cùng Lý Hằng cùng tuổi, hai người từng cùng một chỗ tại thư viện đọc sách. Đồng thời, Bùi Giáng Tuệ thở nhỏ tập võ, lại thiên tư cực cao, 12 tuổi năm đó đã thành thất phẩm, Lý Hằng nguyên thân căn bản là đánh không lại nàng, bị bắt làm không ít lần. Cũng may Bùi Giáng Tuệ lúc 13 tuổi liền theo sư phụ nàng, cũng chính là vệ quốc công Lý Tĩnh vợ, từng có hồng phất nữ danh sừng trương xuất trần ra ngoài du lịch, ma luyện võ công đi. Đi lần này chính là 5 năm. Nếu không phải Lý Hằng thần hồn bảo tướng đã thành, lực lượng tinh thần cực cao, có thể tùy thời kiểm tra tiền thân vài chục năm ký ức, chỉ sợ đều không nhất định nhớ kỹ người này. Dù vậy, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại Bùi Giáng Tuệ 12-13 tuổi lúc hình dạng, mơ hồ nhớ kỹ nàng ngũ quan rất tinh xảo, tuyệt đối là mỹ nhân phôi. Trừ cái đó ra, chính là rất bạo lực, phi thường bạo lực, đặc biệt bạo lực. Khó trách Lao Tần để cho ta cẩn thận. Lý Hằng sờ lên cái cằm, ám đạo, tổng không đến mức nha đầu này vừa mới trở về, liền nghĩ như trước vậy trêu cợt ta đi. Sau đó, hắn liền đem chuyện này buông xuống, đi ra nhân hoàng điện, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, gặp ngày đã lên tới ngọn cây, nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay nhóm đầu tiên khách hành hương cũng sắp đến. Một ngày mới, ánh nắng tươi sáng, lại phải ve sầu Phật môn tin tức tốt. Lý Hằng tâm tình rất không tệ. Thế là hắn dự định tự mình đi ra nhân hoàng điện, nên đón hôm nay đám đầu tiên khách hành hương. Về phần Bùi Giáng Tuệ sự tình, hắn cũng không có để ý nhiều. Dù sao, đều đã là 5 năm không gặp người. Mà lại, hắn cũng không phải lấy trước kia cái Lý Hằng. Có thể có chuyện gì? Chỉ chốc lát sau, Lý Hằng liền gặp được nơi xa bắt đầu xuất hiện từng bóng người, càng tụ càng nhiều. Hắn thỏa mãn gật đầu. Xem ra trước đó Trấn Yêu Điện mở linh nghi thức đưa đến tuyên truyền cũng không tệ lắm. Hôm nay khách hành hương rõ ràng so trước đó muốn bao nhiêu. Bất quá, đi ở trước nhất hai cái, làm sao khá quen. Lý Hằng tập trung nhìn vào, phát hiện một người trong đó chính là cùng hắn quan hệ tốt nhất muội muội. Thần Dương công chúa Lý Minh Đạt. Tại bên người nàng còn có một thiếu nữ đồng hành, ngũ quan tinh xảo, dung mạo xinh đẹp, mặc một thân váy trắng, xinh đẹp tuyệt trần, giống như trên trời tiên tử rơi phàm. Vô luận khí chất hay là dung mạo, lại đều không thể so với Lý Minh Đạt chênh lệch mảy may. Bùi Giáng Tuệ. Lý Hằng lập tức nhíu mày. Chương 35, yểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu. Ừm, nữ hài tử phát dục là thật không giống. Lý Hằng đánh giá Bùi Giáng Tuệ dáng người, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn trong trí nhớ Bùi Giáng Tuệ là 12-13 tuổi bộ dáng, mặc dù ngũ quan tinh xảo, nhưng chỉ là một cái gầy nha đầu. Bình thường còn thích mặc nam trang, hùng hùng hổ hổ, như cái giả tiểu tử. Không nghĩ tới lúc này mới 5 năm trôi qua, liền biến thành một cái vóc người cao gầy, vòng eo tinh tế. Trước sau lồi lõm mỹ nhân nhi, nhất là trước ngực. Quy mô nhìn có vẻ như so có lồi có lõm Lý Minh Đạt còn lớn hơn không ít. Quả thực biến hóa khá lớn. Tại Lý Hằng quan sát Bùi Giáng Tuệ thời điểm, đến đây nhân hoàng điện cầu phúc khách hành hương nhóm cũng phát hiện đứng tại cổng Lý Hằng, lập tức đều kích động và phần. Mọi người mau nhìn. Là vị kia điện hạ, là vị kia cứu khổ cứu nạn thần tiên sống A. Thật là hắn, hôm nay thần tiên sống tại nhân hoàng điện, vậy hôm nay cầu phúc khẳng định sẽ linh nghiệm. Lúc trước nhà ta đều nhanh chết đói, đều là nhận được vị này điện hạ ân huệ, chúng ta một nhà lao tiểu mới có đường sống A. Thần tiên sống A. Đám người phát hiện Lý Hằng thân ảnh về sau, tất cả đều chen chúc tiến lên, Lý Minh Đạt cùng Bùi Giáng Tuệ lập tức liền rơi vào đằng sau, thân ảnh cũng bị đám người che lấp. Những này khách hành hương đi vào nhân hoàng điện trước, nhao nhao hướng Lý Hằng hành lễ, thái độ 10 phần cung kính, còn có người dâng lên trong tay vàng bạc, muốn tạ ơn Lý Hằng, nhưng đều bị hắn cho xin miễn. Qua một thời gian thật dài, khách hành hương nhóm mới đều đi vào nhân hoàng điện. Khá lắm, xem ra sau này thật không thể tùy tiện tự mình ra. Lý Hằng trong lòng không khỏi cảm khái. Kỳ thật, tại Lý Thế Dân tế tự nhân hoàng điện thành công, nhân tổ hiển linh để nạn dân đạt được cứu tế về sau, hắn liền đã danh tiếng vang xa. Rất nhiều thụ ân huệ nạn dân đều sẽ tới nhân hoàng điện cầu phúc, chính là vì có thể gặp Lý Hằng một mặt. Bất quá, từ sau lúc đó, Lý Hằng vẫn luôn là xâm nhập trốn tránh. Đem phần lớn sự tình giao cho địch nhân kiệt đến xử lý, mình chuyên tâm đánh dấu tu luyện, ít có lộ diện. Thẳng đến hôm qua Trấn Yêu Điện mở linh nghi thức cử hành, hắn mới lại xuất hiện tại đông đảo bách tính tầm mắt ở trong. Trước đó, như hôm nay như vậy tình huống kỳ thật cực ít. Thập ngũ ca, ngươi bây giờ đều sống được thần tiên A. Lý Minh Đạt ý cười đầy mặt đi vào Lý Hằng trước mặt, nàng khí sắc rất tốt, sắc mặt đều hồng nhuận rất nhiều, đem bên người Bùi Giáng Tuệ kéo qua, cười yếu ớt nói, thập ngũ ca, ngươi còn nhớ rõ nàng A. Bùi Giáng Tuệ, Bùi tướng tôn nữ, ta tự nhiên nhớ kỹ. Lý Hằng cười nhạt một tiếng, có chút cúi đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía đứng tại Lý Minh Đạt bên người Bùi Giáng Tuệ, hồi lâu không thấy, gần đây được chứ? Cô nương này mặc dù dáng người cao gầy, so Lý Minh Đạt đều cao hơn nhiều, dựa theo hiện đại phép tính, ước chừng có 1m72 dáng vẻ, nhưng vẫn là muốn so Lý Hằng muốn thấp một cái đầu. Ta. Bùi Giáng Tuệ dường như muốn mở miệng nói cái gì. Thế nhưng là, nàng ngẩng đầu một cái chính gặp được Lý Hằng ôn hòa ánh mắt, lại nhìn thấy kia tuấn lãng vô song gương mặt, lập tức liền quên mình muốn nói cái gì, mặt đằng một chút liền đỏ lên. Đầu óc đều trở nên trống rỗng, đúng là không còn gì để nói. A Tuệ. Lý Minh Đạt nghi hoặc địa giật giật Bùi Giáng Tuệ ống tay áo, nghi ngờ nói, ngươi thế nào? Ta không có gì a. Bùi Giáng Tuệ lúc này mới hoàn hồn, hít sâu một hơi, vô vô cao ngất bộ ngực sữa, thở hắt ra, lại làm ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, hành lễ nói, gặp qua thập ngũ điện hạ. Lý Minh Đạt ở một bên đều thấy choáng, ngây ra như phỗng, vội vàng đem Bùi Giáng Tuệ kéo sang một bên, nhỏ giọng nói, A Tuệ, ngươi không sao chứ? A, ta, không có việc gì a, ta rất khỏe a. Bùi Giáng Tuệ nghiêm trang gật đầu, nói, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có, ngươi có rất lớn vấn đề. Lý Minh Đạt vặn lấy lông mày, nói, ngươi ngày bình thường cũng không phải cái dạng này, liền xem như nhìn thấy vệ quốc công thời điểm, cũng không gặp ngươi dạng này quy quy củ củ hành lễ. Bùi Giáng Tuệ thở nhỏ tập võ, lại thiên tư cực cao, người đồng lứa không có một cái có thể dưới tay nàng chống nổi một chiêu, thậm chí ngay cả cận thân cũng khó khăn, cái này cũng dưỡng thành nàng cao ngạo còn có chút bạo lực tính cách. Mặc dù bây giờ nàng bởi vì đi theo Hồng Phất Nữ bên ngoài du lịch thời gian 5 năm, tính cách đã không có trước kia thô bạo, nhưng ngày bình thường vẫn là một bộ cởi mở khoái ý dáng vẻ, không giữ lễ tiết số. Nhưng nàng vừa rồi biểu hiện, thế mà như thế thuộc nữ, cơ hồ khiến Lý Minh Đạt hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Không có vấn đề đi, Thần Dương, ngươi có nghe nói qua một câu sao? Bùi Giáng Tuệ hai tay vẫn ôm trước ngực, đem hai ngọn núi cao đều nâng lên, thấp giọng nói, yểu điệu quân tử, thuộc nữ hảo cầu. Sai rồi, là yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Lý Minh Đạt cải chính. Dù sao đều không khác mấy. Bùi Giáng Tuệ đại đại liệt liệt giúp cho phủ nhận, sau đó nói, dù sao chính là quân tử đều thích dáng vẻ thuộc nữ, Tấn Dương, ta vừa rồi thuộc nữ sao? Thuộc nữ là thuộc nữ, chính là cảm giác tựa hồ có chỗ nào không đúng. Lý Minh Đạt méo một chút cái đầu nhỏ, chỉ cảm thấy có chút xem không hiểu mình cái này hảo tỉ muội, vậy ngươi vì cái gì tại ta thập ngũ ca trước mặt giả bộ như dáng vẻ thuộc nữ? Đương nhiên, là nhận sư tôn chi mệnh, nàng lão nhân ra nói. Kinh thành không phải giang hồ, không thể không một lời coi như động đao. Bùi Giáng Tuệ bắt đầu tin miệng hồ nói ra, nơi này phải để ý lễ nghi, ta đương nhiên cũng muốn làm bộ dáng, mà lại ta dù sao cũng là danh môn quý nữ, thục nữ không phải cũng rất bình thường sao? Bình thường? Sao? Lý Minh Đạt một mặt hoài nghi. Bình thường, về sau ta tại Nhân Hoàng Điện nơi này chính là thục nữ. Bùi Giáng Tuệ tiến đến Lý Minh Đạt bên tai, thấp giọng nói, đúng rồi. Ngươi thập ngũ ca lúc nào trở nên đẹp mắt như vậy? Vừa rồi nàng cùng Lý Hằng ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn thân mình đều run rẩy một chút, tê tê. Trong lòng cũng nhắc lên kinh đào hải lãng, chỉ cảm thấy mình cao ngất bộ ngực bên trong trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Sâu như vậy Thúy Minh mông ánh mắt chính là nàng trước đây chưa từng gặp. Đôi mắt kia thật là quá đẹp. Mà lại dung mạo cũng tuấn lãng vô song, thân hình cũng cao lớn. Đơn giản thỏa mãn trong mắt của nàng tất cả đối tương lai huyễn tưởng. Khi nhìn đến Lý Hằng lần đầu tiên, Bùi Giáng Tuệ liền biết mình tâm động. 18 năm qua, đây là cái thứ nhất để nàng nam nhân phải lòng. Bởi vì từ tiểu thụ đến Hồng Phất Nữ dạy bảo, Bùi Giáng Tuệ vẫn luôn tuân theo một cái đạo lý. Nếu như gặp phải để cho mình động tâm người, nhất định phải dũng cảm địa đi đối mặt, theo đuổi. Không muốn thẹn thùng, không muốn trốn tránh. Chỉ bất quá, nàng chưa hề nghĩ tới người này sẽ là Lý Hằng. Tại Bùi Giáng Tuệ trong ấn tượng, khi còn bé Lý Hằng chỉ là cái ngơ ngác sững sờ tiểu nam hài. Là bị nàng khi dễ một số cái người đồng lứa một trong. Lần này hồi kinh về sau, nàng nghe nói Lý Hằng đã là Trường An thành nhân vật phong vân, còn có chút không tin. Lần này tới Nhân Hoàng Điện, cũng là bởi vì thờ nhỏ liền cùng nàng quan hệ rất tốt Tấn Dương công chúa mời, cùng nhà mình sư phụ thúc giục, nếu không nàng căn bản liền sẽ không tới. Lại không nghĩ rằng, hiện tại Lý Hằng thế mà thành cái dạng này. Ta thập ngũ ca vẫn luôn nhìn rất đẹp a. Lý Minh Đạt một bộ đương nhiên dáng vẻ, sau đó nhíu mày, thấp giọng nói. Chẳng lẽ lại ngươi? A, ta chỉ là nghĩ bảo hộ hắn, đúng, bảo hộ hắn. Bùi Giáng Tuệ mạnh miệng nói, dù sao, thập ngũ điện hạ không thông võ công, một người nhiều nguy hiểm a. Lời kia vừa thốt ra. Nàng liền biết mình vẫn là sợ. Lý luận cùng thực tiễn quả nhiên là có khoảng cách. Chương 36, có lao tăng từ phương xa đến. Nói thực ra, Lý Hằng hiện tại rất xấu hổ. Mặc dù Lý Minh Đạt đã đem Bùi Giáng Tuệ kéo đến nơi xa, hai người tiếng nói cũng ép cực thấp. Nhưng lấy hắn hiện tại gần ngàn năm đạo hạnh, khoảng cách ngắn như vậy liền xem như con muỗi nói chuyện hắn đều có thể nghe rõ ràng, huống chi là hai người. Bởi vậy, Lý Minh Đạt cùng Bùi Giáng Tuệ mật ngữ, tất cả đều nghe lọt vào trong thai của hắn. Không nghĩ tới cái này ngược lớn. Bùi gia quý nữ thế mà thèm ta thân thể. Lý Hằng trong lòng bất đắc dĩ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu như anh Tuấn cũng là một loại tội, vậy hắn đã tội không thể tha. Nhất là tại tu luyện chư thiên thần vương quan tưởng pháp cùng đông đảo võ công về sau, hắn hình thể và khí chất càng là đạt được vô cùng to lớn tăng lên. Nhờ vào lực lượng thần hồn tăng lên, hắn tại con mắt phương diện mị lực tăng lên rõ ràng nhất. Bất quá, người bình thường cũng chỉ là cảm thấy ánh mắt hắn đẹp mắt mà thôi. Như Bùi Giáng Tuệ dạng này tại cùng hắn đối mặt về sau, lập tức liền có toàn thân bị điện giật cảm giác tê dại người kỳ thật cực ít. Ý vị này Bùi Giáng Tuệ trời sinh thần hồn cường đại, tinh thần cảm giác siêu việt thường nhân. Mặc dù chính Bùi Giáng Tuệ khả năng không có ý thức được điểm ấy, nhưng Chu Hằng lại có thể xác nhận, dạng này siêu việt thường nhân cảm giác, chính là bắt nguồn từ thần hồn cường đại dị thường. Có lẽ đây cũng là nàng võ đạo thiên tư cao nguyên nhân một trong. Lý Hằng còn là lần đầu tiên tại đại đường nhìn thấy dạng này thần hồn cường đại dị thường người. Siêu phẩm võ giả thần hồn mặc dù so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn nhục thân càng thêm cường đại, hai tướng chết tiêu, lực lượng tinh thần phản hồi đến nhục thân cảm giác bên trên kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Căn bản là làm không được như Bùi Giáng Tuệ dạng này cảm giác bén nhạy. Sau một lát, Lý Minh Đạt cùng Bùi Giáng Tuệ về tới Chu Hằng bên này, hai người đã hoàn thành mật đàm, một bộ tỉ muội tình thâm dáng vẻ đi tới. Nói xong rồi, Lý Hằng khẽ cười nói. Ừm, nói xong rồi. Lý Minh Đạt cười yếu ớt nói, A Tuệ nói lo lắng thập ngũ ca một mình ngươi bên ngoài quá nguy hiểm, dự định đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Ta không nói theo bên người. Bùi Giáng Tuệ lập tức phản bác, lập tức tựa hồ là cảm giác mình không đủ số theo, vội vàng túi lầu nói, ta là có hảo ý nha, sợ điện hạ ngươi độc thân xuất hành vãng lai tại vương phủ cùng nhân hoàng điện ở giữa sẽ có nguy hiểm. Không cần phải lo lắng, kỳ thật ta là có hộ vệ. Lý Hằng mỉm cười nói, chỉ bất quá bình thường bọn hắn sẽ không ra đến mà thôi. Từ lần trước đại tế nhân hoàng điện về sau, Lý Thế Dân liền cho hắn trang bị hộ vệ trong bóng tối tùy hành bảo hộ, những hộ vệ này thấp nhất đều là ngũ phẩm, còn có một cái tứ phẩm làm thống lĩnh, quy cách có thể nói là cực cao. A, cái này, như vậy sao? Bùi Giáng Tuệ lập tức có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ê! Lý Minh Đạt thông minh, nhìn thấy này tấm tình hình, lập tức nói sang chuyện khác. Nói, đúng rồi, thập ngũ ca, chúng ta lần này tới tìm ngươi, nhưng thật ra là có một chuyện rất trọng yếu. Đúng đúng, là có một kiện chuyện quan trọng. Bùi Giáng Tuệ lập tức phụ hòa nói. Ừm, kia đi theo ta. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, hắn mang theo hai người đi vào nhân hoàng điện nội viện, đi vào một gian vắng vẻ khách phòng cổng, đẩy cửa đi vào, các ngươi cũng tiến vào đi. Ừm, vậy chúng ta tiến đến. Bùi Giáng Tuệ cùng Lý Minh Đạt chăm miệng một lời. Xây dựng thêm về sau nhân hoàng điện diện tích rất lớn. Căn này khách phòng ở vào một góc vắng vẻ, lại không cho phép khách hành hương tới, ít ai lui tới, thanh âm lại lớn, cũng sẽ không bên ngoài nghe thấy, thích hợp nhất làm một chút bí ẩn sự tình. Lúc này, Lý Hằng liền cùng hai cái như hoa như ngọc thiếu nữ tại căn này trong phòng khách. Bùi Giáng Tuệ lúc đầu tính cách ngay thẳng, tại ai trước mặt đều là một bộ thanh xuân hoạt bát bộ dáng, nhưng tại Lý Hằng trước mặt lại luôn ngay cả lời đều nói không được đầy đủ liền khẩn trương. Cuối cùng vẫn là Lý Minh Đạt nói rõ ý đồ đến. Nguyên lai là Bùi Giáng Tuệ cùng nàng sư phụ Hồng Phất Nữ Trương xuất trần tại trở về Trường An trên đường, gặp ba tòa tiên hồ. Lại chung quanh sơn phong nước ra, cây rừng những gãy, hư hư thực thực là tiên nhân gây nên. Hồi kinh về sau, Hồng Phất Nữ đem việc này nói cùng vệ quốc công Lý Tĩnh, liền biết được nửa năm trước Trường An thành phụ cận cũng có tiên nhân lưu vết kiếm, còn vì này xây dựng trấn yêu điện, lấy đó đôi tiên nhân tôn sùng. Tiến tới lại giải được vị này tiên nhân trên thực tế chính là nhân hoàng điện chư vị nhân tổ hạ xuống thần nhân, thế là liền hoài nghi kia nàng gặp phải tiên tung vết tích, phải chăng cũng là bắt nguồn từ vị kia thần nhân. Vừa lúc Lý Minh Đạt lại mời Bùi Giáng Tuệ cùng nhau đi nhân hoàng điện cầu phúc, Hồng Phất Nữ liền thuận nước đẩy thuyền, thúc giục nhà mình đồ đệ đi tìm làm nhân hoàng điện chủ trì thập ngũ hoàng tử hỏi thăm một chút. Nếu như ta nói là đâu? Lý Hằng mỉm cười nói. Kỳ thật, Lý Minh Đạt mở miệng nói chuyện tình huống, là hắn biết sự tình là chuyện gì xảy ra. Kia ba tòa hồ lớn kỳ thật chính là hắn chém ra ba thức thiên tử kiếm pháp, diệt sát hai con lão hồ yêu lúc sinh ra dư ba, tiên hồ bên trong nước hồ chính là bị trấn yêu phủ tịnh hóa sau yêu huyết. Nếu như đích thật là nhân hoàng bệ hạ điều động thần nhân, sư tôn nghị cũng ở đó tu kiến một tòa tiên nhân hành cung, lấy đó tôn sùng. Bùi Giáng Tuệ rốt cục cố lấy dũng khí cùng Chu Hằng tới một đoạn hoàn chỉnh đối thoại. Bất quá, nàng vẫn như cũ không dám cùng Lý Hằng con mắt đối mặt, loại kia tê tê dại dại cảm giác mặc dù rất dễ chịu, là hắn chưa bao giờ có thể nghiệm, nhưng luôn cảm giác có chút không hiểu cảm thấy khó xử. sẽ không vẫn là để ta đi mở linh đi. Lý Hằng cười nói, đồng thời hắn nhìn ra Bùi Giáng Tuệ dị dạng. Loại này khác hẳn với thường nhân tinh thần cảm giác tại có thể chính mình trưởng khống trước đó, cũng không đều là chuyện tốt. Hắn dự định qua đi dùng tam muội chân hỏa chỉ cho Bùi Giáng Tuệ điều trị một chút, tạm thời ngăn chặn nàng tràn lan tinh thần cảm giác. Ừm, sư tôn đích thật là có ý nghĩ này. Bùi Giáng Tuệ nhẹ nhàng gật đầu, túi đầu nói, còn muốn làm phiền điện hạ quá khứ thăm dò một chút địa hình, nhìn phải chăng thích hợp tu kiến, điện hạ ý tứ đâu. Đây là để cho ta thập ngũ ca làm không công a. Lý Minh Đạt chen miệng nói. Tự nhiên không phải, sư tôn hứa hẹn, chỉ cần điện hạ đáp ứng, để nàng làm cái gì đều có thể. Bùi Giáng Tuệ vội vàng giải thích nói, nàng nói chuyện với Lý Minh Đạt liền hoàn toàn trôi chảy. Ừm, có thể. Lý Hằng gật đầu nói, đến lúc đó các ngươi có thể cùng ta cùng đi. Hắn muốn mang Lý Minh Đạt đi kêu ba tòa trong hồ lớn bong bóng tám, có thể tẩm bổ nàng hư nhược thể chất, hữu ích nàng khỏe mạnh. Ừm, nguyện theo thập ngũ ca cùng nhau. Lý Minh Đạt dịu dàng cười yếu ớt. Tốt. Bùi Giáng Tuệ có chút hưng phấn, vui vẻ nói, ta đến bảo hộ các ngươi. Ân, ta nói là, ta cũng nguyện cùng điện hạ đồng hành. Bởi vì Trường An thành thế cục chưa định, Lý Hằng cùng Lý Minh Đạt, Bùi Giáng Tuệ hình thành liền tạm thời gác lại, cũng không lập tức rời đi. Nửa tháng sau, nhờ vào Nhân Hoàng Điện hương hỏa tràn đầy, khí vận gia tăng, Lý Hằng đạo hạnh rốt cục lấy được vượt qua thức tiến bộ. Đạt đến 1000 năm. Nửa tháng này đến, trong thành Trường An mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng ai cũng cảm giác được đang có một trận vô cùng to lớn phong ba đang nổi lên. Rốt cục, tại Đại Hưng Thiện Tự sự kiện quá khứ sau 20 ngày, Lý Thế Dân hạ chỉ, Đại Hưng Thiện Tự phong chùa, phân phát tăng chúng hồi hương cũng lân cận an trí đến đối ứng chùa triền. Lại thiên hạ chùa miếu điền sản ruộng đất thuế bốn thành. Đại đường Phật giáo một mảnh xôn xao. Cùng lúc đó, một vị đi chân trần lão tăng, cưới một đầu hiệu, từ phương xa đến, hướng Trường An thành đi. Chương 37, nguyện vì thế nhân làm phúc điển. Thời gian nhoáng một cái lại là hai tháng quá khứ. Lý Thế Dân ban bố Phật giáo tân pháp mặc dù nhận lấy đông đảo tăng nhân chống lại, nhưng ở triều đình trấn áp thô bạo phía dưới, những này tăng nhân căn bản khó mà phản kháng. Mà lại, Lý Thế Dân còn tiếp thu Lý Hằng về sau nâng lên một cái đề nghị, đó chính là tại từ Phật môn thu lấy bốn thành thuế bên trong xuất ra một thành, tán cho phụ cận bách tính. Cũng nghiêm chỉnh tuyên bố, đây là triều đình ban cho, lấy chi tại Phật môn, dùng tại dân. Cái này khiến Phật môn tiến một bước đã mất đi dân chúng ủng hộ cơ sở, coi như trong lòng lại thế nào bất mãn, cũng chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng ướt, không tạo nổi sóng gió gì. Về phần trong thành Trường An chùa triền, cơ bản cũng bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, thậm chí có không ít cũng bắt đầu tuyên bố phong chùa. Cái này khiến Nhân Hoàng Điện cùng Chân Yêu Điện hương hỏa tăng nhiều. Dù sao, tuyệt đại đa số khách hành hương kỳ thật đều là chủ nghĩa thực dụng người, bái không được ngươi Phật Đà, vậy đi bái tổ tông, đi bái Chân Yêu thần người. Hẳn là cũng không sai biệt lắm. Trải qua trong khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện, Lý Hằng đạo hạnh cũng đạt tới 2000 năm. Đồng thời rốt cục đánh dấu thu được kiện thứ nhất pháp bảo. Lục Dương Thần Hỏa Lô. Nói là pháp bảo, kỳ thật chỉ là chính Lý Hằng cách gọi. Bản này chất bên trên là một cái tinh luyện rèn đúc lô. Có thể dùng các loại dầu có linh cơ sự vật đến đối binh khí tiến hành tinh luyện, đề cao binh khí phẩm chất cùng uy lực. Đồng thời, còn đối binh khí phẩm chất có yêu cầu. Lý Hằng hiện tại binh khí trong tay cũng chỉ có 3 thanh phù hợp yêu cầu. Trạm Lư, Thuần Quân, Chấn Yêu. Hai cái trước cố nhiên cũng không tệ, nhưng đối Lý Hằng tới nói, vẫn là Chấn Yêu kiếm nhất là thực dụng. Dù sao, hắn hiện tại gặp phải lớn nhất uy hiếp cũng không biết lúc nào sẽ tới thanh Khâu Hồ Yêu. Lúc này, Chấn Yêu kiếm trải qua 3 tháng thời gian ôn dưỡng, đã có thể đề cao 4 lần uy lực, nhưng Lý Hằng cũng không phải là rất hài lòng. Lấy hắn hiện tại 2000 năm đạo hạnh, coi như tăng lên 4 lần uy lực. Nếu như gặp phải vạn năm đại yêu, khẳng định vẫn là muốn xong con bê. Nhất định phải đem Chấn Yêu kiếm cường hóa mới được. Là thời điểm đi đem kia hai đầu hồ yêu thi thể lấy ra. Lý Hằng trong lòng suy nghĩ nói, lần này vừa vặn cũng mang Tấn Dương đi một chuyến nơi đó, để nàng tại trong hồ nước bong bóng tám, cường kiện thân thể hư nhược. Kia hai đầu hồ ly thi thể ẩn chứa cực kỳ phong phú linh cơ, nên có thể làm tinh luyện Chấn Yêu kiếm vật liệu. Sau 10 ngày, Lý Hằng cùng Lý Minh Đạt chuẩn bị kỹ càng, cùng Bùi Giáng Tuệ cùng một chỗ. Hướng Tam Tiên Hồ phương hướng xuất phát. Tam Tiên Hồ cái tên này là Lý Thế Dân lấy, hắn nghe nói chuyện này về sau, tại chỗ liền cho kia ba tòa hồ lớn cho tên. Cũng điều động quân tốt cùng kiến tạo công tượng, đến đó tu kiến dùng để dừng chân phong ốc. Tiên nhân hành cung mặc dù cần Lý Hằng ngay tại chỗ thăm dò về sau lại tiến hành tu kiến, nhưng hoàng tử hoàng nữ đi không có khả năng không có chỗ đặt chân. Tự nhiên muốn trước tiên đem một chút cơ sở công trình tu kiến tốt. Lần này Lý Hằng cùng Lý Minh Đạt là cải trang du lịch. Cũng không biểu lộ thân phận, tự nhiên cũng không có cái gì đại lượng nghi trượng hộ vệ. Bất quá, có Bùi Giáng Tuệ cái này ngũ phẩm võ giả đi theo, cũng coi là bảo đảm cơ bản an toàn. Mặc dù trong bóng tối có mấy danh tứ phẩm, hai tên tam phẩm, một nhị phẩm tùy hành bảo hộ, nhưng đây đều là ám vệ, không hiện tại người trước, không trực tiếp lộ diện. Bởi vậy, từ bên ngoài nhìn, bọn hắn đoàn người này bên trong, kỳ thật cũng chỉ là có Bùi Giáng Tuệ cái này một cái ngũ phẩm võ giả, cam đoan Lý Hằng cùng Lý Minh đạt cơ bản an toàn. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, cái này hoàn toàn chính là một cái anh tuấn phú gia công tử, mang theo hai cái đẹp như tiên nữ thiếu nữ, ngồi xe ngựa du lịch, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, giống như thần tiên thời gian. Đây là Lý Hằng xuyên qua đến thế giới này về sau, lần thứ nhất rời đi Trường An thành xa xôi khoảng cách, để hắn đối thời đại này có càng thêm rõ ràng nhận biết. Ven đường trải qua thôn xóm, cơ bản đều là rách nát nhà tranh, không ít bách tính xanh xao vàng vọt, thậm chí còn có không ít người gầy còm như tuổi. Nhưng nếu là dừng lại hỏi thăm bọn họ sinh hoạt tình huống, lại đều sẽ có được tối thiểu so tiền triều phải tốt đáp án. Có thể ăn no bụng, không cần lo lắng bị mạnh kéo đi làm tráng đinh tu kênh đảo. Một ngày hai bữa ăn, mỗi bữa đều có ngô, có thể chấm điểm nước muối, có thể ăn 5-6 phần no bụng. Như thế sinh hoạt, đối với phổ thông bách tính tới nói, thế mà đã coi như là giàu có. Cái này không chỉ có để Lý Minh Đạt cảm thấy kinh ngạc, cũng làm cho Lý Hằng cảm giác ngạc nhiên. Quả nhiên, dạng này cao võ đại đường cuối cùng cũng vẫn là cổ đại, coi như sức sản xuất so bình thường lịch sử cao hơn một chút, nhưng cũng 10 phần có hạn. Đến phổ thông bách tính phương diện, liền vẫn là no bụng liền có thể thỏa mãn trình độ. Lý Hằng trong lòng có chỗ minh ngộ, biết mình xác thực hẳn là tìm cơ hội phát minh một vài thứ, để cao sức sản xuất. Nơi này kỳ thật còn tính là Trường An thành xung quanh bách tính, sinh hoạt coi như không tệ, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể có thịt ăn. Bùi Giáng Tuệ nhìn thấy hai người biểu lộ, khẽ thở dài, ta từng cùng sư tôn đi qua phương Bắc, gặp qua cùng đột quyết liền nhau đại đường bách tính, cuộc sống như vậy đơn giản khó mà hình dung, năm mất mùa thời điểm, bán mà bán nữ sự tình đều thường có phát sinh. Nguyên lai, chúng ta quốc gia này còn thiếu nhiều lắm cường thịnh. Lý Minh Đạt hàm răng khẽ cắn môi đỏ, cầm thật chặt nắm đấm, nghiến chặt hàm răng, ghê tởm người đột quyết. Theo các nàng, đại đường bách tính sở dĩ sinh hoạt khó khăn, hạch tâm nhất nguyên nhân cũng là bởi vì biên quan chiến sự liên tiếp phát sinh, đột quyết thường xuyên quấy nhiễu, hàng năm còn sẽ có dài đến mấy tháng đại quy mô xâm chiếm. Chỉ cần diệt đột quyết, đại đường liền có hy vọng trở nên cường thịnh hơn, bách tính cũng sẽ càng thêm giàu có. Tiếp xuống, dân chúng hẳn là sẽ khá hơn một chút. Lý Hằng không cùng hai nữ nói cái gì đại đạo lý, trực tiếp mang theo các nàng trở về xe ngựa, vén rèm lên nhìn xem phía ngoài thôn xóm, nói, Phật môn điền sản ruộng đất thu thuế một thành tán cho bách tính, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Ừm, không sai. Lý Minh Đạt gật đầu nói, đám kia xú hòa thượng, không hề làm gì, lại muốn chiếm lấy nhiều như vậy thổ địa, còn để người trong sạch bách tính cho bọn hắn làm lao công, còn không cho người ta ăn cơm no, ghê tởm chết. Dạng này hòa thượng, ta cùng sư tôn trước kia giết không ít. Bùi Giáng Tuệ hắc hắc một chút, hơi hợt nói ra tràn đầy sát khí. A Tuệ, thục nữ đâu? Lý Minh Đạt nhẹ nhàng chọc chọc Bùi Giáng Tuệ, nhỏ giọng nhắc nhở. A cái này. Ta nói là ta nhìn thấy sư tôn giết không ít ý tứ. Bùi Giáng Tuệ vội vàng khoát tay giải thích nói. Ta hiểu. Lý Hằng gật đầu cười nói. Tại Lý Hằng bọn người rời đi Trường An thành sau ngày thứ ba. Tên kia đi chân trần lão tăng cưới một đầu lao hiệu, chậm rãi đi tới cửa thành Trường An trước, tại tiến xuân minh môn thời điểm bị thủ vệ quân tốt ngăn lại. Người đến người nào, nhưng có độ điệp. Quân tốt làm theo thông lệ địa quát hỏi. Đồng thời, hắn có chút hiếm lạ mà nhìn xem lão tăng tọa hạ lao hiệu, loại này tọa kỵ vào lúc này đại đường rất là hiếm thấy. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hiếm lạ. Lao Tăng dạo chơi đến tận đây, không có ác ý, đại nhân mời xem độ điệp. Lao Tăng mày trắng rủ xuống, chậm ung dung điệu từ trong ngực móc ra độ điệp, đưa đến quân tốt trong tay. Phúc Điền Hòa Thượng. Tên này thật là quái. Quân tốt nhìn thoáng qua độ điệp, lại nhìn mắt Lao Tăng, nói, ngươi Hòa Thượng này cũng thật là kỳ quái, hiện tại Trường An bên trong Hòa Thượng đều hướng bên ngoài chạy, ngươi lại muốn đi đến vừa đi. Đa tạ đại nhân. Lao Tăng tiếp nhận độ điệp. Chắp tay trước ngực hành lễ, mỉm cười nói, vần tăng nguyện vì thế nhân làm phúc điển, tự nhiên tới đây. Nói xong, hắn liền cưới lao hiệu tiến vào Trường An thành. Chương 38, Trường An toàn thành hoa khô héo. Đại Minh Cung, Thái Dịch Đỉnh. Một ngày này, ánh nắng tinh tốt, huệ phong ấm áp dễ chịu, Lý Thế Dân đang cùng Trường Tôn Hoàng Hậu dắt tay tản bộ. Ánh mắt nhìn về nơi xa, có thể gặp đến Thái Dịch chỉ mênh mông khói sóng, cùng chim nổi tại trong ao to lớn cung điện quang ảnh. Chỗ gần còn có từng mảnh hoa sen nở rộ. Tiểu diễm bức ác, cảnh đẹp ý vui. Có thể nói là cảnh đẹp vô hạn. Chấm rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua. Lý Thế Dân tâm tình rất không tệ, cười nói, rốt cuộc sửa trị Phật môn viên này ưu ác tính, đoạt lại đi lên thuế khoản thế mà để quốc khố đều trở nên sung doanh, chấm tâm an lòng. Tử Đồng nguyên bản còn bái Bồ Tát, về sau nghe nói Phật môn một chút chuyện xấu xa, liền cũng liền không bái. Trường Tôn Hoàng hậu thở dài nói, những này tăng chúng thật sự là không biết cảm ơn, chứa như thế lượng lớn lương thực, trước đó các nơi nạn đói, thế mà không có một nhà ra hỗ trợ. A, Quan Âm tỷ ngươi sai. Lý Thế Dân cười lạnh nói, không phải là không có chùa truyền ra, là bọn hắn không đợi được lúc đi ra, hiện tại tiểu thập ngũ thế nhưng là cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt ta. Ý của bệ hạ là, Trường Tôn Hoàng hậu lan tâm huệ chất, một điểm liền thông, cau mày nói, nếu không phải tiểu thập ngũ dốc lòng kinh doanh nhân hoàng điện, bệ hạ tế bái về sau nhân hoàng hiển linh, ban thưởng vạn cân túc cùng đại tắc sắc mệnh phù hai kiện trí bảo, Phật môn có lẽ liền sẽ đứng ra. Có chút ít khả năng. Lý Thế Dân nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, triều đình bách tính nguy nan thời khắc, Phật môn đứng dậy, còn mang đến vô số lương thực, cuối cùng về tỉnh về lý tại dân ý, triều ta đều sẽ Phật môn đại hưng chi thế. Thật sự là tính toán khá lắm. Trường Tôn Hoàng hậu ánh mắt lập tức trở nên lạnh, bọn này hòa thượng hoàn toàn chính xác nên sửa trị. Nàng tại Lý Thế Dân bên người là một cái dịu dàng hiền thục tốt hoàng hậu, tốt thế tử, nhưng đối dám tính toán Lý Thế Dân người tuyệt bất dung tình. Hiện tại thu thuế bốn thành chỉ là bắt đầu. Lý Thế Dân đứng chắp tay, thản nhiên nói, châm phái người cùng tiểu thập ngũ hỏi tham qua tiểu thập ngũ ý nghĩ, không ít địa phương cùng chấm không như mà hợp, sửa trị Phật môn muốn chầm chầm mưu toan, từng bước một tới. Tiểu thập ngũ thật sự là càng ngày càng xuất sắc. Trường Tôn Hoàng hậu trên mặt tươi cười, ánh mắt nhìn về phía phương đông, nói, Tấn Dương cùng hắn cũng đã đến Tam Tiên Hồ đi. Yên tâm, châm phái nhị phẩm võ giả trong bóng tối bảo hộ đâu. Lý Thế Dân cười cười, lại có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc tiểu thập ngũ không thông võ công, như hắn có thể có cái lục phẩm hoặc là ngũ phẩm thực lực liền tốt. Người ai cũng có sở trường riêng nha. Trường Tôn Hoàng hậu mỉm cười đang muốn nói cái gì, nhưng nàng đỗng nhiên hai mắt trợn lên, không thể tin nhìn qua phía trước Thái Dịch Trì, hoảng sợ nói, vậy. Bệ hạ, ngài mau nhìn Thái Dịch Trì bên trong hoa sen. Cái gì? Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Thái Dịch Trì, lập tức cũng ngây ngẩn cả người, thần sắc ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Ngay tại vừa mới Thái Dịch Trì hoa sen vẫn là tiên diễm nở rộ bộ dáng, tiêu nộ nước át, hơn nữa là trăm ngàn đóa hoa sen kết nối liên miên, còn có xanh biếc lá sen bày khắp tầm mắt, phi thường hùng vĩ. Nhưng là bây giờ, vô luận là hoa sen vẫn là lá sen thế mà tất cả đều khô héo, trở nên khô héo khô nước. Hoàn toàn mất đi sinh cơ, rất nhanh liền tất cả đều ngâm mình ở trong nước. Trung quanh thậm chí tràn ngập ra một cỗ mục nát rách nát khí tức. Hoang đường, như thế nào như thế? Lý Thế Dân lập tức giận dữ. Hiện tại thế nhưng là hoa sen nở rộ mùa, cái này đầy Thái Dịch Trì hoa sen làm sao có thể trong nháy mắt khô héo, tuyệt không bình thường, nhất định có vấn đề. Bại giá tử thần điện. Lý Thế Dân phất tay háo quát, lại truyền Khâm Thiên giám chính viên Thiên Cương quá khứ gặp chấm. Tại Đại Minh cung Thái Dịch Trì hoa sen khô héo đồng thời, cả tòa trong thành Trường An đóa hoa tất cả đều khô héo. Một chút chính vui vẻ cho hoa tươi tới nước tiểu hải tử, trơ mắt nhìn xem trong tay hoa tươi khô héo, phảng phất có một cái hoạt bát sinh mệnh ở trước mắt mất đi, lập tức liền khóc lên. Có ngay tại tổ chức tiệc cưới người mới, trơ mắt nhìn xem cả vườn tiên diễm đóa hoa trong nháy mắt rách nát khô héo, liền ngay cả tân nương tử trên đầu mang theo đều thành cảnh khô lá vụn. Một đôi người mới tại chỗ đoạn mất nhân duyên. Còn có nhi nữ bên ngoài chỉ lẻ loi một mình ở nhà lao thái thái, ngày bình thường liền lấy làm vườn làm bạn, mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tâm huyết khô héo, để lòng của nàng đều đi theo muốn khô héo. Trong lúc nhất thời, trong thành Trường An, phồn hoa héo tàn. Vô luận là người nhà bình thường trồng hoa cỏ, vẫn là quan gia chuyên môn bồi dưỡng dùng để đặt mua các loại điển lễ đóa hoa, hoặc là cái khác một chút đóa hoa lại đều biến thành khô cạn bộ dáng. Thậm chí ngay cả ven đường sinh trưởng hoa dại đều không thể may mắn thoát khỏi. Đồng thời, mỗi một đóa khô héo đóa hoa đều tản ra một loại mục nát rách nát khí tức, để cho người ta đã tiếp cận liền có một loại sinh không thể luyến, còn sống qua thống khổ cảm giác. Quỷ dị như vậy tình hình, chỉ ở trong khoảnh khắc liền truyền khắp cả tòa Trường An thành, trong lúc nhất thời lòng người sợ hãi. Thế mà còn ra hiện lời đồn, nói đây là bởi vì Đường Hoàng niêm phong chùa triền, trưng thu Phật ruộng chi thuế, bất kính thần Phật, dẫn tới thiên phạt. Lúc này Tử Thần Điện bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thế Dân ngồi tại long sàng phía trên, sắc mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt nhìn qua bình phong một bên khác cung kính đứng thẳng mấy người, không khỏi tức giận trong lòng. Chấm để các ngươi tới, không phải để các ngươi làm như vậy đứng đấy. Đối với việc này, các ngươi cũng không có cái gì dễ nói sao. Bình phong một bên khác, Viên Thiên Cương cúi đầu, không nói tiếng nào. Bên cạnh hắn phòng Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng dạng cúi đầu, không dám lên tiếng. Cũng không biết nên nói cái gì. Nguyên bản Lý Thế Dân chỉ truyền Viên Thiên Cương một người tới. muốn hỏi thăm thái dịch chỉ hoa sen ly kỳ khô héo sự tình, nhưng không ngờ hắn vừa tới tử thần điện liền gặp phòng huyền linh cùng trưởng tôn vô kỵ. Hai người này mang đến cơ hồ muốn đem Lý Thế Dân tức đến ngất đi tin tức. Đầy trướng an hoa thế mà đều ly kỳ khô héo. Đồng thời còn có nói đây là bởi vì khinh nhờn thần Phật, gặp thiên khiển truyền ôn. Như thế như vậy, đã đại sự kinh thiên động địa. Vô luận là thân cư cao vị phòng huyền linh cùng trưởng tôn vô kỵ, hoặc là có thể tính làm nhân sĩ chuyên nghiệp viên thiên cương, cũng không dám đối với cái này nhẹ hạ phán đoán suy luận. Loại chuyện này nói nhầm, là có khả năng rơi đầu. Các ngươi đều là câm như sao? Lý Thế Dân khí trực tiếp cơ lấy bên người một con bình hoa ném ra ngoài, đập vỡ bình phòng, đối ba người trợn mắt nhìn, nói chuyện. Thần coi là, cái này, viên thiên cương cúi đầu, tóc trắng ở giữa mồ hôi lạnh ứa ra, hít sâu một hơi, vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải tế ra dở trò, nói, bệ hạ, không bằng đi mời cầm vận tế tổ pháp sư đến hỏi thăm. Một bên phòng huyền linh cùng trưởng tôn vô kỵ nghe vậy cũng đều gật đầu, chăm miệng một lời, nói, đúng, đúng, không bằng đi mời thập ngũ điện hạ tới, có lẽ sẽ có biện pháp. Lý Thế Dân khỏe miệng có chút run rẩy, cắn răng nói, tiểu thập ngũ đã ở 5 ngày trước rời kinh. Lúc này không tại Trường An. A, viên thiên cương nghe vậy sững sờ, liền vội vàng không người hành lễ nói, bệ hạ, vẫn là mời cầm vận tế tổ pháp sư trở về đi. Đúng đúng. Phong huyền linh cũng trưởng tôn vô kỵ phụ họa gật đầu. Các ngươi. Lý Thế Dân cũng bất đắc dĩ, đành phải khoát tay nói, tào mãn, đi truyền chỉ, triệu cầm vận tế tổ pháp sư hỏa tốc hồi kinh, có chuyện quan trọng. Vâng, bệ hạ. Tào mãn lập tức từ ngoài cửa tiến đến hành lễ tiếp chỉ. Bất quá. Tại hắn tiến đến trước đó, một cái đưa tin nội thị cho hắn một tờ giấy. Thế là tại tiếp chỉ về sau, Tào Mãn lại qua thấp giọng nói, bệ hạ, đan dương ngoài cửa, có một hòa thượng cầu kiến, nói có thể giải lần này Trường An chi dị trạng. Chương 39, Yêu Tăng. Hòa thượng. Lý Thế Dân nghe vậy sầm mặt lại, hư lệnh nói, tới nói không phải là người, chính là phi nhân, cái này Trường An dị tượng có lẽ chính là cái này Yêu Tăng gây nên. Vị này đường hoàng hiện tại đối Phật môn ấn tượng phi thường chênh lệch. Nhưng cuối cùng không có bởi vì phẫn nộ mất lý trí, lại hơi trầm ngâm, nói, cũng tốt, liền gặp một chút hòa thượng này, xem hắn đến tột cùng có mấy phần bản sự, dám khẩu xuất cùng nôn. Bất quá, chỉ là một cái trọc tặc không có tư cách gặp chấm, tào mãn, ngươi để hòa thượng kia đi thanh huy các, tử viên thiên cương thay mặt chấm hỏi thăm hắn, huyền linh cùng phụ cơ ngay tại chấm bên người, nghe hắn như thế nào nói. Tuân mệnh, tào mãn vội vàng hành lễ lui ra. Bệ hạ. Như hòa thượng này thật sự là cái này toàn thành dị tượng kẻ cầm đầu, thế tất người mang siêu phàm pháp lực. Viên thiên cương lo lắng nói, nếu là hắn mưu đồ làm loạn. Cho nên chấm để ngươi gặp hắn. Lý Thế Dân nhẹ nhàng vuốt vuốt râu ria, mỉm cười nói, viên ái khanh ngươi là phương diện này chuyên gia, tự nhiên muốn ngươi đến xử lý, yên tâm chính là, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Viên thiên cương lập tức trở nên trầm mặc, lập tức gật đầu nói, đây là thần vinh hạnh. Ha ha, yên tâm. Chấm sẽ điều khiển cấm quân thủ vệ tại thanh huy các bên ngoài phòng giữ. Lý Thế Dân tâm tình tựa hồ khá hơn một chút, nói, ái khanh yên tâm. Đa tạ bệ hạ. Viên thiên cương lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Thanh huy trong các, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô kỵ, phòng huyền linh ba người đều đứng ở bình phong về sau. Chỉ có viên thiên cương ở bên ngoài, chờ đợi lấy tên kia hòa thượng đến. Nhưng đợi trái đợi phải lại chậm chạp không thấy hòa thượng kia thân ảnh. Cuối cùng. Chỉ gặp Tào Mãn run run rẩy rẩy địa chạy chậm trở về, chạy mồ hôi lạnh trực tiếp té nhào vào thanh huy các trước cửa, nói, bệ hạ. Hòa thượng kia cưới hiệu đi. Cái gì? Lý Thế Dân trực tiếp từ trong bình phong đi ra, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm bệ hạ, hạ thần tuân bệ hạ ý chỉ, đi triệu hòa thượng kia đến thanh huy các, nhưng không ngờ vừa thấy mặt hòa thượng kia liền muốn rời khỏi. Tào Mãn quỳ trên mặt đất, túi đầu nói ngài. Nói thẳng chính là. Chấm sẽ không trách tội ngươi. Lý Thế Dân nhìn ra Tào Mãn trong lòng cố kỵ. Hòa thượng kia nói ngài tâm không từ bi, không có chút nào lễ Phật chi tâm, bên ngoài tuyên triệu, giấu giếm đao binh, chính là sâu rơi bể khổ, trầm luân lại không tự biết. Tào Mãn nói xong lập tức đầu rạp xuống đất quỳ lạy, cao giọng nói, thần muôn lần chết. Tặc ngốc ghê tởm. Lý Thế Dân khí tức sủi bọt mép, nghiêm nghị hét lớn. Đồng thời, tại dưới cơn thịnh nộ, toàn thân hắn khí huyết trào lên, thuộc về nhất phẩm võ giả khổng lồ khí cơ phóng thích. Trực tiếp liền đem bên người ba người chấn bay ngược ra ngoài. Chỉ nghe ken két vài tiếng vang, thanh huy trong các không ít vật trang trí đều bị nện nát. Chuyên chỉ, toàn thành truy nã tặc ngốc này, giết không tha. Nếu có bao che người, lấy cùng tội luận xử. Lý Thế Dân giống như là một đầu nổi giận sư tử, đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi. Bệ hạ, không thể. Lúc này, viên thiên cương miễn cương đứng dậy, quỳ xuống trước Lý Thế Dân trước mặt, nói, bệ hạ, hòa thượng này ở xa Đan Dương ngoài cửa thế mà liền có thể thăm dò đến bên trong đỉnh cấm quân biến động, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Có lẽ đây quả thật là một vị có được pháp lực Phật môn cao nhân cũng khó nói, bực này kỳ nhân thường thường có thật nhiều không muốn người biết quỷ dị thủ đoạn, rất khó phong bị, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Vậy ý của ngươi đâu? Lý Thế Dân sắc mặt vẫn như cũ mười phần âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương, rất có chỉ cần một câu nói sai, sẽ phải trị tội dáng vẻ. Còn xin bệ hạ đi đầu ngộ biến tùng quyền, tạm thời lưu lại hòa thượng này, sau đó. Viên Thiên Cương thần sắc vô cùng ngưng trọng nói, sau đó, chờ đợi Cầm Vận Tế Tổ Pháp Sư hồi kinh. Chỉ cần Cầm Vận Tế Tổ Pháp Sư hồi kinh, có lẽ liền có thể mời đến vị kia trấn yêu thần người giáng lâm, đến lúc đó vô luận cái này toàn thành dị tượng là có hay không là yêu tăng gây nên, chắc hẳn cũng khó có sóng gió gì. Viên giám chính lời nói rất đúng. Trường Tôn Vô Kỵ nhẹ gật đầu, tán thông đạo, thần coi là, phương pháp này rất hay, kia yêu tăng quỷ dị. Chúng ta không biết thật sâu cạn, vẫn là chú ý cẩn thận vi diệu. Thần tán thành hai vị đại nhân ý kiến. Phong Huyền Linh cũng nhẹ gật đầu, nói, bệ hạ, giờ này khắc này, hoàn toàn chính xác không nên trực tiếp truy bắt hòa thượng kia, nhưng thần đề nghị âm thầm phái người tiếp cận hành tung của hắn. Được. Lý Thế Dân trầm ngâm qua đi, làm ra quyết định, gật đầu nói, cứ như vậy đi. Phúc Điền hòa thượng đang rời đi Đan Dương cửa về sau, kỳ thật cũng không có đi xa, mà là trước cơ hiệu đi một chuyến Đại Hưng Thiện Tự. A Di Đà Phật, ngày xưa Phật gia bảo tự, thế mà bị một đám người tầm thường niêm phong, thật là đáng tiếc. Phúc Điền hòa thượng lắc đầu thở dài, một mặt tiếc nuối biểu lộ. Ai ai, ngươi hòa thượng này, nói mỏ gì ngươi? Một bên đi ngang qua bách tính nghe nói như thế, trong lòng tỏa ra không thích, hư lệnh nói, hiện tại đầy trong thành Trường An người nào không biết Đại Hưng Thiện Tự chứa chấp lượng lớn lương thực. Đây chính là đầy đủ mấy chục vạn người ăn lương thực, tại kho lúa bên trong đống đến độ muốn mốc meo, một năm trước các nơi mất mùa, nạn dân mãnh liệt thời điểm, thế mà không có một cái nào hòa thượng đứng ra phát thóc, cái này còn nói gì lòng dạ từ bi, cái gì A-di-đà Phật, ta nhổ vào. Cái này bách tính là một cái thân hình khôi ngô cao lớn trung niên trắng hán, không chỉ có hình dạng thô kệch, tính cách cũng mười phần táo bạo, hắn càng mắng càng giận, vọt thẳng lấy Đại Hưng Thiện Tự nhổ một ngụm nước bọt. Báng Phật có tội, thí chủ. Người sau khi chết là muốn xuống địa ngục. Phúc Điền Hòa Thượng thản nhiên nói. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại phảng phất có được có thể rời động nhân tâm ma lực, một đôi mắt nhìn chăm chú lên trắng hán, bất quá, bần tăng hành tẩu trong nhân thế này còn thiếu một hộ pháp, ngươi thể trạng cường tráng, ngược lại là có chút phù hợp, liền đi theo bần tăng bên người, chuộc còn tội nghiệt của ngươi đi. Thả ngươi nương chó. Trung niên trắng hán đang muốn giận mắng, trong lòng suy nghĩ mình có lao bà hài tử, cha mẹ muốn nuôi. Điên rồi vẫn là choáng váng mới có thể đi theo ngươi cái này đoạn tử tuyệt tôn con lửa chọc bên người. Nằm mơ đi thôi. Thế nhưng là, hắn một câu nói kia cũng còn chưa nói xong, trên mặt biểu lộ lập tức liền trở nên ngốc trệ, trở nên mặt không biểu tình. Kia một đôi nguyên bản coi như có thần con mắt cấp tốc trở nên trống rỗng, cả người giống như là thành một cái mặc người thao túng con rối. A-di-đà Phật. Tráng hán này đúng là nâng lên hai tay, chắp tay trước ngực ở trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, một mực cung kính đi theo Phúc Điển Hòa Thượng sau lưng. A Di Đà Phật. Phúc Điền Hòa Thượng mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía phương đông, thản nhiên nói: "Đi, theo Bần tăng đi Nhân Hoàng Điện xem một chút đi." Tam Tiên Hồ. Lý Hằng cùng Lý Minh Đạt, Bùi Giáng Tuệ một đoàn người sớm tại hai ngày trước liền đã tới nơi này, nhưng cũng không có bắt đầu du lãm thăm dò, càng không có đi Tam Tiên Hồ bên trong ngâm trong bồn tắm. Bởi vì Lý Minh Đạt thân thể suy yếu, đuổi đến cái này mấy trăm dặm con đường, thân thể có chút không thoải mái, đành phải nghỉ ngơi trước hai ngày. Cũng may Lý Hằng có đặc thù thủ pháp đấm bóp, có thể giúp nàng cấp tốc khôi phục. Hôm nay, Lý Minh Đạt rốt cục hoàn toàn khôi phục lại, cả người trói lọi. Tại Lý Hằng đề nghị, nàng liền lôi kéo Bùi Giáng Tuệ cùng đi trong đó một tòa tiên hồ. Chuẩn bị ngâm trong bồn tắm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, vậy ta tiến đến. Tam tiên hồ là Lý Thế Dân khâm ban cho danh tự. Cái này ba tòa tiên hồ tự nhiên cũng bị bảo vệ. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là tiến vào ngâm trong bồn tắm, liền xem như tiếp cận cái này ba tòa tiên hồ trong phạm vi 10 trượng đều là không được cho phép, thậm chí còn vây lên cao cao trông sắt hàng rào, phòng ngừa người cùng dã thú tiến vào. Bất quá, Lý Hằng đám người cũng không tại hạn chế liệt kê. Tại Lý Hằng một đoàn người đến trước đó, lúc trước ở chỗ này phụ trách tiến hành sơ bộ kiến tạo quan viên liền đã nhận được thông chi, tam tiên hồ hết thảy sự vụ đều từ Cầm Vận Tế Tổ Pháp Sư chủ quản. Bất kỳ người nào không được có dị nghị. Bởi vậy, tại Lý Hằng cho phép dưới, Lý Minh Đạt cùng Bùi Giáng Tuệ nên là trước hết nhất xuống dưới tắm hai người. Kỳ thật, Lý Hằng lúc đầu cũng là nghĩ cùng nhau. Dù sao tiên hồ có ba cái, hắn có thể đi một cái khác xa nhất trong hồ. Hắn cũng không phải muốn đi nhìn cái gì, thuần túy chính là lo lắng tiên hồ tẩm bổ thân thể hiệu quả quá tốt, Lý Minh Đạt thể chất suy yếu có thể hay không chịu nổi. Thế nhưng là tại Lý Minh Đạt cùng Bùi Giáng Tuệ kia phảng phất muốn ánh mắt giết người dưới, Lý Hằng trung quy là không có kiên trì. Lựa chọn lưu tại bên ngoài. Bất quá, dạng này cũng không sao, dù sao lấy tốc độ của hắn, coi như thật xảy ra vấn đề, cũng có thể trong nháy mắt xông đi vào. Cũng chính thừa dịp cơ hội này lấy ra kia hai đầu hồ yêu thi thể, dùng lục dương thần hỏa lô đối chấn yêu kiếm tiến hành tinh luyện tăng lên. Bởi vì Lý Minh Đạt cùng Bùi Giáng Tuệ muốn tại tiên hồ ngâm trong bồn tắm, cho nên cái này tam tiên hồ trong phạm vi ba dặm đều bị giới nghiêm, không cho phép ngoại trừ Lý Hằng bên ngoài bất cứ người nào xuất hiện. Không cần lo lắng tại sử dụng lục dương thần hỏa lô thời điểm bị phát hiện, kinh thế hai tủ. Lục dương thần hỏa lô là một ngụm cao cỡ một người bốn chân đồng lô. Toàn thân hiện ra ám kim sắc, khắc rõ phức tạp tinh mỹ hoa văn, thân lò tròn trịa, tứ phía giữ lại hình tròn lỗ thủng, có thể nhìn thấy bên trong có hừng hực liệt diễm thiêu đốt. Đây là một kiện chân chính bảo vật, bên trong lục dương thần hỏa dường như từ không sinh có, căn bản cũng không cần tăng thêm nhiên liệu, liền có thể một mực thiêu đốt. Lý Hằng vận chuyển thể nội kim quang, vỗ nhẹ nhẹ thân lò một chút, phía trên lô miệng lập tức mở ra, hỏa diễm từ bên trên toát ra, lập tức liền để nhiệt độ chung quanh tăng lên rất nhiều. Lúc này, ngay tại trong tiên hồ tắm Lý Minh Đạt cùng Bùi Giáng Tuệ đều cảm giác được thân thể của mình bỗng nhiên bắt đầu không hiểu khô nóng, nguyên bản chân bóng như ngọc trên da thịt bắt đầu nổi lên ửng hồng, ánh mắt đều có chút hứa mê ly chi sắc. Nóng quá a, làm sao bỗng nhiên nóng như vậy? Lý Minh Đạt cùng Bùi Giáng Tuệ hô hấp đều trở nên dồn dập lên, ngâm mình ở trong nước cao ngất bộ vị không ngừng chập trùng, để nước hồ đều nổi lên từng vòng gợn sóng. Các nàng muốn từ trong hồ nước ra, lại phát hiện mình tựa hồ không có mang đổi quần áo tiến đến. Làm sao bây giờ? Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Ta gọi Thập Ngũ Ca tới. Lý Minh Đạt nhỏ giọng nói. A cái này. Vậy chúng ta vẫn là lại ngâm một hồi mà đi. Bùi Giáng Tuệ mặt đằng biến đổi đến càng đỏ, cảm giác tựa hồ không có vừa rồi nóng như vậy. Ừm, tựa như là không có. Lý Minh Đạt cũng cảm thấy chung quanh nhiệt độ biến hóa, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, bất quá ngâm mình ở cái này trong tiên hồ thật thật thoải mái, cảm giác cả người đều mềm nhũn. Ta cũng có loại cảm giác này, vừa rồi dị trạng có lẽ chính là tiên hồ đặc thù đi. Bùi Giáng Tuệ đoán đạo, đồng thời đem ngó sen bạch tuyết cánh tay từ trong hồ nước đưa ra ngoài, chụp vào Lý Minh Đạt, cười nói, cùng ta nói một chút Thập Ngũ Điện Hạ sự tình, không phải ta liền hắc hắc. A nha! Lý Minh Đạt kinh hô lên. Lý Hằng cũng không hiểu biết tiên hồ bên trong hai nữ đùa giỡn. Lúc này, hắn đang chuyên tâm tinh luyện chân yêu kiếm. Vừa rồi ấm áp khôi phục bình thường, kỳ thật chính là hắn đem hai đầu hồ yêu thi thể thu vào lục dương thần hỏa lô về sau, quan bế nắp lọ về sau sinh ra hiệu quả. Không thể không nói, cái này lục dương thần hỏa lô hoàn toàn chính xác thần dị. Rõ ràng chỉ có cao cỡ một người thân lò, bên trong đúng là bên trong giấu càn khôn, thế mà dễ như trở bàn tay địa liền chứa đựng hai đầu to lớn yêu hồ thi thể. Lý Hằng xuyên thấu qua thân lò tứ phương lỗ thủng, có thể thấy rõ ràng lỗ hỏa ngay tại đốt cháy kia hai đầu to lớn hồ yêu thi thể, muốn đem ẩn chứa trong đó linh cơ luyện hóa vào chấn yêu kiếm bên trong. Quá trình này cũng không tính dài. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau, lục dương thần hỏa lô liền bắt đầu rung động, nắp lò có chút khép mở, dường như có chuyện gì vật muốn dâng lên mà ra. Lý Hằng liền biết tinh luyện đã kết thúc. Quả nhiên, nương theo lấy một trận mười phần kịch liệt run run, lục dương thần hỏa lô nắp lò phịch một tiếng sốc lên. Một đạo vô cùng sáng tỏ ánh sáng màu trắng đột nhiên từ lô miệng phun bắn mà ra. Bay thẳng trời cao. Sau một lát, đợi cho nắp lò một lần nữa quan bế, lục dương thần hỏa lô khôi phục lại bình tĩnh, tầng này tầng quang huy cũng dần dần tiêu tán, liền chỉ còn lại một đạo phong mang tất lộ kiếm quang. Chính là chân yêu kiếm. Lý Hằng đưa tay một chảo, mừng rỡ vạn phần đem cực điểm thăng hoa sau chân yêu kiếm giữ tại trong lòng bàn tay, cẩn thận trải nghiệm lấy trong đó biến hóa. Tại chém giết yêu ma thời điểm tăng lên uy lực hiệu quả từ nguyên bản gấp 3. Biến thành gấp 5 lần, mặc dù khoảng cách đỉnh phong nhất 9 lần còn cách một đoạn, nhưng cũng đủ. Hiện tại của ta đạo hạnh đã đạt đến 2.000 năm, thực lực vượt xa đã từng chém giết kia hai cái hồ yêu thời điểm, nếu là tại phối hợp gấp 5 lần tăng phúc chấn yêu kiếm, có lẽ thật có thể cùng vạn năm đại yêu đánh nhau chết sống một phen. Hắn đối cái này tăng lên hết sức hài lòng. Cái này dù sao cũng là đối tự thân thực lực trực tiếp tăng lên, năng lực tự bảo vệ mình lại mạnh không ít. Thập Ngũ Ca, trong hồ hơi nóng, chúng ta sắp đi ra ngoài. Nhưng ta cùng A Tuệ quần áo không mang tiền đến, ngươi giúp chúng ta cầm một chút à. Ngay lúc này, Lý Minh Đạt thanh âm từ tiên hồ phương hướng chuyển đến. Sở ý chủ quan. Lý Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó khẽ cười nói, các ngươi không phải là không muốn để cho ta cùng nhau sao. hiện tại lại để cho ta tiến vào. Hừ. Lý Minh Đạt tinh lực tựa hồ rất không tệ, cao giọng nói, ta nhìn ngươi là đối A Tuệ mưu đồ làm loạn, đừng nghĩ lung tung, chờ chúng ta bơi tới nơi xa, ngươi lại đi vào. Tiên hồ kỳ thật phi thường lớn, nếu là tại cách xa nhau bờ bên kia, lại thêm thủy quang che chắn, lấy người bình thường thị lực kỳ thật cái gì đều không nhìn thấy. Bởi vậy, Lý Minh Đạt mới dám để Lý Hằng giúp các nàng cầm quần áo. Được thôi. Lý Hằng chỉ cần ở địa phương lấy hai nữ quần áo, đặt ở trong bao mang theo tới, dò hỏi, các ngươi tốt sao? Tốt. Bùi Giáng Tuệ thanh âm truyền đến, nàng người mang võ công, khí lực đủ, thanh âm truyền khoảng cách xa xôi. Vậy ta tiến đến. Lý Hằng nói. Trương An Thành Đông, Phúc Điền Hòa Thượng cưới hiệu, mang theo tên kia trung niên tráng hán đi tới Nhân Hoàng Điện ngoài cửa. Bởi vì gần vài ngày Lý Hằng không tại, Địch Nhân Kiệt lại đã là Trấn Yêu Điện chủ trì, thế là liền để nguyên bản Nhân Hoàng Điện chủ trì xử lý sự vụ, võ công sơ thành Lý Nguyên Phương cũng tới hỗ trợ. Phúc Điền Hòa Thượng lúc đến nơi này, đúng lúc nhìn thấy Lý Nguyên Phương tại Nhân Hoàng Điện ngoài cửa tiếp đại khách hành hương, hắn trên dưới dò xét một phen, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Vị tiểu thí chủ này. Phúc Điền Hòa Thượng vỗ vỗ tọa hạ hiệu, đi tới Lý Nguyên Phương trước mặt, chắp tay trước ngực mỉm cười nói, A Di Đà Phật, tiểu thí chủ cùng ta Phật có. Cút. Lý Nguyên Phương lại là trực tiếp ngắt lời hắn, một mặt chán ghét. Chương 41, chuẩn bị bắt yêu, 3000 chữ chương tiết. Đối với những này hòa thượng, Lý Nguyên Phương từ trước đến nay không có cảm tình gì, mà là 10 phần chán ghét, thậm chí có thể nói là căm thù, cựu thị. Hắn là chạy nạn đi vào Trường An. Phụ mẫu từng là mộ gia chùa triền Phật ruộng tá điển, mỗi ngày đều là đi sớm về tối địa cần mẫn khổ nhọc, cuối cùng đổi lấy lương thực lại chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng no bụng. Cho dù là lớn phong chi niên cũng không có thay đổi gì. Cuộc sống như vậy, tại bình thường còn có thể chịu đựng được. Nhưng nạn đói vừa đến, nhà kia chùa triền thế mà trực tiếp đoạn mất nhà hắn khẩu phần lương thực, thậm chí phái tăng nhân đem hắn nhà lương thực đều thu vào chùa triền, để dành. Lấy tên đẹp, cung phụng Phật Đà, khẩn cầu Phật Đà phù hộ, che chở thế gian. Lý Nguyên Vương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mẹ của mình chịu đói, coi như hắn quỳ tại đó nhà chùa triền trước cửa đau khổ cầu khẩn, cũng không dùng được, ngay cả một hạt gạo đều cầu không đến. Lúc kia, Lý Nguyên Vương thậm chí thử qua ỷ vào mình trời sinh cường kiện thể phách, vụng trộm tiến trong tự viện trộm lương thực, nhưng lại bị võ tăng phát hiện, trực tiếp bị đánh gần chết ném ra ngoài. Thời gian dần qua hắn ở toàn bộ thôn xóm bắt đầu có người chết đói, rất nhanh mọi người liền đều không ở nổi nữa, bắt đầu có người ra ngoài chạy nạn. Nhưng kia trong tự viện hòa thượng nhưng như cũ thờ ơ. Những này danh xưng lấy lòng dạ từ bi đọc trong miệng A-di-đà Phật, làm lại là xem mạng người như cỏ rác sự tình. Từng cái cao tăng tất cả đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đừng nói là bố thí lương thực, liền ngay cả những cái kia vốn là đông đảo tá điển nên được lương thực cũng không chịu lấy ra. Chạy nạn trên đường, Lý Nguyên Phương phụ thân mẫu thân tuần tự chết đói tại trước mắt của hắn, năm gần 7 tuổi đệ đệ cũng đi rời ra, một mình hắn lang thang đến Trường An. Có thể sống sót. Thật là tổ tông phù hộ. Sau đó hắn liền ăn vào Nhân Hoàng Điện cứu tế nạn dân phát ra cháo ăn, cũng gặp Địch Nhân Kiệt, đạt được Địch Nhân Kiệt thưởng thức, thậm chí còn có học võ cơ hội. Theo Lý Nguyên Phương, mình cái mạng này có một nửa là Địch Nhân Kiệt, một nửa khác là Nhân Hoàng Điện chủ trì Lý Hằng cùng chư vị nhân tổ. Về phần Phật môn, sẽ là đời này của hắn địch nhân lớn nhất. Nhất là nhà kia chùa triền. Hắn muốn học võ lý do một trong, chính là nghĩ đến một ngày kia có thể trở về quê cũ, đem nhà kia chùa triền giết sạch sành sanh. Đây là thù diệt môn, không thể không báo. Hiện tại lại có một cái cổ quái hòa thượng đi vào trước mặt hắn nói hắn cùng Phật môn hữu duyên, cái này nghe vào trong lỗ tai của hắn tựa như là nói hắn cùng diệt môn cựu nhân ở giữa có duyên phận đồng dạng. Vô cùng chói tai. Nếu như không phải tại Nhân Hoàng Điện trước cửa, không thể xuất thủ, Lý Nguyên Vương đã sớm phát tác tại chỗ cho hòa thượng này một quyền. Mau mau cút. Nơi này là Nhân Hoàng Điện, không chào đón như ngươi loại này tặc ốc. Lý Nguyên Vương liên tục khoát tay. Một mặt chán ghét nhìn xem Phúc Điền Hòa Thượng. Một bên đi ngang qua khách hành hương cũng nhìn thấy Phúc Điền Hòa Thượng, trên mặt cũng đều lộ ra chán ghét biểu lộ, tất cả đều bước nhanh hơn rời đi, cũng có người hướng về phía hắn nôn mấy ngụm nước bọt. Những này khách hành hương biểu lộ tựa như là nguyên bản định đi ra ngoài hảo hảo du ngoạn một phen, kết quả bỗng nhiên dẫm lên phần, còn dính tại trên giày, thực sự buồn nôn. Phúc Điền Hòa Thượng gặp tình hình này dường như cũng không kinh ngạc, vẫn như cũng là mặt mỉm cười mà nhìn xem Lý Nguyên Vương, một bộ khuyên nhủ ngữ khí. Nói, tiểu thí chủ, ngươi là bị hư ảo mê hai mắt. Cái này hồng trần bể khổ, chúng sinh tầm thường, phân tranh phong phú, không được thanh tịnh, không thể nào giải thoát. Duy ta Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Tiểu thí chủ làm gì chấp mê bất ngộ, tại cái này phụng dưỡng mấy cái du hồn. Ngươi cùng ta Phật hữu duyên, trời sinh hộ pháp chi tượng, như nhập môn hạ của ta, lúc có rời xa hết thảy khổ ách, siêu thoát sinh tử, niết bàn thanh tịnh, vĩnh trú cực lạc chi phúc phận. Lăn không lăn, lại không lăn ta trực tiếp chém chết ngươi cái này con lửa chọc. Lý Nguyên Vương đã nhanh muốn kìm nén không được trong lồng ngực sát ý, toàn thân khí huyết trào lên, trực tiếp ra bên hông trường đao, nằm ngang ở Phúc Điền Hòa Thượng cổ trước. A Di Đà Phật. Phúc Điền Hòa Thượng chắp tay trước ngực cao tụng Phật hiệu. Lập tức hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng điểm vào trên lưới đao. Nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, tiểu thí chủ trung quy là bị trước mắt chỗ niệm mê mẩn tâm trí, bất quá, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, trung quy là sẽ tìm đến bần tăng. Sau khi nói xong, Phúc Điền Hòa Thượng liền chụp đập tọa hạ hiệu, rời đi Nhân Hoàng Điện. Hôn chứng trọc. Lý Nguyên Vương đang muốn quát mắng vài câu, thanh âm lại im bặt mà dừng, ngạc nhiên khiếp sợ nhìn xem trường đao trong tay, là vừa rồi kia một chỉ. Chỉ vương mới còn phong mang tất lộ, hàn khí bức người trường đao, chẳng biết lúc nào lại biến thành một khối vết gì loang lổ sắt lá, chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái, liền có mảng lớn vụn sắt rớt xuống. Làm sao có thể? Lý Nguyên Vương không thể tin giơ tay lên bóp một chút trường đao. Lập tức, liền nghe ba một chút, khối này tràn đầy vết gì sắt lá trực tiếp liền bị hắn cho bẻ gãy, thành hai đoạn sắt vụn. Yêu tăng. Lý Nguyên Vương giận không kèm được. Hắn đem phế đao ném xuống đất, vọt thẳng tiến Nhân Hoàng Điện đi tìm trước chủ trì. Nói cho hắn biết mình muốn đi Trấn Yêu Điện tìm địch nhân kiệt, liền cưới lên khoái mã, hướng Trấn Yêu Điện phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Phúc Điền Hòa Thượng thì là đã cưỡi hiệu đi tới Trấn Yêu Điện bên ngoài. Hắn vốn là mặt mỉm cười, mặt mũi tràn đầy từ bi, đang muốn cưỡi hiệu đi vào Trấn Yêu Điện, thế nhưng là tọa hạ đường vừa mới bước vào đại môn, Hòa Thượng này sắc mặt liền thay đổi, lập tức liền rút về. Lại có tiên phủ cấm chế. Phúc Điền Hòa Thượng kinh nghi bất định nhìn xem Trấn Yêu Điện, thần sắc trên mặt biến hóa, thầm nghĩ, cái này sao có thể? Ngoại trừ ta Phật môn, ai còn dám tại cái này Trường An thi pháp? Vô luận là thiên đình tiên thần, vẫn là trên mặt đất tán tiên, đều tuyệt không dám làm trái Phật chỉ, chẳng lẽ lại là có cái nào không biết trời cao đất rộng yêu vương? Nhưng nơi này là Trấn Yêu Điện, cái này tiên phủ cấm chế khí tức cũng không giống là yêu lực. Chuyện gì xảy ra? Hắn tự hạ thế nhân ở giữa, một đường hướng Trường An đi tới, chưa bao giờ từng gặp phải bất luận cái gì có đạo chân tu. Lại càng không cần phải nói là có thể bố trí lớn như thế uy năng chi tiên phủ cấm chế người. Tại Phúc Điền Hòa Thượng xem ra, cái này Trấn Yêu Điện bên trong tràn ngập cấm chế uy áp, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân gian tuyệt đỉnh, đặt đến tiên thần lĩnh vực. Như tại Phật môn, đây chính là chính quả La Hán, nhưng vãng sinh Tây Thiên Cực Lạc, ngồi tại Phật tiền nghe giảng. Như tại Đạo môn, đây chính là đạp vào luyện hư chi cảnh chân tiên, nhưng tại Thiên Đình đảm nhiệm tiên quan, là danh phủ kỳ thực trên trời tiên gia. Nếu là yêu loại, đây chính là có thể ở nhân gian xưng bá một phương yêu vương, chí ít cũng có vạn năm trở lên pháp lực, cho dù là thật tiên La Hán hàng thế, cũng sẽ không tùy tiện tới phát sinh mâu thuẫn. Có thể nói, tu vi như vậy cảnh giới, vô luận trên trời dưới đất, là tiên là Phật là yêu, đều tính được là một cái không nhỏ nhân vật. Nhân vật như vậy, tuyệt không nên xuất hiện vào lúc này tại Trường An. Ta từng nghe Bất Động Tôn giả giảng, ngã Phật đông độ, chính là số trời, tuy là tại đạo môn có hại, cũng tất nhiên sẽ thuận lợi tiến hành. Phúc Điền Hòa Thượng sắc mặt âm tình bất định, thầm nghĩ, nhưng bây giờ trong thành Trường An cơ hồ toàn thành ghét Phật, lại là không có chút nào nửa điểm ngã Phật muốn đại hương dáng vẻ. Chẳng lẽ lại cùng tại cái này Trấn Yêu Điện nội thiết hạ tiên phủ cấm chế người có quan hệ? Hoặc là thiên đình vị kia đế quân hóa thân hạ giới, ý đồ làm rối thêm phiền, cho ta Phật môn một ngạt. Kỳ thật, hắn mảy may đều không gánh tâm Phật môn đông độ sẽ hay không thành công, bởi vì đây là số trời, là không thể sửa đổi số trời, cuối cùng nhất định là sẽ thành công. Không có nghi vấn. Số trời chỉ dẫn phía dưới, chỉ là phàm nhân ý nguyện, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại Phúc Điền Hòa Thượng xem ra, những phàm nhân này bất quá là cỏ rác, theo gió mà giao, cải biến ý chí của bọn hắn quá mức đơn giản. Hôm nay ghét Phật, ngày mai liền có thể để tin Phật. Dễ như trở bàn tay. Bất quá, nếu thật là thiên đình đế quân hoặc là những cao nhân khác có ý định quấy rối phá hư, bại hoại ngã Phật danh dự, hoàn toàn chính xác có thể kéo dài ngã Phật đông độ thời gian. Đại thế mặc dù không thể thay đổi, nhưng việc nhỏ khẳng định phải buồn nôn rất nhiều. Phúc Điền Hòa Thượng liền đứng tại Trấn Yêu Điện trước, ngồi tại hiệu bên trên rơi vào trầm tư, ta lần này hàng thế nhập phàm, là đến Bất Động Tôn giả đạo vận hiển hóa hình thể, nếu không có hoàn thành hàng thế trước nguyện, liền không cách nào trở về. Ý vị này ta tạm thời cũng không có cách nào đem cái này Trường An thành dị trạng thông báo cho Bất Động Tôn giả, nhất định phải nhanh hoàn thành nguyện, để cái này Trường An thành Phật môn một lần nữa hưng thịnh. Đã Đường Vương khinh nhẫn ngã Phật trước đây, lại ý đồ lấy đao binh làm tổn thương ta hàng thế chi thân, vậy liền nên được trừng phạt, nếu có thể dẫn xà xuất động, cũng là tính nhất cử lưỡng tiện. Phúc Điền Hòa Thượng tâm niệm đã định, lại coi lại một chút Trấn Yêu Điện, mang theo châm chọc cười cười, liền lại ngồi hiệu rời đi. Hai ngày sau, toàn bộ Trường An thành đều trở nên âm u đầy tử khí, hiện tại đã không chỉ là toàn thành đóa hoa đều khô héo, ngay cả cỏ cây cũng bắt đầu mục nát. Thậm chí từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, cung điện phong ốc vật liệu gỗ cũng bắt đầu cấp tốc hủ xấu, phảng phất có trăm ngàn vạn con sâu mọt tại đồng thời gặm cắn lương trụ đấu cùng các bộ vị. Cái này toàn bộ Trường An thành bách tính đều không thể an tâm ở tại trong phòng của mình, thời khắc đều muốn gánh tâm cung điện có thể hay không sụp đổ. Tâm linh vẻ lo lắng bao phủ toàn bộ Trường An thành. Liền ngay cả Lý Thế Dân cái này đường hoàng cũng giống vậy, chỉ có thể đứng tại Đại Minh cung nội rộng rãi trên quảng trường. Đối với loại tình huống này, cả triều văn võ tất cả đều thúc thủ vô sách, như vậy chưa từng nghe thấy sự tình, căn bản cũng không có người biết phải làm thế nào ứng đối. Lùng bắt Phúc Điền Yêu Tăng ý chỉ sớm đã thả ra, nhưng cái này mấy ngày quá khứ, vẫn không có kết quả gì. Căn bản là tìm không thấy cái này Yêu Tăng hành tung. Chỉ có thể mặc cho hắn tùy ý làm bậy. Lý Thế Dân sắc mặt tái nhợt, hai mắt đều là mắt quần thâm, tinh thần hiển nhiên cực độ mỏi mệt. Hắn cứ gọi qua Tào Mãn đến, hỏi, tiểu thập ngũ trở về rồi sao? Hồi bẩm bệ hạ. Tào Mãn cũng là một bộ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy bộ dáng, túi đầu nói, còn không có. Mau gọi hắn trở về. Lý Thế Dân lập tức nổi giận, hai mắt trợn lên, bên trong tràn đầy tơ máu, nhìn quanh ở đây văn võ quần thần, lớn tiếng giận dữ hét, mau mời cầm vận tế tổ pháp sư Lý Hằng trở về. Mời hắn trở về. Bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận. Văn võ quần thần chỉ có thể quỳ xuống đất hành lễ, y đổ trấn an Lý Thế Dân. Bệ hạ. Ngay lúc này, Viên Thiên Cương vội vã từ bên ngoài chạy tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng địa đi vào Lý Thế Dân trước mặt, cung kính hành lễ, nói, bệ hạ, cầm vận tế tổ pháp sư Lý Hằng, đã hồi kinh. Nhanh tuyên hắn yết kiến. Lý Thế Dân lập tức hồng quang đầy mặt, vui vô cùng. Bệ hạ đừng nội, thập ngũ điện hạ đã biết được gần đây Trường An sự tình. Viên Thiên Cương cung kính nói, hắn đã tiến về Trấn Yêu Điện, chuẩn bị bắt yêu. Chương 42, bốn phương thần binh Trấn Yêu Tăng. Trấn Yêu Điện bên trong. Lý Hằng khoanh chân ngồi tại Trấn Yêu Thần Nhân Điện thờ phía dưới, hai mắt hơi khép, thần sắc trang nghiêm. Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Phương thần sắc khẩn trương đứng ở một bên đứng hầu. Điện hạ, ngài vừa rồi để cho ta thả ra tin tức, nói ngài đã trở về, chuẩn bị bắt yêu. Lý Nguyên Phương có chút mong đợi nói, thế nhưng là vị kia Trấn Yêu Thần Nhân sắp giáng lâm sao? Xem như thế đi. Lý Hằng mở to mắt, mỉm cười nói, cái này con lừa chọc không tạo nổi sóng gió gì. Kỳ thật, hắn sớm tại hai ngày trước liền đã trở về. Mặc dù mấy ngày nay Lý Hằng rời đi Trường An Thành, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối Trường An Thành tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Tại đạo hạnh vượt qua 2.000 năm về sau, hắn liền phát hiện thân thể của mình cùng cảm giác có trình độ nhất định thần dị. Chỉ cần là thuộc về mình pháp khí, một khi bị ngoại tới lực lượng xúc động, hắn ngay lập tức sẽ cảm giác được kiện pháp khí kia tình huống chung quanh. Đồng thời thanh sắc đều có. Như là quan sát toàn phương vị không góc chết tức thời video theo dõi. Bởi vậy, vì để tránh cho mình không tại Trường An thời điểm, mình quê quán bị yêu quái tìm tới cửa, Lý Hằng trước lúc rời đi, làm hai tay chuẩn bị. Thứ nhất dĩ nhiên chính là trấn yêu phù bị ngoại lực xúc động, hắn sẽ cảm giác được tình huống cụ thể. Cái này Mai Tiên phù trải qua mấy tháng tế bái, vô luận là trên uy năng hạn vẫn là hiệu quả phạm vi đều có cực lớn đề cao, chỉ cần Trường An thật có đại sự xảy ra, hắn ngay lập tức sẽ phát giác. Thứ hai chính là nói cho Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Vương, như Trường An có cái gì dị trạng, có thể đem Trấn Yêu Điện bên trong cất giữ món kia cáo lông đỏ vai sức phóng tới điện thờ bên trên, cũng đốt hương tế bái. Cáo lông đỏ vai sức bên trên lưu lại yêu khí mặc dù đã bị tịnh hóa, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa phong phú linh cơ. Chỉ cần đem nó đặt ở điện thờ bên trên, đồng dạng có thể làm ngoại lực xúc động Trấn Yêu phủ, sẽ bị Lý Hằng cảm giác được. Lúc ấy, Lý Nguyên Vương tại phát hiện Phúc Điền Hòa Thượng có gì đó quái lạ về sau, lập tức liền đi Trấn Yêu Điện tìm Địch Nhân Kiệt, vì chính là mau chóng dựa theo Lý Hằng bố trí đi làm. Bất quá, trên thực tế tại Lý Nguyên Phương cùng Địch Nhân Kiệt đem món kia cáo lông đỏ vai sức tìm ra, phóng tới điện thờ bên trên trước đó, Lý Hằng liền đã trở về. Chỉ là không có lập tức lộ diện. Bởi vì Phúc Điền Hòa Thượng chính mình trước một bước vào Trấn Yêu Điện, kia cố cường đại ngoại lực trong nháy mắt liền xúc động Trấn Yêu phủ, Lý Hằng cũng theo đó cảm giác được. Lấy hắn hơn 2.000 năm đạo hạnh, chỉ là hơn 300 dặm đường xá. Bất quá chỉ là ngắn ngủi mấy bước xa, giây lát mà tới. Trong nháy mắt liền trở về từ Tam Tiên Hồ về tới Trấn Yêu Điện. Cái này như là người bình thường từ cửa phòng đi vào phòng bên trong, căn bản cũng không sợ không kịp. Lý Hằng sở dĩ không có lập tức lộ diện, là vì phòng ngừa bại lộ mình chân thực tình huống, từ đó dẫn phát một chút không biết biến cố. Dù sao, một cái không thông võ đạo hoàng tử, coi như lại thế nào đi đường, cũng không có khả năng trong chớp mắt liền vượt qua hơn 300 dặm khoảng cách trở về. Bởi vậy, Lý Hằng đến ngày thứ hai giữa trưa mới xuất hiện tại Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Phương trước mặt. Cũng để cho hai người giữ bí mật cho hắn. Tại hắn gật đầu trước đó, tuyệt không thể nói cho bất luận kẻ nào, hắn đã trở về tin tức. Đối với cái này Phúc Điền Hòa Thượng, Lý Hằng thái độ hết sức cẩn thận. Từ Trấn Yêu Kiếm phản ứng đến xem, cái này Phúc Điền Hòa Thượng là yêu loại không thể nghi ngờ. Loại kia để toàn thành hoa cỏ cây cối đều không hiểu thấu khô héo thủ đoạn, hắn thấy 10 phần thần kỳ, thậm chí có chút khó có thể lý giải được, quả thực thâm bất khả trắc. Nghĩ đến thực lực xác nhận tại đầu kia cửu vi yêu hồ phía trên, thậm chí có thể là có được vạn năm pháp lực đại yêu. Đối mặt loại này cường giả, tuyệt đối không thể tùy tiện xuất thủ. Tốt nhất là trước thừa dịp địch sáng ta tối thời điểm, bí mật quan sát, đồng thời làm đủ chuẩn bị, chỉ cần xuất thủ, chính là lôi đình một kích, tranh thủ nhất kích tất sát. Bởi vậy, tại 2 ngày này thời gian bên trong, Lý Hằng tại Trường An Thành cùng xung quanh địa khu làm một loạt bố trí, xác nhận mình có lực đánh một trận về sau. Mới thả ra mình đã trở về Phong Thanh. Ta dùng Trạm Lư cùng Thuần Quân 2 thanh cổ kiếm tại Trường An Thành Nam Bắc 2 phe, lấy Nhân Vương Trảm Ma kiếm pháp thiết hạ kiếm trận, lấy Lục Dương Thần Hỏa Lô tại phía Tây thiết hạ cạm bẫy, lấy Trấn Yêu Phủ giữ vững phương Đông. Cái này 4 phương 8 hướng bố trí phạm vi lẫn nhau có thể tương liên, đã đem cả tòa Trường An Thành bao bọc vây quanh, chỉ cần Phúc Điền Hòa Thượng lần nữa có cái gì dị động, ngay lập tức sẽ xúc động ta tất cả bố trí. Lý Hằng chậm rãi từ bồ đoàn bên trên đứng lên, đi đến Trấn Yêu Thần Nhân cửa đại điện trước, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn Trường An Thành phương hướng, khóe miệng có chút dương lên, lẳng lặng chờ đợi chuyện tiến triển. Bất quá, Lý Nguyên Vương cùng Địch Nhân Kiệt vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, tất cả mọi người còn không có nhìn thấy vị kia Trấn Yêu Thần Nhân, Phúc Điền Hòa Thượng trước đó biểu hiện lại quá mức thần dị, bây giờ lập tức liền muốn khai chiến, hai người khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Điện hạ, vị kia thần nhân khi nào giáng lâm? Viên đại nhân đã đi Đại Minh cung hướng bệ hạ thông báo ngài trở về tin tức. Địch Nhân Kiệt mặt ủ mày chau, biểu lộ có chút lo lắng. Lý Nguyên Vương không dám ở nơi này cái thời điểm xen vào, nhưng hắn rõ ràng cũng vô cùng sốt ruột, ở một bên đi tới đi lui, thỉnh thoảng dậm chân một cái, gãi gãi trong lòng bàn tay, hiển nhiên 10 phần bất an. Vị này Trấn Yêu Thần Nhân, tại ta để các ngươi thả ra ta đã trở về tin tức lúc, liền đã giáng lâm. Lý Hằng mặt mỉm cười, thản nhiên nói, rất nhanh các ngươi liền có thể nhìn thấy. Hai người nghe vậy lập tức như chút được gánh nặng. Đại Minh cung nội, Lý Thế Dân mừng rỡ không thôi mà nhìn xem Viên Thiên Cương, đang muốn hỏi thăm liên quan tới Lý Hằng tình huống. Nhưng lúc này chợt có người đến bẩm báo. Cái này nhân thân hình khôi ngô cao lớn, mặc giáp trụ, là một cấm quân thị vệ, hắn cung kính hành lễ, nói, khởi bẩm bệ hạ, Phúc Điền Hòa Thượng xuất hiện tại Đan Dương trước cửa, nói muốn gặp ngài. Cái này yêu tăng thế mà còn dám mình ra, lập tức bắt hắn cho chấm bắt lại. Lý Thế Dân lập tức giận dữ, nghiêm nghị quát, bắt lại. Bệ hạ, chúng ta tại Hòa Thượng kia cho thấy thân phận lúc, liền đã áp dụng bắt, thế nhưng là người cấm quân này thị vệ xuất mồ hôi chán, sợ hãi không thôi địa run giọng nói, thế nhưng là đao của chúng ta binh căn bản là không đả thương được hắn, chỉ cần một cùng hắn tiếp xúc, tất cả đều lại biến thành sắt vụn vỡ vụn. A Di Đà Phật. Lại tại lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, giống như sư hống lôi minh, đinh tai nhức óc. Phúc Điền Hòa Thượng đúng là trực tiếp cưỡi hiệu đi tới Đại Minh cung tử thần điện trước, như vào chỗ không người, ở phía sau hắn từng cái cấm quân thị vệ tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không cách nào động đậy. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một bộ từ bi chi tướng, mỉm cười nói, Đường Vương Lý Thế Dân, bể khổ trầm luân khó giải thoát, ngã Phật từ bi độ người, ngươi nhưng vì sao muốn chèn ép ta giáo? Yêu tăng nhận lấy cái chết. Lý Thế Dân giận không kèm được, đúng là trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm, đồng thời dưới chân chấn động, liền nghe phịch một tiếng, cả người giống như mũi tên rời cùng xung ra, mũi kiếm thẳng đến Phúc Điền Hòa Thượng đầu lâu. Hắn là đường hoàng, nhưng cũng là nhất phẩm võ giả, đương thời đỉnh tiêm võ tướng một trong, chiến lực không kém. A Di Đà Phật, châu chấu đá xe. Phúc Điền Hòa Thượng vẫn như cũ mặt mỉm cười, đối mặt trước mắt nhất phẩm võ giả công kích, hắn không để ý chút nào giơ lên một ngón tay, ý đồ đem Lý Thế Dân một kiếm này đánh tan. Ông. Nhưng lại tại hắn nâng lên căn này ngón tay một nháy mắt, thiên khung phía trên bỗng nhiên truyền đến từng đợt chiến minh thanh âm, đông tây nam bắc tứ phương đều có quang hoa dâng lên, ngưng tụ thành màn sáng. Vô hình kinh khủng uy áp chút xuống. Phúc Điền Hòa Thượng sắc mặt đại biến, ngửa đầu nhìn trời, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, đây là chương 43, để cho ta tới đưa ngươi một trình. Máu tươi giống như màu đỏ tấm lụa xông lên trời không, nhuộm đỏ bầu trời. Nguyên bản một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng Phúc Điền Hòa Thượng đang Lý Thế Dân một kiếm này phía dưới đúng là không có làm mảy may phản kháng, trực tiếp liền bị chém rụng đầu lâu, thi thể không đầu lăn xuống hiệu, ngã vào trong vũng máu. Đầu kia hiệu giống như là thụ vô cùng to lớn kinh hãi, như bị điên hướng Đại Minh ngoài cung chạy tới. Tử thần điện trước lập tức liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Vô luận là Lý Thế Dân, vẫn là Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Viên Thiên Cương bọn người, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, không thể tin phải xem trên mặt đất thi thể không đầu. Thậm chí đều hoàn mỹ đi để ý tới đầu kia chạy mất hiệu. Liền cái này. Gần đây đến nay, đem toàn bộ Trường An quấy đến dư luận xôn xao yêu tăng. Liền cái này. Cứ thế mà chết đi. Cái này khiến ở đây tất cả mọi người đều có một loại mình đưa thân vào một trận cực kỳ hoang đường hí kịch ở trong. Quá không giải thích được. Nhất là Lý Thế Dân, mới hắn tại dưới cơn thịnh nộ thanh kiếm xuất thủ, thậm chí đã làm tốt cùng cái này yêu tăng liều cho cá chết lưới rách dự định. Thế nhưng là đương mũi kiếm chém qua Phúc Điền Hòa Thượng cổ thời điểm, hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Cái này giống như cùng giết người bình thường không có gì khác biệt. Làm sao cái này yêu tăng cổ, tựa hồ cũng không như trên tam phẩm võ giả cổ kiên cố. Kết quả, cái này yêu tăng thế mà vẫn thật là bị chém xuống đầu lâu. Cứ thế mà chết đi. Bệ hạ, hẳn là vị kia trấn yêu thần nhân xuất thủ. Viên Thiên Cương ngửa đầu nhìn trời, gặp đông tây nam bắc tứ phương đều có ánh sáng màn bốc lên, thần sắc cung kính, túi người hạ bái, cao giọng nói, cung nên trấn yêu thần nhân giáng lâm. Trấn yêu thần nhân. Lý Thế Dân lúc này mới ý thức được trên trời dị tượng, lập tức ngẩng đầu hướng lên trời, sắc mặt cuồng hỉ, cười ha hả, tổ tông phù hộ ta đại đường. Quả nhiên là tổ tông phù hộ ta đại đường. Lập tức, hắn cũng hướng lên trời hành lễ, cung kính nói, đa tạ trấn yêu thần nhân trợ chấm chém giết yêu tăng, lắng lại tai họa, chấm thay mặt Trường An ngàn vạn lê dân cảm tạ thần nhân ân trọng. Lý Thế Dân một chuyến này lễ, ở đây đông đảo văn võ quan viên cũng đều quỳ lạy trên mặt đất, hướng lên trời hành lễ, tất cung tất kính. Lúc này, trên trời màn sáng đã bắt đầu tiêu tán, chỉ chốc lát sau liền chỉ còn lại có một chút vầng sáng nhàn nhạt, cuối cùng trên trời dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại trời xanh không mây. Cung tiễn trấn yêu thần nhân. Lý Thế Dân dẫn đầu hành lễ, còn lại quần thần theo sát phía sau. Có thể nói dùng hết lễ nghi. Lý Thế Dân sau khi hành lễ đứng dậy, liên quan tới bốn phía, ánh mắt đảo qua quần thần, trầm giọng nói, yêu tăng đền tội, ứng tạ trấn yêu thần nhân, cũng nên tạ cầm vận tế tổ pháp sư, nếu không phải hắn kịp thời chạy về, hậu quả khó mà lường được. Bệ hạ nói cực phải. Ở đây quần thần trăm miệng một lời. Đã như vậy, tự nhiên ngợi khen tứ phong. Lý Thế Dân nhẹ nhàng gật đầu, nói, bất quá, còn có Phật môn gia này yêu tăng, nhất định phải nghiêm trị không tha. Ngày mai tảo triều, nhưng mời cầm vận tế tổ pháp sư đến tuyên chính điện, tại tứ phong đồng thời, cũng có thể cùng chư vị ái khanh cộng đồng thương nghị đối sách, chư vị nghĩ như thế nào. Bệ hạ anh minh. Quân thần lần nữa cùng kêu lên đáp. Trấn yêu điện bên trong. Lý Hằng đứng tại trấn yêu thần nhân điện thờ trước, ngay tại đốt hương cầu phúc. Lúc trước hắn nói cho địch nhân kiệt cùng Lý Nguyên Vương. Hắn muốn đích thân tế tự thật muốn thần nhân, không thể có bất kỳ quấy rầy nào, liền để cho hai người đi xuống. Thế là, cái này lớn như vậy trấn yêu điện bên trong liền chỉ còn lại có hắn một người. Quả nhiên, ta đoán không sai, Phúc Điền Hòa Thượng chỉ là biểu tượng. Lý Hằng ánh mắt nhìn về phía tây, cười lạnh nói, đầu kia hiệu mới là cái này đại yêu bản thể. Lúc trước, hắn đang âm thầm quan sát Phúc Điền Hòa Thượng thời điểm, cũng cảm giác rất kỳ quái. Vì cái gì Hòa Thượng này chưa hề liền không có rời đi đầu kia hiệu. Vô luận đi ở đâu, đều là cùng đầu này hiệu như hình với bóng, thậm chí chưa hề liền không có từ đầu này hiệu trên lưng xuống tới qua. Đồng thời, thông qua hắn cường đại thần hồn cảm giác, còn phát hiện Phúc Điền Hòa Thượng mỗi lần thi pháp. Hoặc là tại lọt vào công kích thời điểm, tòa hạ đầu này hiệu đều sẽ chuyển vận một cỗ lực lượng tiến vào Hòa Thượng thể nội. Dùng cái này đến thi triển các loại thần kỳ thủ đoạn. Bất quá, lúc trước Lý Hằng vẫn chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định. Thế nhưng là, hiện tại Phúc Điền Hòa Thượng bỏ mình. Đầu kia hiệu lại bình yên đào thoát, trấn yêu kiếm ý nguyên hưng phấn, liền xác nhận suy đoán của hắn. Thật mạnh hiệu yêu, nhất định phải một kiếm tất sát, không thể cho nó cơ hội phản kháng. Lý Hằng tay phải khẽ vỗ, trấn yêu kiếm lập tức hiển hóa, bị hắn giữ tại lòng bàn tay, lập tức phi thân từ trấn yêu điện cửa sổ nhảy ra, thả người nhảy vọt hướng tây mà đi. Trường An thành tây hoang dã phía trên. Một đầu hiệu sao giống như là phát điên bắn vọt, tốc độ nhanh đến cực điểm, so trên đời nhanh nhất tuấn mã đều muốn nhanh rất nhiều. Liền như là một trận cuồng phong thổi đến, những nơi đi qua cắt bay đá chạy, mặt đất càng giống là bị cày qua, xuất hiện từng đạo khe rãnh. Như thế nào như thế, như thế nào như thế. Hiệu sao nội tâm vô cùng oán giận, hắn không thể nào hiểu được tại sao mình lại rơi xuống thiên địa này, đến cùng là cái nào đường tiên nhân xuất thủ, thế mà một hơi vận dụng bốn kiện tiên binh. Dưới cái nhìn của nó, vô luận là thuần quân kiếm, trạm lư kiếm, hoặc là trấn yêu phủ, lục dương thần hỏa lô, uy năng khí tức đều đã vượt ra khỏi nhân gian tuyệt đỉnh. Là tiên thần chi vật. Cái này đông thổ chi địa sớm tại 500 năm trước nên đã không có bất luận cái gì tiên gia đại yêu, hết thảy tiên bảo thần binh cũng sớm đã bị lấy đi, nhiều lắm là lưu lại một chút không có ý nghĩa pháp khí. Hiện tại thế mà một hơi xuất hiện bốn kiện, quả thực nằm ngoài dự đoán của nó. lúc ấy tại Đại Minh cung tử thần điện trước, bốn kiện tiên binh lực lượng ở riêng tứ phương, khóa cứng đông tây nam bắc, cũng trong nháy mắt đem hắn cái này một thân 5 vạn năm pháp lực trấn áp. Cái này khiến nó không thể tiếp tục lấy tự thân pháp lực trợ lực hiển hóa ra ngoài Phúc Điền Hòa Thượng chi thần, trực tiếp liền bị Lý Thế Dân một kiếm chém đầu lâu. Lúc trước kia bốn kiện tiên binh tề xuất, rõ ràng chính là hướng về phía muốn đem ta chém giết tới. Hiệu sao trong lòng kinh nghi bất định, nhưng trong tam giới có đạo chân tu ai không biết thân phận của ta. Dù cho là đạo môn tiên nhân hạ giới làm dối, cũng tuyệt không dám trực tiếp đối ta hạ sát thủ, thiên đỉnh tiên quan cũng thế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là ai tại che chở cái này nhỏ nhỏ Trường An thành. Kia cái gọi là trấn yêu thần nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hiệu sao trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Nó chính là tân đầu Lư Pha La Đoạ Tọa Kỵ, cũng tức là cái gọi là 18 vị La Hán bên trong tọa lộc La Hán Tọa Kỵ. Đây cũng là lúc này duy nhất thường trú nhân gian La Hán. Danh xưng bất động tôn giả, ở lâu thế gian, ứng tận thế cung cấp, phúc điển thứ nhất. Hiệu sao hàng thế chi thân hiển hóa vì tăng nhân bộ dáng, từ tên phúc điển chính là lấy ý tứ này. Tọa lộc La Hán tại Phật môn địa vị không tầm thường, thân là tọa kỵ của hắn, tự nhiên cũng có được không giống bình thường thân phận. Đây cũng là hiệu sao chắc chắn trong tam giới không có người sẽ đối với nó hạ sát thủ nguyên nhân. Nhưng bây giờ tình huống, lại là để nó cảm giác mê mang. Ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp trở về tôn giả tỉnh thổ, đem việc này bẩm báo, nếu không. Hiệu sao trong lòng chính nghĩ như vậy, chợt nhìn thấy phía trước mình xuất hiện một cái cầm kiếm thiếu niên. Thiếu niên tuấn lãng vô song, cầm trong tay trường kiếm, mỉm cười nói, đi được vội vã như vậy làm gì. Để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Chương 44 La Hán bảo tướng rơi bụi bặm. Đúng là cái không có chút nào pháp lực phàm nhân. Hiệu sao chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt liền đem phía trước thiếu niên nhìn thấu. Đây rõ ràng chính là một câu nhục thể phàm thai, không có chút nào pháp lực cùng thần dị phổ thông nhân tộc. Nhưng nó rất rõ ràng, lấy mình bây giờ tốc độ chạy, lấy người bình thường ngũ quan năng lực nhận biết, căn bản cũng không khả năng nhìn thấy nó, lại càng không cần phải nói là ngăn ở trước mặt nó. Chẳng lẽ đây chính là cái kia chân yêu thần nhân? Cái nào đó không biết lai lịch tiên thần đại năng. Từng cái suy nghĩ tại hiệu sao trong đầu hiện hiện, đồng thời lúc trước tứ phương thần binh đưa nó thể nội pháp lực trấn áp cảm giác cũng đều nổi lên trong lòng, để nó đối trước mắt thiếu niên này vô cùng e dè. Tiên trưởng, ta chính là. Hiệu sao muốn nói rõ lai lịch của mình, để trước mắt cái này đại năng thả mình một con đường sống. Tọa lộc La Hán tại Phật môn địa vị không tầm thường, thậm chí so tuyệt đại bộ phận Bồ Tát cũng cao hơn, mình làm tọa kỵ của hắn, có lẽ còn là có một ít phân lượng. Thế nhưng là, nó vừa mới mở miệng, liền nghe phía trước thiếu niên hừ lạnh nói, một đầu hiệu miệng nói tiếng người, thật là yêu nghiệt không thể nghi ngờ. Chém. Cuối cùng một tiếng này quát chói tai, như là sấm nổ đồng dạng tại hiệu sao trong đầu nổ tung, trong thoáng chốc để nó cảm giác mình giống như là nghe được nhà mình chủ nhân lớn sư tử hống. Chấm đã. Ta. Hiệu sao còn muốn giải thích, bất quá nó cũng đã vận hành lên thể nội cao tới 5 vạn năm pháp lực, ý đồ ngăn cản công kích của đối phương. Chỉ một thoáng. Thiên địa phong vân biến sắc, quanh mình đất rung núi chuyển, trong thành Trường An tất cả mọi người cảm thấy một cô không hiểu cảm giác đè nén, thậm chí cảm thấy đến thiên khung đều muốn đấu đá xuống tới. Cong! Tiếng kiếm reo động, phảng phất giống như long âm. Chỉ gặp một đầu tử kim sắc thần long từ trấn yêu kiếm bên trên bay ra, dương nanh múa vướt sông về đầu kia hiệu sao, vô cùng to lớn hoàng đạo uy năng khuyết tán, dường như tại trong khoảnh khắc liền tràn ngập hoàn vũ. Lý Hằng mảy may đều không để ý đến cái này hiệu sao. Trực tiếp chém ra một thức thiên tử kiếm pháp. Quân lâm thiên hạ tử long khí. Hắn thấy, địch nhân là không cần thiết đối thoại, địch nhân nói tới hết thể lời nói, cũng là vì mê hoặc mình, sẽ cho mình mang đến đủ loại bất lợi tình huống. Ngoan ngoãn nghe địch nhân nói chuyện, theo Lý Hằng là một loại 10 phần ngu xuẩn hành vi. Chỉ cần là địch nhân, vậy liền không có giao lưu giá trị. Trực tiếp giết là được. Ầm ầm. Tung hành thiên địa tử kim sắc thần long tử cửu tiêu phía trên bay thấp. Trực tiếp liền đâm vào đầy mắt vẻ hoảng sợ hiệu sao trên thân. Tại cung đạo này tràn ngập hoàng đạo huy năng kiếm quang tiếp xúc trong nháy mắt, hoa mai trên thân lấp lánh lên từng tầng màu vàng kim nhạt quang huy, tản ra một cỗ bất hủ không xấu, vĩnh trú nhân gian vật vị. Đây là tới từ ở tọa lộc La Hán truyền thừa, cái này hiệu sao đi theo tại dạng này một vị chính quả La Hán bên người, thậm chí từng đi qua Tây Thiên Phật Thổ nghe giảng, thực lực hoàn toàn không phải ngang nhau pháp lực nhân gian yêu vương so với. Lúc này trên người nó phát tán ra tầng này tầng màu vàng kim nhạt quang huy, chính là nó tại Tây Thiên Phật Thổ nghe giảng về sau nhiễm Phật vận, lại lấy được tọa lộc La Hán chỉ điểm về sau, lĩnh ngộ một môn Phật chú. Bất động bất phôi chú. Lấy 5 vạn năm pháp lực thi triển bùa này, lực phòng ngự càng là mạnh đến cực điểm. Tại hiệu sao xem ra, có bùa này gia trì, dù cho là luyện hư ngàn năm thiên đỉnh chân tiên cũng không thể đánh vỡ, cho dù là kim tiên đại năng xuất thủ, nó cũng có lòng tin giữ lại một tia thần hồn trốn chạy chuyển thế. Trước mắt cái này không biết lai lịch tiên thần coi như mạnh hơn, cũng không trở thành mạnh hơn trên trời kim tiên đi. Dù sao, kim người bất hủ, chứng được kim tiên thì đồng thọ cùng trời đất, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, phóng nhãn tam giới lục đạo đều coi là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Lớn như vậy nhân vật, bình thường sẽ không tự hạ thân phận đến nhân gian làm dối. Thế nhưng là, đương cái kia đạo hóa thành tử kim thần long hoàng đạo kiếm quang dễ như trở bàn tay đem bất động bất phôi chú xuyên thủng, như là xuyên thấu một trường giấy mỏng đồng dạng lúc, hiệu sao lập tức liền mê mang. Cái này sao có thể? Nó hoàn toàn không cách nào lý giải loại tình huống này. Chỉ có thể cảm giác được kiếm quang này bên trong ẩn chứa cái này một cô đối yêu loại tới nói sức mạnh cực kỳ nguy hiểm, mình chỉ cần dính vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiệu sao muốn trốn, nhưng vì lúc đã muộn. Một thức này quân lâm thiên hạ tử long khí uy năng đã đem nó triệt để nuốt hết, không chỉ công kích bên ngoài hình thể, cũng tại phá hủy nó bên trong thần hồn ý niệm. Ầm ầm, đại địa rung động kịch liệt, tử kim sắc thần long kiếm chỉ riêng đã tiêu tán, Trường An thành tây 200 dặm chỗ trên hoang dã trống rỗng xuất hiện một đầu dài đến 16 dặm, rộng 300 trượng, sâu 20 trượng cự hình khe rãnh. Trên đó lưu lại mũi kiếm ý chí, người bình thường dù chỉ là tiếp cận, đều sẽ cảm giác mình tựa như là tại bị như đao hàn phong thổi mặt. Sẽ cảm giác 10 phần đau đớn. Lý Hằng thu hồi chấn yêu kiếm, thần sắc bình tĩnh địa đi vào cái này to lớn khe danh biên giới, ánh mắt nhìn xuống dưới, lập tức liền thấy được một con cao hơn 100 trượng cự hình hiệu sao thi thể. Đây chính là đầu kia hiệu yêu bản tướng nguyên hình. Thật mạnh yêu khí, thật là nồng nặc linh cơ. Lý Hằng lúc này mới rốt cục rảnh rỗi cẩn thận cảm giác đầu này hiệu yêu tình huống, nhịn không được trong lòng sợ hãi thán phục, cái này so lúc trước theo hai con hồ yêu cộng lại còn nhiều đi. Tại đầu này hiệu yêu khi còn sống, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem nó giết chết, đồng thời nhất định phải nhất kích tất sát, tranh thủ không ra bất kỳ biến cố. Chỉ có tại đầu này hiệu yêu chết về sau, Lý Hằng mới có tâm tư tra xét rõ ràng nó thi thể ẩn chứa yêu khí cùng linh cơ, từ đó phán đoán mạnh yếu trình độ. Nhưng cái này tìm tòi tra lại là để tâm hắn có sợ hãi. Một con cường đại như thế hiệu yêu, thế mà không có dấu hiệu nào đi tới Trường An thành. Lý Hằng sắc mặt trở nên âm trầm. Nếu như không phải hắn sớm làm bố trí, có thể kịp thời trở về, lại có mấy món thần binh có thể đối cái này hiệu yêu pháp lực tiến hành chấn áp, còn có thể phòng ngừa nó trực tiếp đào tẩu. Lần này chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện. Lúc trước là hồ yêu, lần này là hiệu yêu, mà lại một lần so một lần mạnh. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng, cái này hiệu yêu có lẽ cũng không phải là vạn năm đại yêu, ta tạm thời còn có thể ứng phó. Nhưng nếu là về sau lại đến một cái so cái này hiệu yêu mạnh lên gấp 10 gấp trăm lần. Có được trên vạn năm thậm chí mấy vạn năm pháp lực đại yêu, ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoại trừ cái này hiệu yêu, còn có thái độ không biết thanh khâu hồ tộc. 2000 năm đạo hạnh, quả nhiên vẫn là quá ít, hy vọng có thể sớm ngày có được vạn năm đạo hạnh đi. Sau đó, Lý Hằng đem hiệu yêu thi thể thu vào lục dương thần hỏa lô chứa đựng, chuẩn bị ngày sau dùng để tinh luyện thăng cấp chấn yêu kiếm. Cái này hiệu yêu hiển hóa hòa thượng bộ dáng che giấu hai mắt người, nghĩ đến là cùng Phật môn có quan hệ. Lý Hằng lại bắt đầu suy nghĩ hiệu yêu lai lịch, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, bất quá, yêu quái cũng sẽ tin Phật. Tại đại đường hướng Tây Bắc một tòa đại tuyết sơn tuyệt đỉnh phía trên, xây dựng một tòa chùa miếu. Trong đó thờ phụng một tôn cưới hiệu La Hán. Tên là Tân Đầu Lư Pha La Đoạ. Lớn như vậy chùa triền chỉ có một cái nhìn 8-90 tuổi lao tăng, cùng một cái 20 tuổi tuổi trẻ hòa thượng quản lý. Mỗi ngày tụng kinh, quét sạch tượng nặng, chưa từng gián đoạn. Một ngày này, tuổi trẻ hòa thượng theo thường lệ quét sạch tọa lộc La Hán tượng nặng, chợt phát hiện La Hán tọa hạ đầu này hiệu thế mà nứt ra. Hắn đang nghĩ ngợi mời sư phụ tới xem, phải chăng muốn tiến hành tu sửa. Nhưng ngay sau đó, ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm, đầu này hiệu đúng là trực tiếp từ giữa đó vỡ ra, nát một chỗ, liên đối ở phía trên La Hán tượng nặng cũng ngã ở trên mặt đất, rơi xuống bụi bặm. Tuổi trẻ hòa thượng lập tức sắc mặt tái nhợt, vạn phần hoảng sợ địa chạy ra ngoài, sư phụ, không xong, không xong. Chương 46, sư phụ mang ngươi xuống núi. Lao tăng thân hình còn xuống, mặt mũi nhăn nheo, nhìn gần đất xa trời, phảng phất tùy thời đều có thể đổ vào trong đống tuyết chết đi. Lúc này, hắn chính cầm cây chổi ở bên ngoài quét tuyết, gặp tuổi trẻ hòa thượng hốt hoảng chạy tới, lập tức nhướng mày, cơ lấy cây chổi liền đánh cái này trẻ tuổi hòa thượng dừng lại. Đợi đến hắn đánh mệt mỏi, mới hướng đã nằm dạp trên mặt đất tuổi trẻ hòa thượng hỏi, viên si, phát chuyện gì? Lại để ngươi hốt hoảng như vậy, nhiều năm tu thiền đều uổng phí sao? Sư phụ, ngài nghe ta nói. Viên si hòa thượng kêu đau nói, bất động tôn giả tượng nặng từ bàn thờ Phật bên trên rơi xuống, tọa kỵ của hắn đều vỡ vụn à. Cái gì? Lao tăng nghe xong lập tức sắc mặt đại biến, trực tiếp ném ra trong tay cây chổi hướng Phật đường chạy tới, thậm chí ngay cả giày đều chạy mất một con, đều không có lo lắng nhặt. Cái này cũng không có so với ta tốt nhiều ít ta. Viên Si Hòa Thượng hơi nghi hoặc một chút địa gãi gãi không tồn tại một quọng lông tóc. Lao Tăng đi vào Phật đường bên trong, thấy được rơi xuống ở trong bụi bặm tọa lộc La Hán giống, cũng nhìn thấy La Hán giống hạ phá nát tọa kỵ. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc, đầu tiên là cuồng hỉ, lại là phẫn nộ, lập tức liền xoắn xuýt, cuối cùng lại trở nên tràn ngập nghi hoặc. Bất quá, cuối cùng, cái này đầy ngập cảm xúc, cũng chỉ hội tụ thành một câu, ngoan nó, lao tử rốt cục tự do, đồ chó hoang tân đầu lư. Phi. Lao Tăng trực tiếp nhổ ra một cục đàm tại tọa lộc La Hán tượng nặng bên trên. Phù phù. Lúc này Phật đường bên ngoài đống nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, lại là trẻ tuổi hòa thượng nghe được nhà mình sư phụ lời nói, trực tiếp bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đầy mắt không thể tin nhìn xem Lao Tăng. Sư phụ, ngài mới vừa nói cái gì? Tuổi trẻ hòa thượng chỉ cảm thấy mình tam quan nhận biết đều bị lật đổ, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ha ha ha. Ta nói đổ chó hoang tân đầu lư. Lao Tăng thoải mái cười to, dường như tại biểu đạt bị đè nén thật lâu hoang khí, đi vào tuổi trẻ hòa thượng trước mặt, nói, đi thôi, sư phụ mang ngươi xuống núi. Dưới, xuống núi. Tuổi trẻ hòa thượng trừng to mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem sư phụ. Hắn còn nhớ rõ mình khi còn nhỏ, bái nhập sư phụ môn hạ thời điểm nghe sư phụ nói qua, hắn cả đời này đoán chừng đều không có gì cơ hội xuống núi. Làm sao hiện tại bỗng nhiên liền muốn xuống núi rồi? Không sai, xuống núi, chẳng lẽ còn giữ lại địa phương quỷ quái này ăn khối băng sao? Lao tử đều ăn hơn ngàn năm. Lao Tăng cười hắc hắc, thân hình lay động ở giữa, nguyên bản tăng bào liền biến thành rất có xuân thu chi phong khoan bảo. Cùng lúc đó, mặt mũi của hắn thân hình cũng bắt đầu biến hóa. Trên mặt sâu như khe danh nếp nhăn dần dần trở nên nhẹ nhàng, còn xuống thân thể cũng ưỡn thẳng sống lưng, nhăn nhăn nhún nhún không có một cọng lông tóc đầu cấp tốc mọc ra một đầu hoa dâm tóc. Trong nháy mắt, Lao Tăng này liền từ một cái nhìn 80-90 tuổi Lao Tăng, biến thành một cái nhìn hơn 60 tuổi lão niên văn sĩ, tinh khí thần không thể so sánh nổi. Đơn giản tựa như là biến thành người khác. Sư phụ, ngài đây là thành Phật sao? Viên Si cả kinh nói, tại trong sự nhận thức của hắn chỉ có Phật Đà mới có thần thông như vậy. Cầu thí, sư phụ ngươi ta hoàn tụ, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ đi. Lao văn sĩ nhẹ nhàng sờ một cái Viên Si ra đầu, trong nháy mắt liền để hắn mọc ra mái tóc màu đen. Sau đó cười to nói, đi đi đi, sư phụ mang ngươi xuống núi ăn thịt uống rượu chơi gái. A, cái này, ta. Viên Si cũng chỉ đành không biết làm sao cùng tại Lao văn sĩ sau lưng, mặc dù hắn cũng không biết cái gì gọi là chơi gái, nhưng sư phụ đều nói, vậy cũng đành phải đi theo. Bất quá, nhìn sư phụ hưng phấn như vậy dáng vẻ. Nữ nhân thật như vậy chơi vui sao? Lý Hằng chém dụng đầu kia hiệu sao về sau, liền quay trở về trấn yêu điện. Lúc này, tại trấn yêu điện bên ngoài đã tụ tập không ít người, may mắn địch nhân kiệt cùng Lý Nguyên Phương tại bên ngoài, cái này mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Vừa rồi kia một thức quân lâm thiên hạ tử long khí sinh ra dị tượng phạm vi quá rộng, đã lan đến gần trong thành Trường An, để vô số dân chúng cảm thấy hoảng hốt. Không chỉ bách tính, ngay cả Lý Thế Dân cũng bắt đầu lo lắng, có thể hay không lại xuất hiện biến số gì, lập tức liền phái Viên Thiên Cương đi trấn yêu điện hỏi thăm tình huống. Đồng thời, vào hôm nay trước kia, Lý Minh Đạt cùng Bùi Giáng Tuệ cũng đều trở về, các nàng nhìn thấy thiên địa dị tượng, Trường An chấn động, đều thập phần lo lắng, cũng đều tìm đến Lý Hằng. Bởi vậy, Lý Hằng mở ra trấn yêu điện đại môn thời điểm, bên ngoài đã là người đông nghìn nghịt, hắn cũng chỉ đành đè ép ép tay, ý bảo yên lặng, chư vị yên tâm, mới dị tượng chính là thật muốn thần nhân xuất thủ, vì ta đại đường quét dọn yêu hoạn. Pháp sư, xin hỏi yêu hoạn thế nhưng là đã tiêu trừ. Viên Thiên Cương tiến tới góp mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Đây là cũng ở tại chỗ tất cả bách tính đều quan tâm. Dù sao, những ngày này trong thành Trường An đủ loại dị trạng thế nhưng là đem tất cả mọi người tra tấn khổ không thể tả, mỗi ngày đều sống ở đối không biết sợ hãi bên trong, thật sự là một ngày bằng một năm. Chư vị yên tâm, yêu hoạn đã trừ, Trường An thành không sao. Lý Hằng trịch địa hữu thanh, nghe lọt vào trấn yêu điện bên ngoài trong thai mỗi một người. Vừa dứt lời, cái này tụ tại trấn yêu điện trước một đám bách tính nhao nhao quỳ xuống tới, một mực cung kính hành lễ. Cao giọng la lên biểu thị cảm tạ. Vạn tạ trấn yêu thần nhân. Vạn tạ Cầm Vận Tế Tổ Pháp Sư. Vạn tạ trấn yêu thần nhân. Vạn tạ Cầm Vận Tế Tổ Pháp Sư. Viên Thiên Cương cùng đứng ở đằng xa Lý Minh Đạt cùng Bùi Giáng Tuệ cũng đều đối cái này trấn yêu điện cùng Lý Hằng hành lễ, để bày tỏ đạt trong lòng mình lòng biết ơn. Lý Hằng thấy thế hơi trầm mặc, trước mắt cảnh này để hắn có chút cảm khái, cũng có một loại dị dạng cảm giác thỏa mãn. Dù sao, mình đích thật là tự tay bảo vệ bọn hắn. Qua chiến dịch này, trấn yêu điện ngưng tụ đặc thù khí cơ cũng hẳn là mạnh hơn. Lý Hằng đống nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ đến hôm nay mình còn không có đánh dấu. Thế là, dứt khoát trực tiếp liền đối hệ thống ban bố chỉ lệnh. Tại trấn yêu điện đánh dấu. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được võ công phục ma tam thập lục chỉ. Sáng sớm hôm sau, Lý Hằng thụ Lý Thế Dân triệu kiến, tiến về Đại Minh cung tuyên chính điện tham gia tảo triều, cũng tiếp nhận tứ phong, lấy ngợi khen lần này lắng lại yêu tăng thai họa chi đại công. Nói thực ra, lần thứ nhất đi tuyên chính điện, hắn còn có chút ít kích động. Mặc dù Lý Hằng không phải lần đầu tiên tiến Đại Minh cung, nhưng từ xuyên qua tới đến bây giờ, thật đúng là lần thứ nhất đi tuyên chính điện. Đây chính là Đại Minh cung tam đại điện một trong. Nhất là tuyên chính điện. Nơi này có thể nói là đại đường chân chính quyền lợi trung tâm, là đường hoàng mỗi ngày tảo triều, gặp mặt bách quan, xử lý chính sự địa phương. Ngưng tụ đặc thù khí cơ, tuyệt đối có thể xếp tại đại đường hàng trước nhất. Lần trước hắn tại Hà Nguyên Điện đánh dấu, liền thu được uy lực cực mạnh thiên tử kiếm pháp. Bởi vậy, Lý Hằng đối lần này tuyên chính điện chi hành phi thường chờ mong. Không biết có thể thu hoạch được dạng gì ban thưởng. Tắm rửa lấy ánh bình minh, Lý Hằng cùng văn võ bá quan cùng một chỗ, đi qua đan dương cửa. Trải qua một đoạn thật dài lộ trình, rốt cục leo lên tuyên chính điện bậc thang. Tại tuyên chính điện đánh dấu. Chương 47, Xưng hùng vạn cổ, duy nhân đạo độc tôn. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được võ công nhân đạo độc tôn. Tại hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời, Lý Hằng chỉ cảm thấy trong thoáng chốc dường như thấy được một vị vô thượng hoàng giả. Vị này hoàng giả chín đầu chín mặt, thân đạo vận ngưng tụ, bao la muôn vàn, dung nạp hết thảy. Thân cầm trong tay hoàng kim chi kiếm. Quanh thân có chúng sinh chi lực bước lên thành văn minh hỏa diễm, nhưng lại tắm rửa thánh đức thủy quang, thần mà thánh chi. Thần huy động hoàng kim kiếm ánh sáng, thấm nhuần chư thiên vạn giới, hoành ép vạn tộc, dẫn đầu nhân tộc vượt mọi chông gai, bên trên chạm tiên thần, chạm xuống tà ma, xương hùng vạn cổ. Một kiếm này, duy nhân đạo độc tôn. Nhân hoàng. Lý Hằng trong lòng không hiểu vang lên xưng hô như vậy, nhịn không được sợ hãi thán phục, có lẽ chỉ có dạng này vô thượng hoàng giả mới xứng đáng nhân hoàng danh xưng. Đồng thời, hắn cũng biết mình vừa mới lấy được võ công là cái gì. Đây là nhân hoàng cửu kiếm bên trong thức thứ nhất, cũng là thức mở đầu, càng là đặt vững chín kiếm căn cơ cùng người tu luyện ý chí cùng con đường thức thứ nhất. Hợp chúng sinh chi lực, nhân văn minh chi hỏa, hiển lộ rõ ràng thánh đức quang huy, vượt mọi chông gai, bên trên chạm tiên thần, chạm xuống tà ma. Duy nhân đạo độc tôn. Nếu là có thể luyện thành một kiếm này, thế gian tiên Phật thần thánh yêu ma thậm chí hết thảy không phải người chi vật, đều đem nhận Lý Hằng khắc chế, bá đạo đến cực điểm. Vô cùng uy mãnh. Lý Hằng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là lấy nhân hoàng mệnh danh kiếm pháp, quả nhiên là mạnh vô địch. Tuyên chính điện cũng không hổ là đại đường quyền lực trung tâm, khí vận hội tụ chi địa, đánh dấu ra ban thưởng cố nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Bất quá, Lý Hằng cũng hơi đánh giá một chút, lấy hắn hiện tại đạo hạnh, căn bản là không có biện pháp tu luyện một thức này kiếm pháp, lại càng không cần phải nói là dùng tại thực chiến lên. Một thức này kiếm pháp cấp độ thật là cao đến cực điểm. Liền xem như có hệ thống phụ trợ cũng không được, không cách nào giống cái khác võ công như thế, để hắn trong nháy mắt liền học được. Chỉ có thể mình từng bước một lĩnh hội. Có lẽ đây chính là chân chính vô thượng thần công đi. Lý Hằng trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục, thầm nghĩ, bất quá, liền xem như mình từng bước một lĩnh hội cũng không tệ. Ta mới vừa vặn thu hoạch được một thức này kiếm pháp, chỉ là hơi cảm ứng một chút, cũng cảm giác kiếm pháp rất có tinh tiến, thậm chí đạo hạnh đều có nhất định tăng lên, so bình thường tốc độ tu luyện nhanh nhiều lắm. Nếu là có thể mỗi ngày tìm hiểu kỹ càng một thức này nhân đạo độc tôn, của ta đạo hạnh cùng đối với kiếm pháp lý giải hẳn là sẽ cực tốc tiến bộ, đối ứng đối về sau nguy cơ không nhỏ chỗ tốt. Đối với dạng này thu hoạch, Lý Hằng trong lòng vẫn là vô cùng hài lòng. Lúc này, hắn cuối cùng đem lực chú ý chuyển đến hiện thực, đã thấy đến tuyên chính điện bên trong cả triều văn võ, cùng phía trước nhất hoàng tọa bên trên Lý Thế Dân tất cả đều nhìn xem hắn. Chuyện gì xảy ra? Lý Hằng đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền phát hiện nguyên lai là những cái kia cùng mình cùng đi văn võ quan viên đều đã đứng ở thuộc về bọn hắn hàng ngũ, một văn một võ phân loại hai bên, chỉ có tự thân hắn ta đứng ở chính giữa. Có chút gì loại? Lý Thế Dân tại hoàng tọa thượng nhẫn tuấn không khỏi, mỉm cười nói, pháp sư chính là chấm khâm phong cầm vận tế tổ pháp sư, không phải võ tướng, ngay tại quan văn liệt kê đi. Hắn còn tưởng rằng Lý Hằng là đang vì mình đứng bên kia mà phát sầu, cho nên mới đứng ở chính giữa. Đây là tại trên triều đình. Bình thường đều là lấy chức quan làm chính thức xưng hô, cho dù Lý Hằng là hoàng tử, Lý Thế Dân cũng sẽ không dùng tiểu thập ngũ loại hình xưng hô. Đa tạ phụ hoàng. Lý Hằng liền vội vàng gật đầu, đi vào quan văn liệt kê, đứng ở khâm thiên giám chính viên thiên cương bên người, thấp giọng hỏi, lão viên, ta vừa rồi đứng bao lâu? Lão viên. Viên thiên cương bị xưng hô thế này kêu sững sờ, lập tức thấp giọng cười nói, cũng không bao lâu, bất quá cũng thời gian cũng không ngừng, nếu là đổi lại người bên ngoài, đoán chừng sớm bị bệ hạ kéo ra ngoài. Ở đây văn võ quan viên cũng tại lần này điều chỉnh đối Lý Hằng nhận biết. Vị này thập ngũ hoàng tử, tại bệ hạ trong lòng địa vị, coi là thật không tầm thường a. Dù sao, bình thường tới nói, trên triều đình, sững sờ tại văn võ quan viên bên trong ở giữa hồi lâu đều không vào liệt, nhưng lại không nói một lời, đặt ở thường ngày, sớm đã bị nhận định là bất kính quân thượng, kéo ra ngoài hỏi tội. Liền xem như đương triều thái tử cũng không dám làm như vậy. Nhưng bây giờ Lý Thế Dân lại là như thế hời hợt để Lý Hằng đứng vào hàng ngũ, căn bản cũng không có muốn so đo cái này bất kính hành vi ý tứ, có thể thấy được thánh sủng đã đến. Điều này cũng làm cho phân biệt đứng tại văn võ quan viên hàng trước Lý Thừa Cản cùng Lý Thái sắc mặt biến hóa. Lý Thế Dân lại là không có muốn để ý tới dưới bậc thềm ngọc chúng thần tử ý tứ, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, gần đây yêu tăng họa loạn Trường An một chuyện, chư vị ái khanh chắc hẳn cũng đã biết được. May mắn được chư vị nhân hoàng bệ hạ phù hộ, hạ xuống trấn yêu thần nhân chu sát yêu tăng, trả Trường An một cái thái bình thế gian, lúc này mới có gần đây an ổn tảo triều. Chư vị ái khanh, còn xin cùng chấm cùng bái nhân hoàng. Nói xong, hắn lại trực tiếp từ hoàng tọa bên trên đứng dậy, một mực cung kính hướng đông phương thở dài hành lễ. Dưới bậc thềm ngọc, cả triều văn võ lập tức đều quỳ rạp xuống đất, hướng người phương đông hoàng điện phương hướng lễ bái hành lễ. Chỉ có Lý Hằng đứng đấy. Hắn là nhân hoàng điện chủ trì, từ lễ nghi đi lên giảng chính là tam hoàng ngũ đế ở nhân gian đại hành giả. Bởi vậy, ở những người khác hướng nhân hoàng hành lễ thời điểm, hắn hẳn là tính làm tiếp nhận cái này lễ nghi người, tự nhiên không cần cùng nhau hành lễ. Lý Thế Dân hướng nhân hoàng điện hành lễ qua đi, lại ngồi về hoàng vị, nhìn phía dưới quần thần, cuối cùng dừng lại tại Lý Hằng trên thân, nói, lần này lắng lại Trường An yêu tăng thai họa một chuyện bên trong, cầm vận tế tổ pháp sư Lý Hằng cầu thông nhân tổ, ngăn cơn sóng dữ, không thể bỏ qua công lao, nên tứ phong. Lời này vừa ra, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hô hấp đều ngưng trọng mấy phần. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Lý Thế Dân còn là lần đầu tiên tại tuyên chính điện đối một vị hoàng tử tiến hành long trọng như vậy tứ phong. Cái này trước kia không đáng chú ý 15 đệ, thế mà âm thầm đến trình độ như vậy sao? Nội thị Tào Mãn tay nâng lụa vàng chậm rãi từ Lý Thế Dân bên người đi xuống, triển khai thánh chỉ, dùng lanh lảnh thanh âm tuyên đọc nói. Yêu tăng loạn Trường An, toàn thành hoảng sợ, may mắn được cầm vận tế tổ pháp sư. Hai họa cuối cùng bình. Nay ban thưởng cầm vận tế tổ pháp sư Lý Hằng hoàng kim 3000 lượng, vương phủ một tòa, bội kiếm một thanh, chuẩn lên điện được đeo kiếm, diện thánh không bái. Gia phong ung châu mục, đổi thuận vương phong hảo vì tần vương. Dạng này tứ phong vừa ra, cơ hồ cả triều xôn xao, văn võ hướng quan nhịn không được châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Thái tử Lý Thừa Càn sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Phong tần vương. Năm đó Lý Thế Dân chính là tần vương. Lý Thái trên mặt biểu lộ cũng thật không tốt. Hắn tại hồi lâu trước đó liền thăm dò được qua một chút tin tức, ung châu mục nguyên là chuẩn bị cho hắn chức vị. Nhưng bây giờ thế mà cho Lý Hằng. Ung châu là địa phương nào? Chính là đại đường kinh triệu phủ, là vương đô quản lý chi địa. Cái này ung châu mục chức vụ có thể nói là trưởng quản tây kinh Trường An trường quan, vô cùng tôn quý. Chính Lý Hằng đối dạng này tứ phong cũng có chút ngoài ý muốn. Mình một cái hảo hảo nhân hoàng điện chủ trì, làm sao lại thành ung châu mục, càng chết là hoàn thành tần vương. Chương 48, đổi Phật thành đạo. Lý Thế Dân tiến hành dạng này tứ phong, ý đồ là cái gì tạm dừng không nói. Nhưng Lý Hằng rất rõ ràng, mình khẳng định không có cách nào giống như trước kia như thế tại chư vị hoàng tử bên trong làm cái nhỏ trong suốt. Mặc dù sớm tại ngày đó Xuân Minh môn tế tự về sau, hắn liền nhất định không cách nào phổ thông xuống dưới, thế nhưng là vào hôm nay trước đó, hắn nhất sinh động thân phận vẫn là nhân hoàng điện chủ trì, thậm chí ngay cả hoàng tử thân phận cũng dần dần bị rất nhiều người quên lãng. Đang suy nghĩ hoàng quyền thuộc về thời điểm, cơ hồ không có người sẽ đem hắn tính tiến đến. Lý Thế Dân lần này tứ phong, có thể nói là trực tiếp đem hắn kéo lại. Phương diện khác sự tình tạm thời còn khó nói, nhưng tại hoàng quyền tranh đoạt phương diện, Lý Hằng đã khó mà lại đem mình không đếm xỉa đến. Coi như chính hắn vô tâm, hơn 10 vị hảo huynh đệ chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, hiện tại Lý Hằng tâm thái cũng cùng trước kia xuyên qua tới thời điểm không đồng dạng. Lấy hắn hiện tại hơn 2.000 năm đạo hạnh, toàn bộ đại đường căn bản lại không tồn tại có thể thương tổn hắn người, tối thiểu an toàn có bảo hộ, tự nhiên cũng liền không sợ cái gì. Đa tạ phụ hoàng. Lý Hằng cung kính hành lễ, đối Lý Thế Dân tứ phong thản nhiên tiếp nhận. Tuyên chính điện bên trong lập tức trở nên yên lặng yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không ít văn võ quan viên cũng cảm giác mình tại này quỷ dị yên tĩnh ở trong người được hương vị. Thậm chí đã có người cân nhắc làm như thế nào chọn đội. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái trong lòng cũng đã coi Lý Hằng là làm mình địch giả tưởng. Lấy Lý Hằng càng ngày càng cường đại lực lượng tinh thần, những người này cảm xúc biến hóa tự nhiên đều chạy không khỏi cảm giác của hắn, nhưng hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Trên thực tế, khi hiểu được thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại yêu ma, thậm chí khả năng tồn tại tiên thần chi về sau, mục tiêu của hắn trọng tâm liền đặt ở cố gắng mạnh lên bên trên. Nhất là tại trải qua một trận đại chiến về sau, để hắn càng thêm ý thức được thực lực tầm quan trọng. Cùng thực lực bản thân tăng cường so sánh, cái gì hoàng quyền tranh đoạt, căn bản cũng không đáng giá để ý. Chỉ có tự thân trước mạnh lên, mới có tư cách giảng nhân đạo độc tôn. Ta một mực làm ta nhân hoàng điện chủ trì, an ổn đánh dấu mạnh lên chính là, hoàng quyền tranh đoạt không liên quan gì đến ta. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng, bất quá, như thực sự có người tới trêu chọc, ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Lý Thế Dân ổn thỏa kim đài ngự tọa, mặt mỉm cười, tựa hồ đối với tuyên chính điện bên trong không khí quỷ quái không phát giác gì, gặp Lý Hằng tiếp chỉ về sau, liền nhẹ nhàng gật đầu, biểu lộ lại trở nên nghiêm túc lên. Yêu tăng mặc dù trừ, nhưng hai họa căn nguyên còn tại, chư vị ái khanh coi là, cái này yêu tăng dám can đảm công nhiên làm loạn Trường An, thậm chí vào cùng tập kích chớm, lực lượng ở đâu. Thanh âm của hắn giống như kim thạch rơi xuống đất, quanh quẩn tại tuyên chính điện bên trong. Bệ hạ, thần coi là. Viên Thiên Cương hợp thời ra khỏi hàng, cung kính nói, yêu tăng đến đây Trường An, đơn giản là vì lúc trước thu lấy Phật thuế ruộng thuế một chuyện. Hắn dám can đảm như thế tùy ý làm bậy, chỗ ỷ lại chính là sau lưng rộng đại Phật môn, cùng trải rộng đại đường đông đảo tăng nhân, cái này xác nhận hắn lực lượng chỗ. Không sai, chính là Phật môn. Trường Tôn Vô Kỵ gật đầu, cũng bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, thần trước kia từng ở các nơi làm qua thăm dò, tăng chúng hứa hẹn đời sau phú quý, đối phổ thông bách tính dụ hoặc cực lớn, không ít địa phương tăng nhân số lượng thậm chí vượt qua phổ thông bách tính. Bệ hạ, tăng nhân không thể quá nhiều. Phong Huyền Linh cũng đứng dậy, trầm giọng nói, tăng nhân ném nhà cửa nghiệp, không cưới vợ, không sinh tử, xem tổ tông hương hỏa huyết mạch tại không có gì, miệng đầy A-di-đà Phật, tâm không có vua cha, Phật môn không được lớn mạnh. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều hướng quan bắt đầu cở trách Phật môn không phải. Kỳ thật, cái này tuyên chính điện bên trong hướng quan bên trong, có không ít cũng là thờ phụng Phật giáo, trong nhà thậm chí còn thờ phụng Phật Đà Bồ Tát tượng thần, thường xuyên đốt hương lễ bái. Nhưng từ khi yêu tăng sự kiện về sau, những này hướng quan đều không ngoại lệ địa đều đem trong nhà Phật tượng tượng Bồ Tát đập cái vỡ nát, đổi lại khá đại chúng đạo môn thần tiên. Lúc này, tại triều đình phía trên, những này hướng quan càng là nửa điểm cũng không dám đề cập mình đã từng tin Phật một chuyện. Thậm chí còn âm thầm hối hận, quyết tâm về sau lại không cùng Phật môn nhắc lên nửa điểm quan hệ. Cuối cùng, trải qua một phen tranh luận về sau, Trường Tôn Vô Kỵ đi đến phía trước nhất, cung kính hành lễ nói, bệ hạ, thần thỉnh nguyện phong sát Phật môn, đem cái này tây đến chi thần trục xuất Trung Nguyên. Tăng nhân tất cả đều hoàn tụ. Lời này vừa ra, lập tức gây nên một đám hướng quan tán thành đồng ý. Không không, việc này không ổn. Phong Huyền Linh lại là lắc đầu nói, vậy hạ, Phật môn mặc dù đáng hận, nhưng nếu là một khi diệt Phật, khiến tăng chúng hoàn tụ, thế tất dẫn đến giặc cỏ sinh sôi, thời cuộc dung chuyển A. Phật môn tại Trung Nguyên truyền thừa ngàn năm, lại thiện mê hoặc nhân tâm, cho đến ngày nay tăng chúng đã hơn 100 vạn, dạng này lượng lớn tăng nhân nếu là toàn bộ hoàn tụ. Căn bản cũng không có đầy đủ thổ địa cùng việc phải làm an trí bọn hắn a. Đám người nghe xong, cái này tựa hồ cũng rất có đạo lý. Tăng nhân vốn là không có bất kỳ cái gì chức nghiệp, nếu như lập tức trực tiếp hoàn tụ, vậy thì tương đương với nhiều vô số lưu dân, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn dung chuyển. Bệ hạ, phải chăng có thể trước cấm chế tăng nhân tiếp tục truyền giáo? Viên Thiên Cương đề nghị, trước khống chế Phật môn truyền giáo quy mô, lại từng chút để tăng nhân hoàn tụ trở lại quê hương, từng bước một đánh tan Phật môn. Đây là một đầu tương đối điều hòa lộ tuyến, lần nữa dẫn phát một đám hướng quan thảo luận. Lý Thế Dân nhẹ nhàng vuốt ve sợi râu, dường như đang suy nghĩ cái nào phương án hợp lý, bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh lại rơi xuống Lý Hằng trên thân, mỉm cười nói, Pháp Sư, ngươi có gì kiến giải? Lời còn chưa dứt, tuyên chính điện bên trong liền lại trở nên an tĩnh lại, cả triều văn võ cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Hằng. Kỳ thật, Lý Hằng lúc này đang suy nghĩ lúc nào đem đầu kia hiệu yêu thi thể luyện hóa cho Trấn Yêu Kiếm tinh luyện. Đến lúc đó Trấn Yêu Kiếm có lẽ liền có thể thăng cấp đến 7-8 lần. Đắc ý. Đống nhiên nghe được Lý Thế Dân hỏi thăm, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Kỳ thật, thông qua vừa rồi những này hướng quan thảo luận, cùng mình trước đó làm một chút điều tra, Lý Hằng cũng biết hiện tại đại đường Phật môn hiện trạng. Mặc dù Lý Đường xung đạo, thậm chí còn tìm Thái Thượng Đạo Tổ Lý Nhĩ làm tổ tông của mình, đạo giáo có thể xưng quốc giáo, nhưng bởi vì Phật giáo truyền bá phương thức quá mức hấp dẫn phổ thông mách tính, trên thực tế vẫn là Phật môn vừa hưng thịnh một chút. Dù sao, tín đạo là cần không giá thành nhỏ, vô luận là đốt lô luyện đan vẫn là vẽ bùa tổn thần, đều cần không thấp chi phí, tự thân không có trình độ nhất định gia sản, đều không nhất định tin lên. Mà lại đạo môn truyền giáo dục vọng cũng không phải rất lớn, không ít cao công đạo sĩ khả năng đến già chết đều không chút đi ra nhà mình đạo quán, một mực nằm mơ muốn trường sinh thành tiên. tin Phật liền không đồng dạng, niệm một câu A-di-đà Phật, liền có thể bảo đảm ngươi kiếp sau phú quý. Tội ác tày trời hung đồ đều có thể bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Còn có so cái này có thể càng nhanh khuyết trương tín đồ số lượng sao? Đối với loại tình huống này, Lý Hằng trong lòng đống nhiên khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp, cười nói, chiều ta lấy đạo làm tổ, có thể đổi Phật thành đạo. Phật đổi hào lớn cảm giác kim tiên, dư vì tiên nhân đại sĩ, tăng vì đức sĩ, ni vì nữ đức. Phụ hoàng nghĩ như thế nào? Chương 49, nước ấm nấu hết xanh. Phật đổi hào lớn cảm giác kim tiên, dư vì tiên nhân đại sĩ, tăng vì đức sĩ, nữ quan vì nữ đạo, ni vì nữ đức. Lý Hằng lời này vừa ra, tuyên chính điện bên trong toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người tất cả đều chuyển hướng hắn, mỗi một cái đều là khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Thực có can đảm nói a. Đại đường mặc dù sùng đạo, nhưng Phật môn vẫn như cũ hưng thịnh, luận đến tín đồ số lượng thậm chí càng vượt qua đạo môn không ít. Lý Hằng lời này nếu là truyền đi, ngay lập tức sẽ nhận thiên hạ tất cả tăng nhân thoá mạn. Dù sao, đạo chi tranh từ xưa đến nay, chưa hề dừng lại. Đối với ai cao ai thấp một chuyện, song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp mấy trăm năm đều không có kết quả gì. Mà bây giờ Lý Hằng nói lên đề nghị này, dứt khoát chính là đem toàn bộ Phật môn tín ngưỡng đóng gói dung nhập đạo môn, hết thảy Phật môn chi thần đều thành đạo môn chi thần. Như thực sự lấy áp dụng, như vậy từ nay về sau thế gian tín ngưỡng bên trong, liền sẽ không có gì Phật tổ, Bồ Tát, chỉ có Kim Tiên, Đại Sĩ, cơ hồ đồng đẳng với diệt đi Phật gia giáo phái. Quá độc ác. Chư vị ái khanh, có ý kiến gì không? Lý Thế Dân mở miệng phá vỡ tuyên chính điện bên trong trầm tĩnh, mỉm cười nói, kỳ thật, chấm ngược lại là cảm thấy người Pháp sư này lời nói biện pháp này có lẽ có thể thực hiện. Sửa lại những này Tây đến chi thần xưng hô, lại đem chùa chuyển đổi thành đạo quán, Phật đường cải thành ly cung, tăng nhân đều đổi mặc đạo bào, kể từ đó không cần phân phát tăng chúng, cũng có thể cho Phật môn lấy chứng trị. Phù phù. Phù phù. Lúc này, rốt cục có hai tên hướng quan nhịn không được ra khỏi hàng quỳ xuống đất, dập đầu hành lễ nói, còn xin bệ hạ nghĩ lại a. Khởi bẩm bệ hạ. Phật Đà, Bồ Tát là vô số Phật môn tín đồ ký thác tinh thần. Đồng thời những này tín đồ không chỉ là xuất gia vì tăng hòa thượng, cũng có thật nhiều cầu phúc phổ thông bách tính, nếu là tùy tiện sửa đổi xưng hô, thậm chí nhập vào đạo môn, vô cùng có khả năng dẫn tới càng lớn tai họa a. Cái gì tai họa? Lý Thế Dân sắc mặt trầm xuống, biểu lộ bất thiện, trầm giọng nói, hai vị ái khanh có ý tứ là nói, chấm nếu là sửa lại cái này Phật Đà Bồ Tát cách gọi, liền sẽ có Phật môn tín đồ mưu phản sao? Phật môn gia yêu tăng họa loạn Trường An, chấm không có niêm phong chùa chiền, không có đẩy lên Phật tượng, vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn đổi cái xưng hô mà thôi, thế mà liền muốn tạo phản hay sao? Như đúng như đây, vậy dạng này giáo phái lưu có ích lợi gì, bất quá là nuôi hổ gây họa thôi, cho dù bọn hắn lại như thế nào phản kháng, chấm cũng nhất định phải đem nó tiêu diệt, tuyệt không thể để một đám con lừa chọc đến loạn ta Đại Đường Giang Sơn. Lời này vừa ra, hai tên hướng quan lập tức dọa đến run lẩy bẩy, hai chân như nhũn ra, quỳ trên mặt đất, vội vàng giải thích nói, bệ hạ, bệ hạ. Chúng ta không phải ý tứ này, tuyệt không ý này, chúng ta chỉ là... Cái kia còn nói cái gì? Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, ra hiệu cấm quân thị vệ đem hai cái này hướng quan kéo xuống, đồng thời nhìn quanh dưới bậc thềm ngọc, thản nhiên nói, chư vị ái khanh, còn có cái gì ý kiến hoặc là đề nghị sao? Toàn trường yên lặng, không người nào dám nói chuyện. Hiển nhiên Lý Thế Dân tâm niệm đã định, thái độ kiên quyết. Nhưng lại tại lúc này, Viên Thiên Cương đông nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, bệ hạ, việc này tuy là tốt nhất trừng trị phương thức, nhưng nếu là để Phật môn hoàn toàn tuyệt vọng, có lẽ sẽ dẫn tới không nhỏ phản công, có chút không ổn. Thần coi là việc này có thể chầm chậm lưu toàn, có thể hay không trước hạ lệnh để thiên hạ Phật môn chùa chiền đều như vậy làm, nhưng nói rõ đây chỉ là tính tạm thời trừng phạt, trong vòng 3 năm. Đợi cho 3 năm về sau, phải chăng muốn đem Phật Đà, Bồ Tát xưng hào đổi lại đến, toàn từ chùa chiền mình quyết định. Mặt khác nếu có tăng nhân nguyện ý tiến về biên quan chiến trường, tích lũy quân công, cũng có thể trợ giúp nhà mình chùa chiền sớm đổi tên. Lý Hằng nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn lão nhân này một chút, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Khương thật đúng là lão cay, hung ác vẫn là lão đầu hung ác, chiêu này nước gấm nấu hết xanh chơi rượu. Viên Thiên Cương nói đến kỳ thật rất có đạo lý. Dạng này trực tiếp đổi Phật thành đạo cách làm, kỳ thật rất khó nhất cử thành công. Dù sao, thiên hạ tăng chúng số lượng rất nhiều. Nếu như lập tức liền để bọn hắn tuyệt vọng, thật sự có khả năng dẫn tới không nhỏ dung chuyển. Đây cũng không phải là Lý Thế Dân muốn xem đến kết quả. Nhưng chỉ cần cho Phật môn một chút hy vọng, để bọn hắn nhìn thấy khôi phục Phật hiệu khả năng, liền tất nhiên có thể làm hao mòn tăng chúng phản kháng ý chí, để bọn hắn mong đợi 3 năm này về sau sửa đổi trở về. Mà chân chính qua 3 năm, bái 3 năm kim tiền, đại sĩ, niệm 3 năm vô lượng thiên tôn, ở 3 năm đạo quán, chung quanh bách tính cũng đều tín đạo về sau, lại nghĩ đổi lại đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lui một vạn bước giảng, coi như cuối cùng tất cả Phật tự đều đổi trở lại lúc đầu cách gọi, Phật môn tại trong dân chúng uy tín cũng chắc chắn không lớn bằng lúc trước. Cứ như vậy, trừng trị mục đích cũng liền đạt đến, còn không cần tiếp nhận tổn thất gì, thậm chí còn có khả năng thu hoạch một bộ phận tăng binh, có thể đưa đi biên quan giết người đột quyết. Có thể nói là một công nhiều việc. Lúc này cái này tuyên chính điện bên trong người đều là từng cái khôn khéo, nghe xong Viên Thiên Cương lời này rất nhanh liền đều phản ứng lại, không khỏi hít khí lạnh. Cái này lão xem bói bình thường không hiển sơn không lộ thủy, thời khắc mấu chốt thật là độc ác. Lý Thế Dân nghe vậy nhẹ nhàng vuốt ve tròm râu của mình, đầu tiên là nhìn một chút Viên Thiên Cương, lại nhìn một chút Lý Hằng, mỉm cười nói, ái khanh lời nói hơi có chút đạo lý, pháp sư, ý của ngươi như nào? Viên giám trinh ý kiến hay. Lý Hằng gật đầu nói, Viên Thiên Cương đây là tại đề nghị của hắn càng thêm lấy cải tiến, lại càng dễ làm hao mòn Phật môn phản kháng ý chí, thực tế thao tác càng thêm có thể thực hiện, hắn tự nhiên là ủng hộ. Sau đó, còn lại hướng quan cũng đều gật đầu phụ họa biểu thị ra ủng hộ. Thế là, Lý Thế Dân đương triều mô phỏng chỉ. Phật môn gia yêu tăng, họa loạn Tây Kinh, tội không thể tha thứ. Phật môn chúng sinh chịu tội khó thoát. Này thi trừng trị. Đổi chua truyền thành đạo xem, đổi Phật đổi hào lớn cảm giác kim tiên, dư vì tiên nhân đại sĩ, tăng vì đức sĩ, nữ quan vì nữ đạo, ni vì nữ đức. Trong vòng 3 năm, Thánh chỉ ra Trường An, chiêu cáo thiên hạ. Vô số tăng đạo xôn xao, đều chấn kinh, rất nhiều chùa triển tăng nhân ý đồ tiến về Trường An đòi một lời giải thích, nhưng nhìn đến 3 năm kỳ hạn sau lại bắt đầu do dự. Cuối cùng cũng vô pháp hình thành có tổ chức hành động, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một chút tăng nhân quyết tâm tiến về Trường An, căn bản cũng không có thành tựu. Trận này nghiêng trời lệch đất Phật môn cải cách, cứ như vậy tại đại đường tiến hành. Lý Hằng lại khôi phục thường ngày nhàn nhã thời gian. Chỉ là, cùng lúc trước khác biệt, hắn làm ung châu mục, cần mỗi ngày đều đi tuyên chính điện đi làm đánh thẻ. Thành đại đường sa sút. Bất quá, đối với Lý Hằng tới nói, dạng này cũng không tệ, tuyên chính điện thế nhưng là tốt nhất đánh dấu nơi trốn, ban thưởng phong phú. Thời gian nhoáng một cái nửa năm trôi qua. Lý Hằng đạo hạnh lại có tinh tiến, đã đến 5.000 năm. Một ngày này hắn từ tuyên chính điện tan tầm trở về, đang chuẩn bị đi nhân hoàng điện ngồi một chút, lại bị một người mặc cổ phác khoan bảo lão niên văn sĩ ngăn cản đường đi. Vị công tử này, ta xem ngươi linh hoa cực độ, tư chất phi phàm, ta có trường sinh chi pháp, ngươi nhưng nguyện học. Lão niên văn sĩ một bộ giang hồ phiến tử bộ dáng, cười híp mắt nói, hắc hắc, chỉ cần bạc dòng trăm lượng nha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, hư hư thực thực tiên nhân. Lý Hằng nghe vậy sững sờ, trên dưới đánh giá cái này lão văn sĩ một phen. Lúc này mới phát hiện phía sau hắn còn đi theo một cái nhìn ngốc đầu ngốc não người trẻ tuổi, chính lăng lăng đứng ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đối với Trường An hết thảy đều phi thường tò mò. Lão tiên sinh từ đâu mà đến? Lý Hằng nhìn ra được cái này lão văn sĩ quần áo kỳ lạ, rõ ràng không thuộc về thời đại này, khí chất cũng cùng người tầm thường khác biệt, có lẽ lai lịch bất phàm. Tự nhiên là hải ngoại trường sinh người ta. Lão văn sĩ mỉm cười nói, trăm lượng bạc dòng, có thể đổi một trận trường sinh cơ duyên, không biết công tử có thể nguyện ý. Trăm lượng bạc dòng ta nhưng tặng cho lão tiên sinh, nhưng trường sinh cơ duyên thì không cần. Lý Hằng lắc đầu, tiện tay triệt hạ bên hông ngọc bội, cười nói, ngọc bội kia lão tiên sinh có thể cầm, giá trị liên thành. Nói đi, hắn liền xoay người rời đi, tiếp tục hướng nhân hoàng điện đi. Chỉ để lại cái này, lão văn sĩ cùng phía sau hắn ngu ngơ người trẻ tuổi đứng tại giữa ngã tư đường. Lão văn sĩ nhìn xem ngọc bội trong tay, hơi sững sờ, lập tức liền nhíu mày, nói, cổ quái, quả thực cổ quái, đi thôi viên sĩ, nơi này tạm thời không phải chúng ta nên ngốc địa phương. A, người trẻ tuổi không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Sau đó, cái này lão văn sĩ liền lôi kéo người trẻ tuổi đi tới một chỗ trong ngõ tối, thân hình có chút một đôi liền dẫn bên người đồ đệ chìm vào dưới mặt đất. Đây là thổ độn chi pháp. Lão văn sĩ mang theo đồ đệ trong nháy mắt liền chui ra khỏi hơn 10 dặm. Xuất hiện ở Trường An thành phía tây một chỗ trong rừng. Sư phụ, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra a? Viên Si không rõ ràng cho lắm địa hỏi thăm, gãi gãi tóc của mình, đầu chọc vài chục năm, hắn đối đầu trả về không quá quen thuộc. Vi sư vốn là muốn nhìn một chút vị hoàng tử này là vị kia tiên thần chuyển sinh hạ giới làm dối. Lão văn sĩ quay đầu nhìn một chút Trường An thành phương hướng, nghi ngờ nói, lại không nghĩ đến hắn lại là một kẻ phàm nhân, mặc dù tư chất thượng giai, nhưng không có nửa điểm pháp lực mang theo. A, Viên Si vẫn như cũ không hiểu chuyện gì xảy ra. 500 năm kỳ hạn chưa tới, Tây Thiên Phật chỉ còn tại, Thiên Đình pháp lệnh vẫn còn, đầy trời thần Phật đều không thể hạ giới, thiên hạ bầy yêu cũng không dám vào đông thổ. Lão văn sĩ cau mày, nghi ngờ nói, nhưng cái này đại đường lại liên tiếp xuất hiện thần nhân chém yêu sự tích, quả thực kỳ quái. Sư phụ là hoài nghi trước đó tân đầu Lư La Hán tọa kỵ là bị người này giết. Viên Si rốt cục kịp phản ứng một chút tình huống. Không phải hắn, hắn chỉ là một phàm nhân, ta An Kỳ sinh tu hành hơn 3.000 năm, sẽ không nhìn lầm. Lão văn sĩ lắc đầu, cười khổ nói, không nghĩ tới ngay cả tìm kiếm ân nhân đều như thế khó khăn. Ngàn năm trước hắn từng cùng tọa lộc La Hán tranh đấu, cuối cùng lạc bại bị nhốt Đại Tuyết Sơn, cạo đầu vì tăng, cả ngày chỉ có thể quét sạch Phật tượng cùng chùa chiền, chỉ có La Hán giống sụp đổ thời điểm, hắn mới có thể thoát khốn. Nửa năm trước, tọa lộc La Hán tọa kỵ bỏ mình, tượng nặng sụp đổ, rốt cục để An Kỳ sinh ngàn năm tù phạm kiếp sống kết thúc, cái này khiến hắn bức thiết muốn tìm được ân nhân báo đáp. Vào lúc này đông thổ, hắn không dám tùy tiện thi triển tiên gia thủ đoạn, chỉ có thể từng chút điều tra, cuối cùng tra được mấy năm gần đây Trường An thành dị trạng bên trên. An Kỳ sinh cơ hồ có thể xác định, nửa năm trước họa loạn Trường An yêu tăng, chính là tân đầu Lư con kia hiệu yêu tọa kỵ. Có thể chạm giết hiệu yêu trấn yêu thần nhân, hắn lại một mực tìm không thấy. Ân nhân sẽ là một cái dạng gì người đâu? Viên Si dò hỏi. Vi sư cũng không biết. An Kỳ sinh lắc đầu, nói, bất quá, vi sư đi xem qua kia hiệu yêu bị chém giết địa phương, trên đó lưu lại kiếm ý cực kỳ đáng sợ. Dù cho là trên trời kim tiên xuất thủ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Vi sư so sánh cùng nhau, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi. Thật muốn gặp một lần vị này ân nhân A. Sư phụ, ngài cũng đã nói, hiện tại đông thổ, thần thông không được hiện thế, coi như muốn ăn đòn ân nhân, hắn đoán chừng cũng sẽ không thừa nhận. Viên Si suy nghĩ một chút nói. Ừm. An Kỳ sinh nhìn Viên Si một chút, cười nói, hảo đồ đệ, ngươi ngược lại là rất có vài phần đại trí nhược ngu dáng vẻ, nói cũng đúng. Vào lúc này đông thổ, nhất là đại đường, ẩn nấp bộ dạng mới là đúng lý. Là ta báo ân sốt ruột, quá gấp, đi thôi, tạm thời rời đi đông thổ, cùng lắm thì chờ 500 năm kỳ hạn quá khứ trở lại tìm kiếm. Bất quá, đợi cho khi đó, nhân gian liền có đầy trời thần Phật nhìn chăm chú, sẽ có quần ma loạn vũ, tìm ra được liền không biết tại dễ dàng như vậy. Hắn lắc đầu, lôi kéo đồ đệ hóa thành một trận gió liền hướng tây mà đi. Trong gió chuyển đến thanh âm. Đi đồ đệ ngoan, nghe nói thổ phiên bên kia cô nương không tệ, đủ kinh đạo, vi sư dẫn ngươi đi chơi đùa. Tại An Kỳ sinh mang theo đồ đệ rời đi đại đường đồng thời. Ngồi trong nhân hoàng điện Lý Hằng hai mắt hơi khép, cảm giác được một cỗ nhẹ nhàng pháp lực khí tức ngay tại cấp tốc đi xa. Đây là An Kỳ sinh pháp lực khí tức. Lúc trước Lý Hằng tặng cho An Kỳ sinh khối ngọc bội kia, phía trên liền làm bố trí, chỉ cần có pháp lực tiếp xúc đến ngọc bội, hắn ngay lập tức sẽ cảm giác được. Từ đó liền có thể đánh giá ra, ngọc bội người nắm giữ có phải là hay không người. Không có yêu khí, chỉ có tinh khiết nhẹ nhàng pháp lực, đây cũng là người. Hoặc là nói là tiên nhân. Lý Hằng trong lòng đắn đo bất định. Thân hồn của hắn pháp xuyên thấu cường đại thân thể trực tiếp đối với ngoại giới tiến hành cảm giác. Bởi vậy lúc trước tại nhìn thấy An Kỳ sinh thời điểm, hắn mặc dù phát giác cái này lão văn sĩ khả năng bất phàm, nhưng lại cũng không thể xác định đối phương là người hay là yêu, mạnh bao nhiêu pháp lực. Kỳ thật, Lý Hằng vốn là nghĩ đến đối phương nếu như là cái yêu ma, liền trực tiếp một kiếm chém đối phương, thật không nghĩ đến sau cùng cảm giác kết quả sẽ là dạng này. Thế mà thật không phải yêu ma. Có được pháp lực người, nên tính là tiên nhân đi. Lý Hằng âm thầm suy đoán, đồng thời cũng có chút tiếc nuối, thầm nghĩ, thật vất vả gặp được cái hư hư thực thực tiên nhân, ta thế mà không có lưu lại hắn, bất quá, đây cũng là thu hoạch, tối thiểu có thể xác định thế giới này có hư hư thực thực tiên nhân tồn tại. Nhân tộc tu luyện tới siêu phẩm võ giả cấp độ, cũng không phải là đỉnh điểm, chỉ là không biết vì cái gì, đại đường tựa hồ cũng không có thể tu luyện tiên pháp lưu truyền. Hắn bản năng cảm giác được khả năng này dính đến một chút không biết bí ẩn. Không biết liền dễ dàng mang đến bất an. Vẫn là phải tiếp tục mạnh lên, tranh thủ mau chóng đạt tới vạn năm đạo hạnh. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng, cái này hư hư thực thực tiên nhân tồn tại, pháp lực cực kỳ tinh thuần, thực lực chắc hẳn không kém. Mà lại tiên nhân không phải yêu ma, trấn yêu kiếm tăng phúc uy lực không cách nào có hiệu quả, nếu quả thật sinh ra mâu thuẫn, cũng chỉ có thể bằng vào ta tự thân lực lượng tiến hành chiến đấu. Nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Hư hư thực thực tiên nhân tồn tại thoáng hiện, để Lý Hằng trong lòng càng thêm cẩn thận. Cũng càng thêm cố gắng cảm ngộ nhân đạo độc tôn một thức này kiếm pháp, tranh thủ tăng cường thực lực của mình. Hắn bắt đầu không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu luyện sinh hoạt. Nhưng rất nhanh liền có chuyện để Lý Hằng khó mà an bình. Biên quan truyền đến tin tức, đột quyết lần nữa chỉnh hợp binh lực, từ hơn 10 tên siêu phẩm võ giả xuất quân, quy mô xuôi nam. Đại đường đành phải xuất binh chống cự. Cùng lúc đó, thổ phiên điều động sứ thần đi vào Trường An. Hướng đường hoàng lý thế dân cầu hôn Tấn Dương công chúa, cũng hứa hẹn chỉ cần hôn sự một thành lập tức mượn binh cho đại đường cộng đồng chinh phạt đột quyết. Chương 51, không có ý tứ, tay run. Chuyện này là Bùi Giáng Tuệ nói cho hắn biết. Nhân Hoàng Điện trong phòng khách. Lý Hằng sắc mặt tâm trầm, hư lệnh nói, thổ phiên sứ đoàn ngược lại là rất biết chọn thời điểm. Không sai. Bùi Giáng Tuệ nhẹ gật đầu, nói, rõ ràng chính là gặp ta đại đường cần Bắc kháng đột quyết, tây bộ biên thủy trống rỗng, bọn hắn muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, thế mà yêu cầu cưới Tấn Dương muội muội, ghê tởm. Không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đơn giản như vậy. Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói, bọn hắn là đang cầu xin cưới công chúa, Tấn Dương làm phụ hoàng sủng ái nhất nữ nhi, một khi được chuyện, đồ cưới nhất định cực kỳ phong phú, đi theo thợ khéo cũng sẽ không ít. Ý vị này, lúc đầu chỉ là so man hoang bộ tộc hơi tiên tiến một chút thổ phiên, sẽ tập được ta đại đường pháp điển lễ nghi, công tượng kiến tạo rất nhiều kỹ thuật, đây là muốn đánh cắp văn minh hỏa chủng. Lòng lang dạ thú. Nên giết. Bùi Giáng Tuệ gương mặt xinh đẹp xương lạnh. Nàng là võ giả, ngực có nhiệt huyết, hận không thể hiện tại liền tiến lên giết thổ phiên sứ đoàn, nhưng lý trí nói cho nàng, không thể làm như vậy. Thổ phiên chân thực mục đích tạm thời không nói, Tấn Dương là tuyệt không có khả năng lấy chồng ở xa thổ phiên. Lý Hằng nhìn một chút Đại Minh cung phương hướng, trầm giọng nói, ta sẽ không đồng ý việc này. Thế nhưng là, Tấn Dương muội muội hiện tại đã bị giam lỏng trong phủ. Bùi Giáng Tuệ muốn nói lại thôi, sau đó hạ giọng nói, bệ hạ tựa hồ đối với thổ phiên đề nghị có chút động tâm. Phu hoàng động tâm cũng bình thường. Lý Hằng nhẹ gật đầu, nói, phương Bắc đột quyết thực lực không hiểu tăng vọt, đại đường ngăn cản đã là cực kỳ khó khăn. Như phía Tây thổ phiên tái xuất loạn gì, sự tình liền thật không dễ làm. Dưới loại tình huống này, đứng tại phụ hoàng góc độ đến xem, cùng thổ phiên thông ra, lại từ thổ phiên nơi đó mượn tới siêu phẩm võ giả cùng binh sĩ, liên hợp lại tiến đánh đột quyết, không thể nghi ngờ là một bước tốt cờ. Nhưng đây là tại hy sinh Tấn Dương muội muội cả một đời a. Bùi Giáng Tuệ tức giận bất bình, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên, thổ phiên là địa phương nào, đây chính là từ xưa vùng đất nghèo nàn, man hoang chưa khai hóa, nhiều ăn lông ở lô hàng người. Tấn Dương muội muội thở nhỏ thân thể suy yếu, cẩm y ngọc thực, liền xem như bị gió lạnh thổi đến đều làm cho người ta đau lòng, sao có thể đi loại địa phương kia, tuyệt đối không thể để cho bọn này ghê tởm người thổ phiên cầu thân thành công. Nói đến đây, nàng dừng một chút, gương mặt xinh đẹp tiến đến Lý Hằng bên thai, lần nữa hạ giọng nói, ngươi nói, nếu như ta đem bọn này sứ thần đều ám sát, chuyện này có phải hay không sẽ như vậy kết thúc? Nghĩ gì thế? Lý Hằng cười, quay đầu nhìn về phía gần trong gang tấc tinh xảo khuôn mặt, giơ ngón tay lên ba một chút gậy Bùi Giáng Tuệ một cái đầu băng, một nước sứ đoàn tại Trường An thành bị ám sát, ngươi là muốn cho hai nước lập tức khai chiến sao? Vậy phải làm thế nào a? Bùi Giáng Tuệ che lấy trán của mình, một mặt tức giận nói, Lý Hằng, ngươi có quản hay không chuyện này, Tấn Dương thế nhưng là ngươi tốt nhất muội muội, nàng đã nói với ta rất nhiều lần, ngươi rất thương nàng. Lúc này, nàng cũng không lo được tại Lý Hằng trước mặt bảo trì cái gì hình tượng thục nữ, dù sao mới vừa nói muốn giết thổ phiên sứ đoàn thời điểm đã bại lộ. Mới ta cũng đã nói, việc này tuyệt sẽ không thành. Lý Hằng đã tính trước, thản nhiên nói, ngày mai tuyên chính điện bên trên, ta hội kiến thấy một lần những này thổ phiên sứ thần. Ngươi muốn tại triều đình phía trên thuyết phục bọn hắn từ bỏ cầu thân. Bùi Giáng Tuệ kinh hỉ nói. Không. Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức trầm giọng nói, ta sẽ để cho bọn hắn biết đây là tại tự tìm đường chết. Đại Minh cung tuyên chính điện bên trên. Cát Nhĩ Đông Tán thân hình khôi ngô, cao hơn chín thước, người mặc da thú, mặt hướng hung ác, uy phong bát diện địa đứng tại trong triều đình, trên mặt không có chút nào vẻ kính sợ. Hắn là thổ phiên phái đường sứ thần, đồng thời cũng là thổ phiên Vương Tùng Tán cán bố trợ thủ đắc lực, có trải qua quốc chi mới, càng là một siêu phẩm võ giả, thực lực cực mạnh. Sau lưng Cát Nhĩ Đông Tán, còn đứng lấy 6 tên thổ phiên sứ thần, địa vị của bọn hắn mặc dù không bằng Cát Nhĩ Đông Tán, nhưng mỗi một cái đều là thần sắc kiêu ngạo, mảy may đều không có đem cái này cả triều văn võ thậm chí bậc thềm ngọc hoàng tọa phía trên Lý Thế Dân để vào mắt. Loại tâm tình này, loại thái độ này, tuyên chính điện bên trong mỗi người đều có thể phát giác được. Nhưng bậc thềm ngọc hoàng tọa phía trên Lý Thế Dân lại là trầm mặc không nói, chỉ lặng lặng mà nhìn xem Cát Nhĩ Đông Tán. Khỏe mắt quét nhìn thì là quét về phía đứng ở một bên Ung Châu Mục Lý Hằng. Tâm hắn có dự cảm, Lý Hằng hôm nay đến tuyên chính điện, hẳn là có lời muốn nói. Tôn kính đường hoàng. Cát Nhĩ Đông Tán xoay người hành lễ, mở miệng nói, ta đại biểu Ngô Vương Tùng Tán kiến bố, lần nữa hướng ngài cầu thân, Ngô Vương nguyện cùng ngài sủng ái nhất Minh Châu Tấn Dương công chúa kết làm phu thê, lấy tù hai nước chuyện tốt. Ngô Vương nghe nói phương Bắc man tộc từng sợi xâm chiếm đại đường, trong lòng rất là không thích. Như lần này có thể cùng đại đường kết làm tần tấn chuyện tốt, Ngô Vương dù sao phái binh trợ giúp đại đường, cùng chống chọi với đột quyết. Cái này thổ phiên sứ thần hiển nhiên đã làm nhiều lần bài tập, ngay cả tần tấn chuyện tốt dạng này điển cố đều biết, còn có thể dùng đúng. Bậc thêm ngọc hoàng tọa phía trên Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm, nói, nếu là thật sự không muốn đâu. Trả lời như vậy chúng ta đã nghe được lần thứ ba. Cát Nhĩ Đông Tán trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, nói, hy vọng Đường Vương ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Dù sao, như hôm nay khi dần dần trở nên rét lạnh, phương Bắc đột quyết thiếu khuyết lương thực cùng sinh hoạt hàng ngày vật tư, chúng ta thổ phiên đồng dạng thiếu khuyết, đến lúc đó còn xin Đường Vương chớ có hối hận. Cát Nhĩ Đông Tán, ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta. Một râu quai nón võ tướng đứng dậy, nghiêm nghị quát, tin hay không lão tử hiện tại liền bổ ngươi. Đây là Trình Giảo Kim, là vì số không nhiều hiện tại còn lưu tại Trường An siêu phẩm võ giả một trong. Chi tiết tướng quân, nếu ngươi ở trên chiến trường phương Bắc có một phần lúc này uy phong, cũng sẽ không bị người đột quyết đánh thành trọng thương đi. Cát Nhĩ Đông Tán một mặt châm chọc nhìn xem Trình Giảo Kim. Con mẹ nó ngươi, lão tử bổ ngươi. Trình Giảo Kim lập tức giận dữ. Chi tiết. Lùi ra. Lý Thế Dân khẽ quát một tiếng. Vâng, bệ hạ. Trình Giảo Kim đành phải cúi đầu xuống lui về quan võ hàng ngũ. Ha ha. Cát Nhĩ Đông Tán cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta đi, lại để Đường Vương hảo hảo suy nghĩ một phen. Nói xong, hắn mà ngay cả lễ đều không được, muốn cứ như vậy mang người nên ngang rời đi Tuyên Chính Điện. Bậc thêm Ngọc Hoàng tọa phía trên Lý Thế Dân khí toàn thân phát run, nhưng hắn cũng không biết hiện tại phải làm thế nào đi làm. Phương Bắc biên quan áp lực thực sự quá lớn, lần này đột quyết quân lực lượng lại có tăng cường, mới khai chiến không bao lâu, Đường quân bên này liền có 3 tên siêu phẩm võ giả trọng thương, binh sĩ bị địch tiêu diệt hơn 3.000 người. Nếu như phía Tây tái xuất nhiễu loạn, Đại Đường chỉ sợ thật muốn vong ở trong tay của hắn. Chẳng lẽ, châm cũng chỉ có thể hy sinh Tấn Dương sao? Lý Thế Dân không có cam lòng, thời gian sử dụng có ôm một tia chờ mong nhìn về phía Lý Hằng, không biết tiểu thập ngũ. Ánh mắt của hắn vừa mới chuyển quá khứ, chỉ thấy Lý Hằng đã đi ra hàng ngũ, ngăn ở Cát Nhĩ Đông Tán trước mặt. Dừng lại. Lý Hằng nghiêm nghị quát, Tuyên Chính Điện là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Từ đâu tới nhóc con? Cát Nhĩ Đông Tán mắt hổ trợn lên, một mặt khinh miệt nói, tóc máu đều không có cởi sạch sẽ vật nhỏ, vẫn là về nhà ăn mẹ ngươi. Cong. Đột nhiên xuất hiện tiếng kiếm reo đánh gãy Cát Nhĩ Đông Tán. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo giải lụa màu đỏ tại cái này thổ phiên sứ thần trên cổ phóng lên tận trời, mùi máu tanh trong nháy mắt liền tràn ngập tại cả tòa Tuyên Chính Điện bên trong. Phù phù. Một viên đầu lâu từ không trung rơi xuống lăn lông lốc vài vòng, máu gắn một chỗ, hai mắt vẫn như cũ trợn lên, chết không nhắm mắt. Đây là Cát Nhĩ Đông Tán đầu. Tuyên Chính Điện bên trong lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Hằng. Chỉ gặp vị hoàng tử này trong lòng bàn tay cầm kiếm, đang có máu tươi từ trên kiếm phong nhỏ xuống. Lý Hằng lại là một bộ không để ý bộ dáng, nhìn về phía còn lại mấy tên thổ phiên sứ thần, mỉm cười nói, thật không có ý tứ, tay run một chút, không cẩn thận giết các ngươi làm chủ quan. Chương 52, nước không thể nhục. Mặc dù Lý Hằng không muốn vô duyên vô cớ gây phiền toái, nhưng hắn xưa nay không là một cái sẽ nuốt giận vào bụng người. Cẩn thận cũng không phải là nhu nhược. Không có bị một con kiến đến bặt nạt đến trả thờ ơ đạo lý. Cho dù là vì thế bại lộ một chút thực lực. Hắn thấy đây cũng là đáng giá. Cái này thổ phiên sứ thần Cát Nhĩ Đông Tán mặc dù là siêu phẩm võ giả, nhưng đối với hiện tại Lý Hằng tới nói, đúng như cùng con kiến, nhỏ yếu đến cực điểm, không có ý nghĩa. Hắn như vậy nhỏ yếu, nhưng lại tự tin như vậy. Cái này khiến Lý Hằng nguyên bản định từng bước một xử lý, tận lực không bước lên hai nước tranh chấp, tranh thủ hòa bình giải quyết ý nghĩ chậm rãi từ trong lòng giảm đi. Đối với vô lễ như thế chi hung đồ, vẫn là dùng đơn giản thô bạo phương thức tương đối tốt. Thế là, Lý Hằng liền không nhịn được tay run một chút, tại chỗ kết đối phương tội ác cả đời. Mà hắn bất thình lình tay run, không chỉ là đem thổ phiên sứ đoàn dọa đến hồn phi phách tán, cũng tương tự đem cái này cả triều văn võ cùng bậc thềm Ngọc Hoàng tọa phía trên Lý Thế Dân giật nảy mình. Thập ngũ hoàng tử Lý Hằng khi nào có như thế siêu tuyệt võ công? Cát Nhĩ Đông Tán tuy là sứ thần thân phận, nhưng hắn tu vi võ đạo đã đạt đến siêu phẩm, có thể nói là trong thiên hạ này cao cấp nhất võ đạo cường giả một trong. Thế mà cứ như vậy bị không thông võ đạo thập ngũ hoàng tử chém xuống đầu lâu, phơi thây tại chỗ. Cái này không khỏi cũng quá ly kỳ. Là thập ngũ hoàng tử không biết tại khi nào đã tu được siêu cường võ đạo. Vẫn là đến chấn yêu thần nhân ban thường pháp, được tiên duyên. Đối mặt dạng này có thể xưng không thể tưởng tượng một màn, Tuyên Chính Điện bên trong lâm vào lâu dài tĩnh mịch bên trong. Cuối cùng, vẫn là một thổ phiên sứ thần phá vỡ yên lặng. Ngươi cái này người nhà đường, gan to bằng trời. Không biết sống chết, Phật tổ sẽ trừng phạt ngươi. Một thổ phiên sứ thần chỉ vào Lý Hằng cái mũi nổi giận mắng, các ngươi xong. Lý Thế Dân lúc này chỉ cảm thấy mình bó tay toàn tập, có chợt nghe Phật tổ trừng phạt như vậy, trong lòng đè nén lửa giận đằng một chút liền đốt lên, nghiêm nghị quát, người tới. Đem thổ phiên sứ thần tất cả đều xiên ra ngoài. Loạn côn đánh chết. Đây cũng là một kẻ hung ác, dưới cái nhìn của nàng, dù sao cái này thổ phiên sứ thần bên trong trọng yếu nhất một cái đều đã bị giết, sai lầm lớn đã đúc thành, dứt khoát liền sai đến cùng. Giết sạch sành sanh. Các ngươi làm sao dám? Cái này mấy tên thổ phiên sứ thần tất cả đều mắt tròn váng, không thể tin nhìn qua Lý Thế Dân. Đi vào Trường An mấy ngày nay, tại các nhị đông tán mỗi ngày không ngừng trào phúng phía dưới, bọn hắn đều đã cho rằng cái này Đường Vương cũng chỉ là cái đồ bỏ đi, tuyệt không dám cùng thổ phiên sinh ra xung đột. Thật không nghĩ đến lúc này mới một cái chớp mắt, thế mà liền phải đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Sát phạt quả đoán. Còn lại cái này mấy tên thổ phiên sứ thần rất nhanh liền bị xiên ra tuyên chính điện, các nhị đông tán thi thể cũng bị kéo ra ngoài, trên đất máu tươi cũng từ một đám nội thị quét sạch sạch sẽ. Nhưng trên triều đình vẫn như cũ vô cùng yên tĩnh, không ai nói chuyện. Ai? Lý Thế Dân thở dài một tiếng, nói, tiểu thập ngũ, giảng một chút ngươi ý nghĩ đi. Nước không thể bị nhục. Lý Hằng trầm giọng nói, cắt nhĩ đông tán dạng này một cái nho nhỏ thổ phiên sứ thần, liền dám ở ta đại đường tuyển chính điện bên trên gào thét uy hiếp, nếu không chém giết, đại đường quốc uy mất sạch. Đích thật là đạo lý này. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, lập tức vừa khổ cười nói, nhưng bây giờ đại đường phương Bắc chiến sự bất lợi, như phía Tây tái xuất vấn đề, chỉ sợ càng khó ứng đối a. Người thổ phiên lòng lang dạ thú, ngấp nghé đại đường đã lâu, coi như lúc này bất lực binh, về sau cũng tới. Lý Hằng nói, thổ phiên cái gọi là cầu lấy hòa thân, bất quá là ý đồ đánh cắp chúng ta văn minh trái cây thủ đoạn, muốn dùng cái này đến tăng cường thực lực bản thân thôi. Thần tán thành. Phong Huyền Linh đứng dậy, nói, người thổ phiên đối ta đại đường không một chút lòng kính sợ, sứ đoàn thành viên tại Trường An phố bên trên ngang ngược, đợi lớn mạnh. Tất nhiên sẽ phạm ta đại đường. Ừm. Cùng thổ phiên hợp tác thật là bảo hộ luật ra, hơi không cẩn thận, có lẽ liền sẽ lọt vào phản vệ. Lý Thế Dân nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ hy vọng phương Bắc thời gian chiến tranh có thể truyền đến một chút tin tức tốt. Hắn hiện tại áp lực phi thường lớn, người đột quyết lần này tiến công cường đại vô song, không chỉ tứ phẩm, tam phẩm võ giả tăng nhiều không ít, ngay cả siêu phẩm võ giả số lượng đều lại có gia tăng. Đại đường quân đội cùng siêu phẩm võ giả căn bản là không có cách dự báo so sánh, nếu không phải là dựa vào nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm, cùng tương đối tiên tiến điều binh khiển tướng thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã lạc bại. Việc này phụ hoàng có thể giải sầu. Lý Hằng đống nhiên cười nói, trước đó vài ngày, hiên viên hoàng đế ban thưởng bảo vật, có thể trực tiếp tăng lên võ giả cảnh giới, có thể để cho 10 tên nhất phẩm võ giả trở thành siêu phẩm, ứng nhưng làm dịu phương bắt chiến sự nguy hiểm. Lời này vừa ra, cả sảnh đường xôn xao. Nhất là một đám võ tướng, tất cả đều trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Lý Hằng. Trên đời thật có như vậy bảo vật, thế mà có thể đột phá nhất phẩm cực hạn. Nghe nói thế gian có thể đến siêu phẩm lấy đều có cực kỳ thể chất đặc biệt, nếu như không có loại này thể chất đặc thù, liền sẽ vĩnh viễn dừng bước tại nhất phẩm. Lại có thể đột phá như vậy hạn chế thần kỳ bảo vật. Tiếng thán phục liên tiếp. Không có ai sẽ so những này võ tướng rõ ràng hơn, siêu phẩm võ giả là sao mà thưa thớt, sao mà khó mà thành tựu. Mà lại tại đại quy mô quân sự chiến bên trong, siêu phẩm võ giả có thể lấy một địch vạn, lấy người hành động quấy toàn bộ chiến cuộc, ảnh hưởng cực lớn, địa vị cũng cực kỳ trọng yếu. Như đại đường thật có thể nhiều 10 cái siêu phẩm võ giả, có lẽ thật có thể đem lần này đột quyết quân đánh tan. Tốt. Lý Thế Dân vui mừng quá đỗi, cười nói, vậy thì do ngươi đến an bài thời gian cùng địa điểm, phân phát nhân hoàng bệ hạ ban cho bảo vật, vì ta đại đường tướng sĩ tăng cường thực lực, như thế nào? Tự nhiên có thể. Lý Hằng mỉm cười nói. Cái này cái gọi là hiên viên hoàng đế ban thưởng bảo vật, kỳ thật chính là chính hắn lực lượng, lấy hắn hiện tại 5.000 năm đạo hạnh, đối nhất phẩm võ giả tiến hành cường hóa, để nó trở thành siêu phẩm võ giả, cũng không phải là một việc khó khăn. Lúc trước sở dĩ không có làm như vậy. Một mặt là tại gặp qua cái kia hư hư thực thực tiên nhân tồn tại về sau, hắn muốn tận khả năng dưới đất thấp điều, không bại lộ mình nắm giữ siêu phàm thủ đoạn. Một phương diện khác thì là đại đường cũng không có thật gặp phải cái gì không cách nào giải quyết nguy cơ. Không cần thiết dạng này đại lượng chế tạo siêu phẩm võ giả. Hiện tại phương Bắc đột quyết thực lực tăng vọt, phía Tây lại có thổ phiên nhìn chằm chằm, Lý Hằng cảm thấy mình cũng nên làm những gì, vì đại đường cung cấp một chút trên thực lực tăng trưởng. Không phải ngay cả đánh dấu liền ký không an ổn. Về phần đại quy mô tiến hành cường hóa, Lý Hằng cảm thấy còn không phải thời điểm. Tối thiểu cũng muốn chờ chính hắn trở nên càng mạnh về sau. Nói ít cũng phải có cái mấy vạn năm đạo hạnh thời điểm. Tan chiều về sau, Lý Hằng chưa có trở về Nhân Hoàng Điện. Cũng chưa có trở về Trấn Yêu Điện, mà là đi Tấn Dương Phủ Công Chúa. Vừa mới đi vào, hắn chỉ thấy Lý Minh Đạt cùng Bùi Giáng Tuệ lo lắng tại trong sân đi tới đi lui. Lý Hằng vừa đến, hai nữ lập tức liền bu lại, mười phần vội vàng dò hỏi. Thế nào? Chương 53, sức eo không tệ. Đã không sao. Lý Hằng mỉm cười nói, thổ phiên sứ đoàn đã bỏ đi cầu hôn Tấn Dương, trở lại bọn hắn ban sơ đến chỗ. Lý Minh Đạt cùng Bùi Giáng Tuệ nghe xong, lập tức đều thở dài một hơi, riêng phần mình vô vô độ ngực cao vút, đều là một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Thập Ngũ Ca, ngươi là thế nào thuyết phục Phụ Hoàng? Lý Minh Đạt hết sức tò mò. Nàng thông qua mấy ngày nay kinh lịch, đã cảm giác được Phụ Hoàng đối thổ phiên đề nghị đã động tâm, cho nên mới sẽ đem hắn giam lỏng. Phụ Hoàng từ trước đến nay là cái nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không đổi ý người. Mà lại phương Bắc biên quan chiến sự hoàn toàn chính xác 10 phần khẩn trương, nhu cầu cấp bách ngoại lực trợ giúp. Muốn cho hắn hiện tại thay đổi chủ ý, có thể nói là khó như lên trời. Huống hồ nàng cũng thăm dò được thổ phiên bên kia đối lần này cầu hôn sự tình cũng vô cùng coi trọng, phái tới sứ đoàn chủ quan Cắt Nhĩ Đông Tán là thổ phiên Vương Tùng Tán cán bố phụ tá đắc lực, rất có vài phần nhất định phải được ý tứ. Nói cách khác, muốn ngăn cản trận này hòa thân, không chỉ có muốn để Lý Thế Dân thay đổi chủ ý, còn muốn cho thổ phiên từ bỏ cái này tưởng niệm. Thật là quá khó khăn. Thập Ngũ Ca đến cùng là thế nào thuyết phục bọn hắn? Quá lợi hại đi. Lý Minh Đạt thậm chí đã ở trong lòng tưởng tượng Lý Hằng là như thế nào trong tuyên chính điện khẩu chiến quần thần, như thế nào trích dẫn kinh điển, như thế nào nghị cổ luận này, như thế nào hăng hái địa thuyết phục tất cả mọi người, như thế nào làm cho tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng. Đúng a, ngươi làm như thế nào? Bùi Giáng Tuệ cũng là mở to hai mắt nhìn, sáng lấp lánh con ngươi một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Hằng, trước ngươi cũng đã nói, thổ phiên cầu hôn Tấn Dương bản chất mục đích là đánh cắp văn minh chi hỏa, gần như không có khả năng từ bỏ. Ngươi là thế nào thuyết phục? Ta không có thuyết phục bọn hắn. Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, cũng không có thuyết phục Phụ Hoàng. A, cái gì? Lý Minh Đạt cùng Bùi Giáng Tuệ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía Lý Hằng. Đây là có chuyện gì? Ta trực tiếp giết Cắt Nhĩ Đông Tán. Lý Hằng cười lạnh nói, cái này phương Tây mọi dợ trên tuyên chính điện công nhiên uy hiếp ta đại đường, nhục ta đại đường quốc uy, tội không thể tha, đáng chém. Lý Minh Đạt nghe vậy tại chỗ liền ngộng. Miệng thơm khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, hiển nhiên là khiếp sợ đến cực điểm. Ngươi giết Cắt Nhĩ Đông Tán. Bùi Giáng Tuệ biểu lộ càng thêm khoa trương, một đôi lông mày tất cả đều dương lên, đôi mắt đẹp trợn lên, kinh ngạc nói, ta nghe nói cái này Cắt Nhĩ Đông Tán thế nhưng là siêu phẩm võ giả, là thổ phiên nhất đẳng cao thủ, ngươi làm sao? Tại trong ấn tượng của nàng, Lý Hằng cũng chỉ là nhân hoàng điện chủ trì mà thôi, mặc dù có được có thể câu thông trấn yêu thần nhân kỳ lạ thủ đoạn. Nhưng chính hắn cũng không thông võ đạo, chỉ là người bình thường mà thôi. Nhưng người bình thường làm sao có thể giết chết Cắt Nhĩ Đông Tán? Chẳng lẽ là hắn thỉnh cầu Trấn Yêu Thần Nhân xuất thủ? Nhưng Trấn Yêu Thần Nhân không phải tại Chu Sát Yêu Ma thời điểm mới có thể hàng thế sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không cần suy nghĩ lung tung, ta được đến nhân hoàng bệ hạ ban cho phúc duyên, thực lực bây giờ đã ở siêu phẩm phía trên. Lý Hằng cười cười, giải thích nói. Siêu phẩm phía trên. Bùi Giáng Tuệ nghe vậy càng thêm chấn kinh. Trên đời còn có cao hơn siêu phẩm cấp độ sao? Tự nhiên là có. Lý Hằng nghĩ nghĩ, trực tiếp đưa tay phải ra, đối Bùi Giáng Tuệ nói, ngươi cũng đưa tay ra, đặt ở lòng bàn tay của ta bên trên. Đối với hiện tại loại tình huống này, nếu như chỉ là dùng ngôn ngữ để lời giải thích, hiệu quả rất có hạn, vẫn là dùng hành động thực tế để chứng minh tương đối hữu hiệu. Dứt khoát để Bùi Giáng Tuệ thân thể cảm thụ một chút sự lợi hại của hắn. Đương nhiên, chỉ là bộ phận lực lượng. Nếu như lập tức tất cả đều bạo phát đi ra, Bùi Giáng Tuệ tất nhiên khó có thể chịu đựng, người đều sẽ hư mất. A, ngươi muốn cùng ta so hợp lực khí sao? Bùi Giáng Tuệ nghi ngờ nói, là muốn giải trừ trong lòng ngươi nghi hoặc. Lý Hằng mỉm cười nói, để ngươi cảm thụ một chút ta hiện tại có bao nhiêu lợi hại. Ồ, Bùi Giáng Tuệ nghe xong lời này lập tức liền đến tinh thần, tố thủ giơ lên đặt ở Lý Hằng lòng bàn tay phải, cười nói, mặc dù ngươi nói ngươi giết Cắt Nhĩ Đông Tán, nhưng ta không tin ngươi có siêu phẩm phía trên lực lượng. Bản cô nương rất chờ mong sự lợi hại của ngươi, chúng ta cái này đến luận cái dài ngắn sâu cạn, như thế nào? Từ khi nàng tại Lý Hằng trước mặt bại lộ bản tính về sau, dứt khoát cũng không còn nhăn nhăn nhó nhó địa làm bộ thục nữ, trực tiếp liền biểu lộ tính tình thật, sáng sủa sảng khoái. Thập Ngũ Ca, A Tuệ, các ngươi là tỷ thì sao? Lý Minh Đạt cũng tới hứng thú, vui vẻ nói, A Tuệ, ngươi cần phải cẩn thận, liền xem như muốn biết ta Thập Ngũ Ca dài ngắn, cũng chớ có dùng sức quá nhiều, đừng làm bị thương hắn nha. Tấn Dương, lời này của ngươi nói không đúng, nếu như Thập Ngũ Điện Hạ thật có siêu phẩm phía trên, vậy thì không phải là ta nên cẩn thận. Bùi Giáng Tuệ liếc mắt, chu mỏ một cái, nói, hẳn là hắn đang thử thăm dò ta sâu cạn thời điểm cẩn thận chút, chớ có làm bị thương ta mới đúng. Hai người các ngươi đều chú ý không muốn làm bị thương đối phương liền tốt nha. Lý Minh Đạt đứng tại giữa hai người, mỉm cười nói, thăm dò dài ngắn sâu cạn là được, không nên quá kịch liệt nha. Vậy ta bắt đầu rồi. Lý Hằng nhẹ nhàng cầm Bùi Giáng Tuệ tinh tế chân mềm bàn tay, mỉm cười nói, ta sẽ dùng một chút lực lượng kéo ngươi, để ngươi cảm thụ một chút lực lượng của ta. Vậy thì tới đi. Bùi Giáng Tuệ nín hơi ngưng thần, gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, tay bị Lý Hằng cầm, nàng còn có chút khẩn trương, ta chuẩn bị sẵn sàng, tới đi. Vậy ta liền đến. Lý Hằng khẽ cười một tiếng. Lập tức, bàn tay hắn có chút dùng sức, đem Bùi Giáng Tuệ nhẹ nhàng hướng phía bên mình kéo một phát. A. Bùi Giáng Tuệ lập tức liền kinh hô lên. Trong chốc nhoáng này nàng chỉ cảm thấy mình phảng phất là bay lên, hai chân đều rời đi mặt đất. Bùi Giáng Tuệ cảm giác mình cả người giống như là tan ra thành từng mảnh, bị Lý Hằng bàn tay tùy ý đong đưa. Chỉ là dạng này nhẹ nhàng kéo một phát, nàng liền cảm thấy mình thân thể giống như là muốn ngang qua tới. Liền như là có cuồng phong gào thét mà đến, đem như là lá cây nhẹ nhàng nàng cả trực tiếp thổi tới không trung, phiêu phiêu đăng đãng, chìm nổi không chừng. Đây là cái gì lực lượng? Không khỏi cũng quá lợi hại đi. Đợi đến Bùi Giáng Tuệ lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện mình đã bị Lý Hằng kéo đến trong ngực, thậm chí cũng có thể cảm giác được đối phương tiếng hít thở. A cái này. Bùi Giáng Tuệ thân thể lập tức căng thẳng lên. Bất quá, nàng còn cảm giác lồng ngực của mình có chút kiềm chế, túi đầu xem xét liền phát hiện mình thế mà đã dính sát vào Lý Hằng trên thân. Nguyên bản 10 phần cao ngất địa phương đều bị ép thay đổi hình. Đây cũng quá lợi hại đi, loại này cường độ, thật mạnh a. Bùi Giáng Tuệ nhịn không được sợ hãi thán phục, đồng thời trong nội tâm nàng lại là e lệ lại là do dự, ta cứ như vậy thiếp trong ngực hắn không thích hợp đi. Thế nhưng là loại cảm giác này tựa hồ cũng thật không tệ, ta có hay không có thể mượn cớ ở lâu một hồi. Nhưng ta nên nói cái gì đâu. Ý niệm tới đây, nàng đỗng nhiên linh cơ khẽ động, tay trực tiếp hướng xuống đưa tới. Sờ về phía Lý Hằng eo. Lấy võ đạo luận, đứng tại chỗ phát lực mạnh yếu cùng sức eo có quan hệ. Bùi Giáng Tuệ ra vẻ chấn định địa tại Lý Hằng trên lưng bóp hai lần. Cười nói, điện hạ sức eo không tệ lắm. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 54, bị khâu quốc trượng nhìn chăm chú. Eo của ta lực đương nhiên được. Lý Hằng vỗ nhẹ nhẹ mở Bùi Giáng Tuệ tay nhỏ, khẽ cười nói, cô nương ra nhà không biết thận trọng sao. Ngươi cũng đừng làm hư tấn dương. Ta nào có dễ dàng như vậy bị làm hư. Lý Minh Đạt ở một bên phát ra bất mãn tất tất âm thanh. Ngươi biết cái gì, ta cái này gọi giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết. Bùi Giáng Tuệ một bộ lý trực khí tráng bộ dáng, lại tại Lý Hằng trên lưng sờ soạn một cái mới thối lui, cố ý nói sang chuyện khác, ngươi làm sao đống nhiên trở nên lợi hại như vậy. Nàng hiện tại mặt ngoài nhìn qua nhìn bình tĩnh, kỳ thật cao ngất dưới bộ ngực trái tim kia đã nhảy loạn thất bát tao, toàn thân máu đều giống như muốn sôi trào, ngay tại điên cuồng địa hướng trên mặt nàng tuôn. Nếu như không phải nàng võ đạo tinh thâm, có thể điều động thể nội khí huyết lưu thông xu thế, hiện tại khuôn mặt của nàng đã sớm đỏ thành đít khỉ. Trấn yêu thần nhân chém giết yêu tăng về sau, cảm thấy ta làm nhân hoàng điện chủ trì, không nên quá yếu, liền cho ta một cái tiên quả. Lý Hằng tin miệng nói hiệu nói vượng, ăn tiên quả về sau ta liền thoát thai hoàn cốt, có được so siêu phẩm võ giả lực lượng càng thêm cường đại. Một viên tiên quả thế mà liền có thể để người bình thường trở nên so siêu phẩm càng thêm cường đại, cái này không khỏi cũng quá lợi hại. Bùi Giáng Tuệ từ đấy lòng sợ hãi than nói, đây chính là tiên thần vĩ lực sao. Nàng mặc dù thiên tư cao tuyệt, tuổi còn trẻ cũng đã là ngũ phẩm võ giả, siêu việt trên đời này tuyệt đại đa số võ giả, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng luyện võ mạnh lên quá trình không có gian khổ. Hồng Phất Nữ Trương xuất trần đối đãi đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, coi như Bùi Giáng Tuệ xuất thân cao quý, tại tập võ thời điểm đồng dạng chịu không ít đánh đập, chịu không ít khổ khó, trải qua rất nhiều gian khổ mới có bây giờ thành tựu. Ta còn cần kiên trì không ngừng địa luyện võ mới có thể có được thực lực bây giờ. Nhưng thập ngũ điện hạ chỉ là được trấn yêu thần nhân ưu ái liền có thể một bước lên trời, thật là quá lợi hại. Không hổ là người ta thích. Bùi Giáng Tuệ trong lòng nghĩ như thế nói. Thập ngũ ca thật lợi hại. Lý Minh Đạt cũng ở một bên nhảy cẫng hoan hô, cười nói, đã thập ngũ ca đều lợi hại như vậy, vậy nếu như về sau có người nghĩ khi dễ ta, ngươi liền giúp ta đánh hắn. Tốt, nếu ai dám khi dễ ngươi, ta đem hắn đánh thành thịt nát. Lý Hằng cười nói. Lý Hằng trên tuyên chính điện chém xuống một kiếm thổ phiên sứ đoàn chủ quan đầu lâu, sau đó đem toàn bộ thổ phiên sứ đoàn đều đoàn diệt tin tức rất nhanh liền tại Trường An thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong lưu truyền ra. Không ít phổ thông bách tính đều kêu to thông khoái, tán thưởng thập ngũ hoàng tử Lý Hằng làm việc quyết đoán, vì dân trừ hại. Dù sao, thổ phiên sứ đoàn đi vào Trường An về sau ngang ngược, đối phổ thông bách tính có nhiều ức hiếp, đã sớm đưa tới không nhỏ sự phẫn nộ của dân chúng, chỉ là trở ngại đây là sứ nước ngoài thần, không tốt như thế nào. Hiện tại thổ phiên sứ đoàn tất cả đều bị tru sát, đối với Trường An thành phổ thông bách tính tới nói, tự nhiên là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Bất quá, việc này tại một chút tự nhận là có nhất định tri thức người đọc sách xem ra, Tần Vương Lý Hằng không hề nghi ngờ là gây ra họa lớn ngập trời, sẽ cho Đại Đường mang đến tai họa thật lớn. Chúng ta Đại Đường còn không có chân chính mạnh lên, phương Bắc lại có đột quyết làm loạn, nếu như lúc này thổ phiên từ phía Tây đột kích, chúng ta khẳng định không có cách nào ngăn cản, vô cùng có khả năng đứng trước vong quốc diệt chủng nguy hiểm. Bởi vậy, chúng ta hẳn là trước chịu nhục, coi như thổ phiên làm được tiếp qua phân, chúng ta cũng hẳn là trước nhẫn lại, không nên cùng thổ phiên phát sinh bất kỳ xung đột nào, hẳn là tận khả năng địa thỏa mãn thổ phiên mọi yêu cầu. Kỳ thật lần này thổ phiên đến Đại Đường cầu thân hẳn là một cái cực kỳ tốt cơ hội, có thể để chúng ta Đại Đường công chúa đi hô hấp một chút thổ phiên thơm ngọt không khí, tăng cường hai nước ở giữa giao lưu. Mọi việc như thế ngôn luận rất nhiều. Chỉ muốn ủy khúc cầu toàn, chỉ muốn quỳ nói chuyện để cầu bất tử, mảy may đều không thèm để ý quốc gia tôn nghiêm phải chăng còn tồn tại. Bất quá, không có một cái nào tự nhận là có tri thức người đọc sách dám dùng mình chân thực tính danh nói những lời này. Cơ hồ tất cả đều là dùng giả danh, thân phận giả đến tản cùng loại ngôn luận. Tuyệt không dám chân chính gặp người. Đương Lý Hằng đạt được nhân hoàng bệ hạ ban ân, có thể để 10 tên nhất phẩm võ giả để thăng làm siêu phẩm tin tức sau khi truyền ra, những này người đọc sách lại tất cả đều mai danh nhận tích, không còn dám lên tiếng. Cái này việc sự tình truyền đến Lý Hằng trong lỗ thai, hắn cũng chỉ là hừ lạnh một câu, không biết đáng chết. Mà cũng chỉ là một câu nói kia. Trong thành Trường An lại bắt đầu đại quy mô phạm vi lớn tra rõ, thậm chí xuất động cấm quân truy tra những này ngôn luận nơi phát ra, cuối cùng cầm ra không ít có ý khác người đọc sách. Những này mở miệng một tiếng chúng ta Đại Đường người đọc sách, hoặc là người hồ, hoặc là cưới người hồ lao bà người làm biếng, cơ hồ tất cả đều là hạ lưu mặt hàng. Cái cuối cùng không lưu, toàn bộ tru sát. Tại trong thành Trường An công biết bị thanh trừ đồng thời, võ giả tấn thăng nghi thức sắp tại Nhân Hoàng Điện tổ chức. Kỳ thật, đối với chính Lý Hằng tới nói, đem nhất phẩm võ giả tăng lên tới siêu phẩm, căn bản là cũng không tính cái gì, dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với khốn đốn tại nhất phẩm nhiều năm những cái kia võ giả tới nói, đây không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt, là đủ để ảnh hưởng bọn hắn cả đời đại sự. Bực này đại sự, tự nhiên muốn đầy đủ long trọng nghi thức. Lý Thế Dân cũng giúp cho toàn lực ủng hộ. Lý Hằng cũng chỉ là cung cấp một cái địa điểm cùng thời gian, chuyện còn lại Lý Thế Dân liền tất cả an bài xong. Hắn cũng chỉ cần ban cho tiên duyên là đủ. Tại Đại Đường phương Tây, thổ phiên phía Bắc, có một chỗ bị khâu quốc. Quốc vương chính trị thanh minh, yêu dân như con, phát triển 10 phần không tệ. Tại xung quanh chư quốc bên trong tính được là một chỗ cường quốc. Thế nhưng là, từ khi 2 năm trước quốc vương nạp một cái từ Ngọc Hồ quốc chạy tới mỹ mạo nữ tử làm phi, liền bắt đầu dần dần không để ý tới triều chính, cả ngày say mê tại ôn nhu hương bên trong. Bị khâu quốc chỉnh thể tình huống cũng là ngày càng sa sút. Quốc vương nhưng không có mảy may hối cải, vẫn như cũ đối cái này mỹ mạo nữ tử cực kỳ sủng ái, thậm chí còn đem nữ tử này phụ thân nhận được cung trong, xưng là quốc trượng. Cái này quốc trượng uy quyền cao trượng, tùy ý làm vậy, quốc vương cũng không để ý tới. Bị khâu quốc càng thêm hỗn loạn. Một ngày này ban đêm, bị khâu quốc trong hoàng cung. Quốc vương đã nằm ngủ. Đến từ Ngọc Hồ quốc Mỹ mạo vương phi lại đang nằm tại người khác trong ngực. Nàng quần áo trong trẻo, chỉ hất lên hơi mở sa mỏng, căn bản là khó mà che giấu linh lung tinh tế mê người thân thể mềm mại. Mà đưa nàng ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng dùng giàn mua bàn tay đối tiến hành vuốt ve người, không phải người khác, chính là cái này Mỹ mạo vương phi trên danh nghĩa phụ thân. Cũng tức là bị khâu quốc đương kim quốc trượng. Cái này quốc trượng nhìn có hơn 60 tuổi, râu tóc bạc trắng, trên mặt làn da lại hồng nhuận có sáng bóng, rất có vài phần hạc phát đồng nhan dáng vẻ. Hắn ôm Mỹ mạo vương phi, con mắt nhìn phương đông, mày trắng nhăn lại, nói, Mỹ nhân nhi, ta cảm giác được con của ta chết tại bên kia, là đồng thổ Đại Đường phương hướng. Việc này cũng đã đi qua có đoạn thời gian, nhưng trong lòng ta hiếu kỳ, nơi đó nên không có chân tu mới đúng, ai có thể đem ta mà giết chết. Ai lại dám làm như vậy? Ta dự định đi qua nhìn một chút, Mỹ nhân nhi ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 54. Ngài muốn đi đại đường. Mỹ mạo phi tử vũ mị cười một tiếng, dán tại quốc trượng trên thân, cười nói, phụ thân chẳng lẽ quên, 500 năm trước Tây Thiên Phật gia liền có chỉ ý, đông thổ đại đường cảnh nội, không cho phép xuất hiện bất kỳ có đạo chân tu. Chúng ta yêu loại, tự nhiên cũng là tuyệt không cho phép xuất hiện tại đại đường. Ngài nếu là hiện tại quá khứ, chẳng phải là làm nghịch Tây Thiên Phật gia ý chỉ. Cái này cũng không tốt ta. Hắc hắc, Phật gia ý chỉ. Quốc trượng nghe vậy nở nụ cười, nói, cái này tự nhiên không thể vi phạm, bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, các ngươi hồ tộc tổ tiên từng cùng nhân tộc tiên vương kết hợp, khí vận tương thông. Ta cùng ngươi giao hòa linh lục, có thể tự đến bộ phận linh vận, cho dù tiến vào đông thổ, cũng sẽ không dẫn tới cái gì chú ý chỉ cần bản tọa không cần kinh thế hai tục chi pháp, ẩn tàng hành tích, ai có thể phát hiện. Ngài đứa con kia liền như vậy có trọng yếu không? Mỹ mạo phi tử mị nhãn như tơ mà nhìn xem quốc trượng, vuốt ve quốc trượng nhăn nhăn nhún nhún lồng ngực, là thiếp thân không đủ thâm không? Mỹ nhân nhi đương nhiên hương, hắc hắc. Quốc trượng đưa tay hướng xuống sờ soạn một cái, có chút hơi khó cười nói, chỉ là ta đứa con kia là Tây Thiên Tân Đầu Lư La Hán tọa kỵ, thân phận bất phàm, can hệ trọng đại. Ngọc Thanh Chân Vương từng nói với ta qua, đợi Phật môn đại hưng về sau, con ta cũng đem đắc đạo chính quả, đến lúc đó ta liền có thể mượn cơ hội này bỏ đi xuất sinh chi thân, vượt trội thượng tiên, tố thành tiên thể, được hưởng tiêu giao trường sinh, bây giờ hắn đống nhiên bỏ mình. Phụ thân, ngươi nói với ta mình là Ngọc Thanh Chân Vương tọa kỵ, có được 10 vạn năm pháp lực nhất đại yêu vương, đắc đạo tại thời đại Thái Cổ. Mỹ Mạo Vương Phi hết lên miệng nhỏ, hừ hừ nói, kết quả muốn thành tiên trường sinh còn muốn dựa vào nhi tử, dựa vào Phật môn La Hán. Ai, ngươi cái này không hiểu, Ngọc Thanh Chân Vương từ trước đến nay xem thường chúng ta những này khoác lông mang sừng hàng người. Quốc trượng lắc đầu, thở dài nói, là lấy, tại Ngọc Thanh Chân Vương ngồi xuống, ta vĩnh viễn không khả năng đứng hàng tiên ban, càng không khả năng rút đi xuất sinh chi thân. Chỉ có tại ngày sau trận kia đại cơ duyên bên trong, dính dính con ta tại Phật môn ánh sáng, mới có một chút hy vọng. Nhưng bây giờ con ta cái này vừa chết, cũng không biết cơ duyên này đến tột cùng thành vẫn là không thành, trong lòng ta không cam lòng a. Phụ thân, ngày sau đến cùng có cái gì đại cơ duyên? Mỹ Mạo Vương Phi nháy mắt, hòn à hòn ẹn mà nói, người ta đã từng nghe ta tử quỷ kia tiền phu quân phụ thân nói qua, rằng 500 năm thoáng qua một cái đông thổ đại đường liền sẽ có đại sự phát sinh, đến tột cùng là cái gì a? Ta cũng không biết, chỉ biết là cái này sẽ là một trận dính đến đầy trời thần Phật đại sự, càng cùng ta yêu tộc mật thiết tương quan. Quốc trượng lắc đầu nói, Ngọc Thanh Chân Vương cũng không cùng ta xuất sinh này tọa kỵ nói cái gì. Nếu là đại sự như thế, kia phụ thân còn muốn đi đại đường sao? Mỹ Mạo Vương Phi bỗng nhiên lại đem lời phong chuyển trở về, cười nói, một trận dính đến đầy trời thần Phật đại sự, ngài quá khứ không phải muốn chết sao? Lời tuy như thế, nhưng ta không thể cứ như vậy không minh bạch bỏ mất cơ duyên. Quốc trượng nhãn châu xoay động, nhìn về phía trong ngực Vương Phi, cười nói, Mỹ Nhân Nhi, ngươi từ trước đến nay thông minh lanh lợi, chắc là có biện pháp. Nhưng người ta hiện tại đói bụng, không muốn động đầu óc, chỉ muốn ăn tiểu hài nhi tâm can. Mỹ Mạo Vương Phi làm nũng nói. Tốt tốt tốt, ngày mai vi phụ liền để quốc vương kia đi cho ngươi bắt tiểu hài nhi mòi tim lá gan. Quốc trượng miệng đầy đáp ứng, nói, nghĩ đến ngươi là có biện pháp rồi. Ta muốn mới mẻ vừa móc ra. Mỹ Mạo Vương Phi nhấn mạnh một chút nhu cầu, sau đó nói, kỳ thật phụ thân muốn biết rõ ràng chuyện này rất đơn giản, căn bản cũng không cần mình đi đại đường. Phụ thân nhi tử có 5 vạn năm trở lên pháp lực. Dù cho là trên trời chân tiên cũng chưa chắc có thể đem giết chết, nhưng lại vẫn lạc tại đông thổ đại đường, cái này mang ý nghĩa đại đường tất nhiên ẩn giấu đi một cái cực mạnh đại năng. Cái này đại năng chính là phụ thân ngươi muốn điều tra chân tướng, chỉ cần có thể dẫn hắn ra, để hắn buộc lộ ra thực lực của mình, tự nhiên là có thể xác định thân phận của hắn. Theo thiếp thân biết, cái này đại năng đã tuần tự chém giết không ít tiến về đại đường đại yêu, trong đó có thiếp thân tiền phu quân cùng phụ thân. Chứng minh hắn là quan tâm đại đường an nguy. Thế nhưng là đại đường tại phương Bắc biên quan đối mặt đột quyết trong chiến tranh cũng không có lấy được ưu thế gì, nói rõ cái kia đại năng không có trực tiếp ra tay trợ giúp đại đường tiến hành thế tục chiến tranh, bất quá, cũng có thể là hiện tại đại đường gặp phải nguy cơ còn chưa đủ lớn. Mỹ Nhân Nhi ý của ngươi là, chúng ta thêm một mồi lửa, để cái này đông thổ đại đường có vong quốc chi uy. Quốc trượng nghe vậy nhãn tình sáng lên, cười nói, dùng cái này đến nếm thử bức ra cái kia thần bí đại năng. Ừm. Nếu là có thể dùng phương pháp này đem kia đại năng bước ra, phụ thân ngài liền có thể thượng thiên hướng Ngọc Thanh Chân Vương báo cáo. Mỹ Mạo Vương Phi cười nói, ngài nói qua, Tây Thiên Phật ra hàng chỉ về sau, thiên đình cũng ra pháp lệnh tiến hành tương ứng. Cái này đại năng nếu quả thật tại đại đường bại lộ thân phận, chờ đến 500 năm kỳ đầy, đầy trời thần Phật quay về thế gian về sau, hắn chắc chắn đứng trước nghiêm trị, thậm chí chết không có chỗ chôn. Biện pháp tốt. Quốc trượng vỗ tay khen hay, cười nói, cứ làm như vậy. Nhưng cái này một mồi lửa nên như thế nào đi thêm? Phụ thân chẳng lẽ quên rồi? Chúng ta bị khâu quốc phía nam chính là thổ phiên. Mỹ Mạo Vương Phi cười nói, ngại nhưng tại âm thầm hạ xuống pháp lực, để bọn hắn nhiều mấy cái siêu phẩm võ tướng, thổ phiên vương tự nhiên là sẽ tin tâm bành trướng, cử bình công đường. Ha ha ha! Mỹ Nhân Nhi quả nhiên thông minh. Quốc trượng cười ha ha, nói, đến, để vi phụ hảo hảo sủng ái ngươi một phen. Ai nha không muốn mà Mỹ Mạo Vương Phi hờn dỗi. Một bên khác, Bị khâu quốc vương vẫn như cũ nằm ngáy ho ho, không chút nào biết tẩm cung của mình bên trong đã là một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Trương An thành đông, nhân hoàng điện bên trong. Từ Lý Thế Dân tuyển chọn tỉ mỉ ra 10 tên nhất phẩm võ giả đã từ Lý Hằng nơi đó tiếp nhận tiên duyên. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, cái này 10 tên nhất phẩm võ giả tại trong nháy mắt liền trở thành siêu phẩm. Thoáng chốc ở giữa, 10 đạo vô cùng uy mãnh khí huyết bốc lên, như là lò luyện, để nhiệt độ chung quanh đều lên cao rất nhiều, tinh khí càng là giống như lang yên bay thẳng trời cao, đánh tan tầng mây. Dạng này như là thần tích trang cảnh, không chỉ có để vây xem bách tính nghẹn họng nhìn chân chối, liền ngay cả đứng tại nhân hoàng điện tường cao bên trên Lý Thế Dân cũng nhịn không được sợ hãi than. Thật là thần tiên thủ đoạn. Bốn phía quần thần đều gật đầu phụ họa. Phụ hoàng sai. Lý Hằng lại là thấp giọng tăng lên nói, đây là tổ tông phù hộ. Đúng, đúng, tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ. Lý Thế Dân vô cùng kích động, nhiều 10 tên siêu phẩm võ giả, đánh lui đột quyết ở trong tầm tay, hưng phấn phía dưới hắn vung tay hô to, tạ chư vị nhân tổ, tạ cầm vận tế tổ pháp sư. Ngay sau đó, ở đây quần thần, trước điện tân tấn siêu phẩm, cùng xa xa bách tính mà thôi đều hoan hô. Tạ chư vị nhân tổ, tạ cầm vận tế tổ pháp sư. Tạ chư vị nhân tổ, tạ cầm vận tế tổ pháp sư. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô chấn thiên. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 55, cử binh phạt đường, diệt hết Phật địch. 10 tên tân tấn siêu phẩm võ giả vừa tấn thăng, liền phải Lý Thế Dân mệnh lệnh, tiến về biên quan. Bất quá, trong đó 7 tên là tiến về phương Bắc biên quan, thấp hơn đột quyết, mặt khác 3 tên thì là tiến về Tây Bộ biên quan trấn thủ, dự phòng thổ phiên cử binh xâm phạm. Đám người vây xem nhóm đã dần dần tán đi, Lý Thế Dân nhưng không có rời đi, hắn cùng Lý Hằng đi tới Nhân Hoàng Điện trong phòng khách. Lúc này khách này trong phòng, chỉ có 2 người bọn họ. Tiểu Thập Ngũ, ngươi cùng chấm nói thật. Lý Thế Dân ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lý Hằng, trầm giọng nói, ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, lúc trước ngươi chém xuống Cắt Nhĩ Đông Tán Đầu Lâu một kiếm kia, chỉ sợ đã không phải người ở giữa thủ đoạn. Phu Hoàng yên tâm, ta vẫn như cũ là người. Lý Hằng mỉm cười nói, chẳng qua là lớn mạnh một chút thôi, được Nhân Hoàng bệ hạ ban cho phúc duyên, đích thật là so siêu phẩm võ giả mạnh một chút xíu. Ừm, đã ngươi nói như vậy, chấm liền tin. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, lại hết sức trịnh trọng mà hỏi thăm, như vậy. Tiểu Thập Ngũ, lấy ánh mắt của ngươi đến xem, ta Đại Đường quốc tội như thế nào, số phận như thế nào. Phụ hoàng vẫn là đang lo lắng đột quyết cùng thổ phiên. Lý Hằng nhìn ra Lý Thế Dân tâm tư. Ừm, hổ lang vây quanh, đứng ngồi không yên đây này. Lý Thế Dân thở dài, nói, chấm mới đăng cơ lúc, đã từng mong đợi lấy mở ra kế hoạch lớn bình định thiên hạ, mở đất thổ mở cương. Nhưng phương Bắc đột quyết không giải thích được trở nên ly kỳ cường đại, biên quan chiến sự liên tục thất bại, những năm gần đây thổ phiên cũng đang mạnh lên, ta Đại Đường Tây Bộ cũng bắt đầu nhận uy hiếp. Nói đến đây, hắn đã nói không được nữa. Làm một có lý tưởng, có khát vọng hoàng đế, hiện tại tình huống này, mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Đặt ở bình thường, Lý Thế Dân căn bản liền sẽ không cùng bất luận kẻ nào biểu lộ loại tâm tình này. Cũng không có người có tư cách để hắn biểu lộ loại tâm tình này. Nhưng tại Nhân Hoàng Điện Lý Hằng, lại là có thể. Đối với Lý Thế Dân tới nói, tại Nhân Hoàng Điện Lý Hằng không chỉ là một vị hoàng tử, đồng dạng cũng là tam hoàng ngũ đế ở nhân gian đại hành giả. Đương kim thiên tử hướng tổ tông Nhân Hoàng tố khổ, cũng không có vấn đề gì. Đại Đường quốc tộ, tự nhiên kéo dài. Lý Hằng mỉm cười nói, có chư vị Nhân Hoàng bệ hạ phù hộ, vô luận là đột quyết hay là thổ phiên, đều đem như mây khói tán đi, phụ hoàng không cần lo lắng. Ai, chớ vẫn là bất an đây này. Lý Thế Dân lại thở dài, trong mắt lộ ra sắc cơ, nói, đột quyết cùng thổ phiên, nếu không đem bọn hắn đều triệt để diệt sát sạch sẽ, chầm đi ngủ đều không an ổn. Sẽ có một ngày như vậy. Lý Hằng gật đầu nói. Kỳ thật, tại xác nhận thế giới này có tiên Phật yêu ma tồn tại về sau, hắn liền hoài nghi đột quyết ly kỳ mạnh lên một chuyện, cái này phía sau có thể là có tiên Phật một cấp nhân vật hay là đại yêu đang dở trò. Dù sao, một cái vốn nên đã xuống dốc thảo nguyên tộc đàn bỗng nhiên chỉnh thể mạnh lên, siêu phẩm võ giả còn tầng tầng lớp lớp. Tuyệt đối không bình thường. Mà lại, nếu như đột quyết một chuyện thật có phía sau màn hắc thủ, từ đối phương vẫn giấu kín trong bóng tối, không trực tiếp lộ diện đối phó Đại Đường đến xem, có lẽ là có cái gì hắn không biết hạn chế hoặc là kiêng kỵ. Bởi vậy, Lý Hằng không có một hơi cường hóa ra quá nhiều siêu phẩm võ giả, phòng ngừa bại lộ mình chân thực tình huống. Chờ cái gì thời điểm thăm dò rõ ràng đột quyết một chuyện phía sau màn hắc thủ nội tình, hoặc là đạo hạnh vượt qua 10 vạn năm thời điểm. Lý Hằng mới có niềm tin chắc chắn tiến hành càng sâu một bước thăm dò. Thời gian nhoáng một cái 3 tháng trôi qua. Lý Hằng đạo hạnh đạt đến 7.000 năm, khoảng cách vạn năm đạo hạnh nhỏ mục tiêu lại gần thêm một chút. Trong khoảng thời gian này trong thành Trường An đều đắm chìm trong một loại cực độ vui sướng trong không khí. Bởi vì, phương Bắc biên quan truyền đến chiến báo liền chiến liền thắng. Tại 7 tên siêu phẩm võ giả tiếp viện phía dưới, đột quyết quân bị đánh một trở tay không kịp, căn bản là khó mà ứng đối, bị đánh liên tục bại lui. Đại đường Bắc Bộ biên quan tại trải qua mấy năm liên tục thất bại về sau, rốt cục đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng trận lớn. Cả nước vui mừng. Đồng thời cũng làm cho Nhân Hoàng Điện thanh danh dần dần truyền bá ra. Cầm vận tế tổ pháp sư Lý Hằng càng là danh tiếng vang xa. Nhất là trong quân đội, càng là cầm giữ vận tế tổ pháp sư phụng làm thần minh. Dù sao, kia bảy tên tân tấn siêu phẩm chính là được vị pháp sư này ban cho Nhân Hoàng phúc duyên, tại chinh chiến quá trình bên trong, bọn hắn đem vị pháp sư này tán thưởng đến giống như hàng thế thần nhân. Tại dạng này ảnh hưởng phía dưới, trải qua 3 tháng này chinh chiến, Bắc Bộ biên quan các tướng sĩ cơ bản đều đối Lý Hằng sùng bái đến mức độ không còn gì hơn. Bắc Bộ biên quan liền chiến liền thắng tin tức, rất nhanh cũng truyền đến chấn thủ tại đại đường Tây Bộ biên quan 3 tên tân tấn siêu phẩm võ tướng trong hai, nghe được trong lòng bọn họ ngứa, đồng thời cũng đối Lý Hằng càng thêm càng kích, cũng đối chư vị nhân hoàng tràn đầy sùng kính. Nhất là bị phái tại Tây Bắc đại trấn quan chấn thủ Tiết Nhân Quý. Hắn khốn đốn nhất phẩm chi cảnh 20 năm, tại được Lý Hằng bàn cho Nhân Hoàng phúc duyên về sau rốt cục đột phá. Lúc ấy Tiết Nhân Quý trong lòng liền đối Lý Hằng cùng chư vị Nhân Hoàng cảm kích tới cực điểm, hận không thể về sau mỗi ngày đều tiến về Nhân Hoàng điện dâng hương tế bái. Làm sao quân tình khẩn cấp, Tiết Nhân Quý tại tấn thăng về sau trực tiếp liền được phái đến đại trấn quan, dự phòng thổ phiên thừa lúc vắng mà vào. 3 tháng qua, hắn chỉ có thể mỗi ngày ở trong lòng tế bái Tam Hoàng Ngũ Đế, để bày tỏ sùng kính. Hiện tại phương Bắc đột quyết đã bại lui, thổ phiên bên này cũng chậm chạp không có gì động tĩnh, thế là Tiết Nhân Quý liền lại động tâm tư. Hắn đầu tiên là sai người xây dựng một tòa giản dị Nhân Hoàng Điện, lại để cho thợ khéo điêu khắc Tam Hoàng Ngũ Đế tượng thần, mỗi ngày đốt hương tế bái, khẩn cầu đại đường an bình. Nhưng hắn luôn cảm giác dạng này Nhân Hoàng Điện so với Trường An Nhân Hoàng Điện tựa hồ thiếu thứ gì, thậm chí so với tòa kia Trấn Yêu Điện đều có chỗ không bằng. Chẳng lẽ là bởi vì không có cầm vận tế tổ pháp sư khai quang? Phải chăng có thể đi Trường An mời cầm vận tế tổ pháp sư đến đại trấn quan vì tòa này Nhân Hoàng Điện khai quang? Tiết Nhân Quý trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ, sau đó liền không còn cách nào ngăn chặn. Bất quá, làm đại trấn quan thủ tướng, hắn là không thể tự ý rời vị trí. Thế là hắn phái nhi tử Tiết Nột chạy tới Trường An, cầu mời cầm vận tế tổ pháp sư đến đây đại trấn quan, vì Nhân Hoàng Điện khai quang khải linh. Băng Thiên Tuyết Địa cao nguyên phía trên. Hoàng cung bên trong, thổ phiền vương Tùng Tán Kiền Bố hiện tại hưng phấn dị thường. Hắn nghe thủ hạ thần tử từ Trung Nguyên đánh cắp tới tình báo, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt, cười lạnh nói, người nhà Đường đánh lui đột quyết thì phải làm thế nào đây, cuối cùng vẫn là muốn vong tại tộc ta trong tay. Sau đó, vị này trên thực tế thổ phiên lập quốc chi vương đứng dậy, tại trên đài cao nhìn xuống một đám thần tử, đống nhiên rút ra bên hông loan đao, nghiêm nghị quát, các huynh đệ. Đường vương bất kính chư Phật, giết ta sứ thần, đương nhập á tỷ địa ngục. Nay tộc ta đến thiên thần tương trợ, siêu phẩm võ tướng tăng mạnh 20 vị, binh sĩ khí lực lớn tăng, đây là chư Phật cho ta thần dụ, muốn chúng ta cử binh phạt đường, diệt hết Phật địch. Dưới đài cao một đám thần tử tất cả đều quỳ rạp xuống đất, cao giọng la lên. Ngã Phật ban ân, lớn mạnh tộc ta. Cử binh phạt đường, diệt tận Phật địch. Ngã Phật ban ân, lớn mạnh tộc ta. Cử binh phạt đường, diệt tận Phật địch. Tùng Tán Kiền Bố hết sức hài lòng gật gật đầu, giơ loan đao, cao giọng nói, truyền vương lệnh. Sau 10 ngày, từ 20 vị tân tấn siêu phẩm dũng sĩ xuất quân, tiến về đại trấn quan, đánh vào đường quốc. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 56, liên quan tới. Đại trấn quan Cố Xưng Lũng Quan, từ Hán lúc đầu thiết quan, đến nay đã là đại đường thông hướng Tây vực cùng thổ phiên trọng yếu thông đạo. Đã từng con đường tơ lụa, Trương Khiên đi xứ Tây vực, đều muốn từ Lũng Quan đạo kinh qua, vị trí địa lý cực kỳ mấu chốt, chính là hàng thật giá thật quân sự nặng quan. Lý Hằng nhìn qua phía trước càng ngày càng gần đại trấn đóng cửa thành, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, thầm nghĩ, nghe nói Huyền Trang đi Tây Phương Thiên Trúc Quốc thỉnh kinh, cũng là từ cái này đại trấn quan trải qua. Cũng không biết cái này đại đường còn có hay không Huyền Trang, về sau sẽ có hay không có đi Tây Phương thỉnh kinh sự tình, thế giới này còn có tiên Phật yêu ma tồn tại, tổng không đến mức là Tây Du A. Là một chi thức dự trữ lượng bình thường hiện đại người Trung Quốc. Đương đại đường, chính quán, Tây vực những này từ tổ hợp lại thời điểm. Rất dễ dàng liền sẽ nghĩ đến Huyền Trang đi về phía Tây, tiến tới suy đoán đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không. Tại quá khứ trong 2 năm này, Lý Hằng kỳ thật đã từng nghĩ tới thế giới này có thể hay không cũng có Tây Du, sẽ có hay không có Tôn Hầu Tử. Nhất là tại xác nhận thế giới này có tiên Phật, có yêu ma về sau. Vì thế hắn từng phái địch nhân kiệt nhiều mặt lưu ý phải chăng có tên là Huyền Trang Hòa Thượng, nhưng vẫn luôn không có cái gì tin tức. Lý Hằng còn thăm dò qua Ngụy Trinh. Lại phát hiện người này mặc dù chính trị mới có thể ra sắc, lại dũng cảm gián ngôn, nhưng thật sự chỉ là một phàm nhân, thần hồn vô cùng nhỏ yếu, căn bản không thể nào làm được trong ngộng trầm long. Trừ cái đó ra, đột quyết tồn tại cũng có thể làm phán định phải chăng khả năng tồn tại Tây Du căn cứ. Dựa theo Tây Du ký bên trong thuyết pháp, chiếm cứ tại đại đường phương Bắc cũng không phải đột quyết, mà là thắt đát. Cái này từng cọp từng kiện, căn bản là cùng nguyên tắc không khớp. Bởi vậy, Lý Hằng phỏng đoán, coi như thế giới này có tiên Phật yêu ma, có huyền trang, đoán chừng cũng là khác loại đi về phía Tây Thỉnh Kinh, không phải là Tây Du. Bất quá, vô luận thế giới này có tồn tại hay không Tây Du, hắn thấy, trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực của mình. Chỉ cần thực lực đủ mạnh. Coi như thật sự là Tây Du thì thế nào? Chỉ cần có cái vài tỷ năm đạo hạnh, quyền đả Như Lai, chân đá Quan Âm, lật tay trấn áp Ngọc Hoàng Đại Đế đoán chừng cũng không phải việc khó gì. Nhưng tại đạo hạnh đạt tới 7.000 năm về sau, Lý Hằng liền rõ ràng cảm giác được thực lực của mình tốc độ tăng lên trở nên chậm. Cho dù là tại Tuyên Chính Điện cùng Nhân Hoàng Điện giữa hai bên vừa đi vừa về đánh dấu, ích lợi cũng không bằng trước kia chỉ ở Nhân Hoàng Điện thời điểm. Ngược lại là tại đánh dấu ít chân yêu điện lấy được ban thưởng cũng không tệ lắm. Lý Hằng hoài nghi khả năng này là bởi vì hắn thời gian dài tại cùng một nơi đánh dấu, dần dần tiêu hao nơi này có thể dùng đến đánh dấu đặc thù khí cơ. Mặc dù chưa đánh dấu ra tốt nhất ban thưởng, nhưng nếu như còn một mực tại cái này một chỗ đánh dấu, còn lại ban thưởng khẳng định dần dần sẽ trở nên không bằng trước kia. Đương nhiên, hiện tại Trường An Thành Nhân Hoàng Điện cùng Tuyên Chính Điện, treo chống Lý Hằng đạt tới vạn năm, thậm chí 10 vạn năm đạo hạnh hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nhưng so với trước kia, chính là có chút chậm. Đối mặt loại tình huống này, Lý Hằng có hai lựa chọn.